Chương 2113 cái cuối cùng người sống sót, chương 2113 cái cuối cùng người sống sót, chỉ là, mặc dù còn lưu lại một hơi, nhưng từ sắc mặt của nàng đến xem, nó thể nội đã toàn diện bị ma khí xâm nhập, có thể nói đã không cứu nổi. Lúc này, nữ tử ánh mắt cũng là chuyển hướng Tô Trần, tiết hầu có chút núp ních, tựa hồ muốn nói cái gì, nhưng lại không thể phát ra một chút thanh âm. Nhưng là, Tô Trần lại có thể đoán được nàng lời muốn nói, giết nàng, để nàng giải thoát. Nếu không, nàng giữ lại một hơi treo ở nơi này, quả thực là sống không bằng chết. Tô Trần vung tay lên, một kiếm đem nữ tử triệt để chém giết, như nữ tử tại tắt thở trước đó, thì là đối với hắn lộ ra mấy phần ánh mắt cảm kích. Sau đó, Tô Trần cũng dùng đan hỏa đem nữ tử này thi thể cho đốt cháy. Nếu để hắn nhìn thấy, hắn chắc chắn sẽ không lưu lại bất luận cái gì một bộ thi thể đến biến thành dây gai người. Sau đó, Tô Trần lại tiến nhập gian tiếp theo gian phòng, tại trong phòng này đồng dạng có một bộ thi thể đang bị chế tạo thành dây gai người. Bộ thi thể này rõ ràng là Lăng Kình. Lăng Kình hiển nhiên không giống vừa rồi nữ tử kia, hắn là cũng đã chết một đoạn thời gian, khí tức đã hoàn toàn không có. Tô Trần đối với những người khác không có cảm giác gì, đặc biệt là cái kia đầu chọc võ giả còn có thấp bé võ giả còn cùng hắn có thù, cho nên những người này chết cũng không tạo được Tô Trần trong lòng gợn sóng. Nhưng Lăng Kình khác biệt, Tô Trần đối với hắn tử này vẫn còn có chút công nhận, dù sao giống hắn kiên trì như vậy nguyên tắc người đã không nhiều lắm. Huống chi, bọn hắn còn đã từng cùng một chỗ kể vai chiến đấu qua. Lăng lão bản, ngươi yên tâm đi, ta nhất định đem những kẻ cầm đầu kia đều xử lý, để cho ngươi ở dưới cựu tuyển có thể an tâm. Tô Trần đối với thi thể kia nói một câu, sau đó cũng là một mùi lửa thiêu tẫn, lại đi hướng kế tiếp gian phòng. Kế tiếp gian phòng, tiếp nữa gian phòng, vẫn đều là đang bị chế tạo thành dây gai người thi thể, cũng đều bị Tô Trần một mùi lửa đốt đi. Cho đến nay, bao quát trước đó cái kia đã biến thành dây gai người đầu chọc võ giả ở bên trong, Tô Trần đã gặp được 6 cô thi thể. Những người này toàn bộ là cùng hắn một cái thuyền người sống sót, nhưng lại bất hạnh toàn bộ mất mạng ở chỗ này. Lại hướng bên trong dò xét, đã không có thi thể. Xem ra, gần nhất lên đảo ngoại nhân, cũng chỉ có chúng ta cái này một thuyền người mà thôi. Tô Trần nói một mình, tính toán một cái, bọn hắn cái này một thuyền người sống sót chúng 8 người, nói cách khác, ngoại trừ chính hắn bên ngoài, còn có một người không có hạ lạc. Có lẽ người kia còn sống đâu. Tô Trần giơ lên võ đế tàn kiếm, đối trước mắt có thể tiếp xúc đến dây gai một trận chém vào, đem chặt đi xuống dây gai cất vào không gian giới tử bên trong. Chuyện này với hắn tới nói thế nhưng là vật đại bổ, tự nhiên là thu thập nhiều điểm tốt. Bất quá, cũng không phải càng nhiều càng tốt, cái này dây gai bóng năng lượng hấp thu nhiều, hiệu quả trung quy là sẽ suy giảm. Tô Trần thu thập tốt một đống dây gai, ngay sau đó cũng không kịp hấp thu, liền xoay người hướng dây gai bóng bên ngoài đi đến. Nếu như nói thật còn có một cái người sống sót lời nói, Tô Trần khẳng định không thể ngồi xem nó lâm vào trong nguy hiểm, cái này vi phạm với hắn nguyên tắc là người. Mới vừa đi tới dây gai bóng bên ngoài, cũng chỉ gặp hai đạo nhân ảnh hướng phía dây gai bóng bên này đi tới. Trong đó một bóng người là Hách Ngũ, một đạo khác bóng người thì là một tên hiệu điệu nữ tử. Bá một tiếng, Tô Trần liền xông Hách Ngũ giết tới. Mà cái kia Hách Ngũ không có chút nào chuẩn bị, thậm chí đều không có mang một cái dây gai người ở bên người, trong nháy mắt liền rơi xuống hạ phòng, bị Tô Trần bóp lấy cổ chộp trong tay. Đây là có chuyện gì nha? Nữ tử hiểu điệu kia buồn bực hỏi, nàng chính là cùng Tô Trần cùng thuyền một tên sau cùng người sống sót, giờ phút này hiển nhiên là bị Hách Ngũ mang đến tham quan dây gai bóng. Ngươi có thể đợi chút lại cảm tạ ta. Tô Trần thản nhiên nói, nô thôn trưởng cùng bọn hắn mấy cái muốn đem chúng ta làm thành dây gai khối lỗi, những người khác đã trúng chiêu, chỉ còn hai chúng ta. Ngươi nói nhăng gì đấy? Hách Ngũ đội vàng giải thích, đây chính là không có chuyện, chúng ta chỉ là muốn mời các ngươi thăm một chút chúng ta thôn đồ đằng, ngươi đừng ngậm máu phun người. Trước đó Hách Nhị cũng là nói như vậy, ngươi đoán hắn bây giờ ở nơi nào? Tô Trần cười lạnh một tiếng. Hắn hiện tại không có tâm tình lại cùng đối phương nói nhảm, trực tiếp liền ra tay độc các đem Hách Ngũ cho bóp chết. Nữ tử hiểu điệu kia mặc dù giật mình không gì sánh được, nhưng còn duy trì nhất định lý trí, nói nếu như ngươi không thể cho ta một lời giải thích lời nói, ta cần phải độc thủ. Người nơi này không có ý tốt. Tô Trần đem sự tình nói một lần, nữ tử kia giật mình con mắt trừng lớn, không thể tưởng tượng nổi mà mang theo sợ hãi hỏi một câu, vậy bọn hắn đều đã chết? Không sai, chỉ còn lại có hai chúng ta. Tô Trần nhẹ gật đầu, bọn hắn không biết xuất phát từ mục đích gì, muốn đem chúng ta toàn bộ làm thành dây gai người. Có phải hay không cùng dây gai kêu bóng có quan hệ? Cần đem người hiến tế cho dây gai bóng loại hình. Nữ tử suy đoán nói. Cái này cũng rất khó nói. Tô Trần lắc đầu, đạo, hiện tại ta muốn đi tìm Ngô thôn trưởng, ngươi dự định như thế nào? Là cùng ta cùng đi, hay là chính mình tìm con đường đào tẩu? Ta đi chung với ngươi. Yểu điệu nữ võ giả lập tức nói ra, hiện tại nàng còn có rất nhiều chuyện không có làm rõ ràng, đi theo Tô Trần tự nhiên là lựa chọn tốt nhất. Nghĩ đến Tô Trần nếu có thể đem Hách Ngũ trong nháy mắt giải quyết, cùng hắn cùng một chỗ hẳn là tính an toàn cao hơn một chút. Hai người liền cùng một chỗ hướng thôn trưởng Trang Biên tiến đến. Trên đường đi, Tô Trần cũng được biết tên này nữ võ giả gọi Nhiêu Tình, xuất thân tán nhân, lần này ra biển cũng là vì tìm kiếm một chút kỳ ngộ, nghĩ không ra sẽ phát sinh liên tiếp ngoài ý muốn, lưu lạc đến ở trên đảo, cuối cùng còn gặp được loại sự tình này. Hai người tới thôn trưởng Trang Biên, đối diện đụng phải Hách Thất mang theo một cái giả dạng thành thôn dân dây gai người. Tô Trần cũng là không chút khách khí, để Nhiêu Tình kiềm chế Hách Thất, chính mình đi lên chính là một trận bạo nện dây gai người. Nhiêu Tình vốn là còn giờ rưỡi tin nửa nghi, cảm thấy Tô Trần nói tới dây gai người không khỏi quá mức ma huyễn, nhưng là khi nàng tận mắt thanh na thôn dân trên thực tế là dây gai người lúc, trong mắt nàng lập tức lộ ra vẻ chấn động. Cái này dây gai người thực lực tại phản hư cảnh tam trọng tả hưu, lấy Tô Trần hiện tại tìm vũ cảnh cửu trọng tu vi, lại thêm có không gian giới tử có thể thu nạp dây gai người, đối phó tự nhiên không có gì độ khó, mấy lần liền đem dây gai người thu vào không gian giới tử. Nhiêu Tình trơ mắt nhìn xem dây gai người trong nháy mắt biến mất, càng là trừng lớn hai mắt. Bất quá nàng coi như có thể bảo trì bình thản, cái gì cũng không có hỏi. Giải quyết dây gai người đằng sau, chế ngự hách thất càng là không có chút nào độ khó. Những người này vốn chính là dựa vào dây gai người làm chiến lực, không có dây gai người, bọn hắn bản thân chiến lực thật sự là vô cùng thê thảm. Tô Trần một cái tát tới, cái kia hách thất chính là chỉ còn ra khí, không có tiến khí. Giải quyết hách thất đằng sau, hai người thẳng đến trong trang viên, tiến vào chính sảnh, nhưng ở chính sảnh không có tìm được Ngô Thôn Trưởng. Đầy trang viên đi vòng vo một hồi lâu, cũng không thấy được Ngô Thôn Trưởng thân ảnh. Nơi đó còn có một gian phòng nhỏ không có tìm, đi cái kia. Nhiêu Tình bốn chỗ nhìn một vòng, chỉ vào trang viên nơi hẻo lánh một tòa phòng nhỏ nói ra. Chương 2114 một màn quỷ dị, chương 2114 một màn quỷ dị, phòng nhỏ này cùng trang viên mặt khác lối kiến trúc không giống nhau lắm, trang viên mặt khác kiến trúc đều xây đến mới tinh đại khí, chỉ có nhà này phòng nhỏ nhìn qua 10 phần cũ kỹ, giống như có không ngắn niên kỷ đầu bình thường. Trong viện cảnh trí cũng tu kiến rất phổ thông, thật giống như loại kia khắp nơi có thể thấy được nông thôn phòng nhỏ một dạng, lộ ra cùng hoàn cảnh chung quanh có chút không hợp nhau. Bành! Tô Trần một cước đá vào phòng nhỏ đóng chặt trên cửa. Phòng nhỏ kia nhìn qua rách tung tóe, nhưng thực tế đạp cho đi lại hết sức rắn chắc, đại môn kia trừ dơ lên một chút cho bụi bên ngoài, vậy mà không có bị phá hư. Tô Trần hít một hơi thật sâu, đối với môn kia một đầu đánh tới. Bành! Cả người hắn phảng phất một đạo lưu tinh, trùng điệp đâm vào trên cửa. Lập tức, môn kia lắc lư mấy lần, ầm vang ngã xuống, mà Tô Trần cả người cũng là bị đẩy lui. Bất quá, Tô Trần vẹn vẹn chỉ là lui về phía sau mấy bước, rất nhanh liền đứng vững vàng thân hình. Chỉ gặp môn kia trùng điệp đập xuống đất, dương lên rất nhiều cho bụi. Đầy trời trong cho bụi, loang thoang có thể trông thấy trong phòng cảnh tượng. Chỉ gặp trong phòng kia, ngồi một bóng người, chính là Ngô Thôn Trưởng. Mà giờ khắc này, ở chung quanh nàng, còn vây quanh mấy cái bóng người nho nhỏ, xem ra giống như là mấy cái hài đồng. Đợi đến cho bụi triệt để tan đi, Tô Trần cùng Nhiêu Tình chính là mang theo kinh ngạc phát hiện, cái này Ngô Thôn Trưởng lại là một mặt từ ái, nhìn xem dưới gối cái kia ba cái tiểu nhỏ hài đồng không ngừng chơi đùa. Thậm chí, trên tay nàng còn cầm hài đồng chơi trong chóng, ngựa che chờ chút đồ chơi, đùa lấy mấy cái hài đồng. Cái này ôn nhu một màn, hoàn toàn vượt quá người tưởng tượng. Bất quá, Tô Trần rất nhanh liền phát hiện không đối. Cái kia ba cái hài đồng, mặc dù từ xa nhìn lại thiên chân vô tả, nhưng nhìn kỹ, liền có thể phát hiện bọn hắn lộ ra ngoài mặt, cổ, tay chân, cũng không có làn da, toàn bộ là lít nha lít nhít dây gai. Bao quát trên mặt ngũ quan, cũng căn bản không có khả năng xưng là ngũ quan, chẳng qua là một chút thô ráp đầu sợi cùng cúc áo mà thôi, nhìn mười phần quỷ dị. Cái này ba cái hài đồng vậy mà đều là dây gai người. Giờ phút này, đối mặt cái kia bị đột nhiên đạp lăn cửa lớn, Nô Thôn Trường lại là thờ ơ, ánh mắt thậm chí đều không có hướng Tô Trần bọn hắn nhìn bên này một chút, từ đầu đến cuối tập trung tại cái kia ba cái hài đồng trên thân. Mặt mũi tràn đầy từ ái nhẹ giọng nỉ non, đám tiểu quay quay của ta, không nên gấp gáp, qua không được bao lâu, mẫu thân liền sẽ cho các ngươi mang đến càng nhiều bạn chơi. Hình ảnh này, thanh âm này, vốn hẳn nên 10 phần ôn nhu, nhưng phối hợp thêm ba cái hài đồng mặt kia không biểu lộ dây gai mặt, một màn này lập tức liền biến thành chỉ có dùng mình bốn chữ có thể hình dung. T. Nhiêu Tình nhịn không được hít sâu một hơi, nhìn nàng trên mặt biểu lộ, toàn thân lông tơ nhất định cũng là đã bắt đầu dựng ngược lên. Tô Trần cũng là nhíu chặt mày lên, bất quá vẫn là hướng Ngô Thôn Trường đi tới. Ngô Thôn Trường vẫn không có ngẩng đầu nhìn Tô Trần, chỉ là tự mình đùa với ba cái dây gai tiểu hài. Thằng đến Tô Trần đi đến gần, nàng mới mở miệng nhàn nhạt nói câu, các ngươi có thể xông đến nơi này đến, nói rõ hách nhị mấy người bọn hắn phế vật vô dụng hẳn là đều đã chết. Nói, Ngô Thôn Trường phất phất tay, bốn cái mặc thôn dân y phục dây gai người từ phòng ở trong các ngõ ngách đi ra. Cái này bốn cái dây gai người, tu vi đều tại phản hư cảnh tam trọng đỉnh phong, trong đó có một cái càng là đạt đến phản hư cảnh tứ trọng. Rất hiển nhiên, cái này bốn cái dây gai người, là Ngô Thôn Trường chuyên môn vì chính mình chuẩn bị bảo tiêu. Bá. Trong đó cái kia phản hư cảnh tứ trọng dây gai người hướng phía Tô Trần lao đến, một quyền hung hăng đệm xuống. Tô Trần lập tức tế ra chân long chi thể đón lấy, nhưng ngay cả như vậy vẫn là bị đánh lui ra ngoài mấy trượng xa. Ân, ăn một kích vậy mà không có chết. Nô Thôn Trường có vẻ hơi kinh ngạc, lần này ngược lại là ngẩng đầu lên, quan sát một chút Tô Trần, ngược lại là xem thường ngươi, khó trách hách nhị mấy người bọn hắn gãy trong tay ngươi. Bất quá, nếu đến nơi này, các ngươi liền an an tâm tâm lưu lại cùng con cái của ta bọn họ làm bạn đi, đừng nghĩ lấy rời đi. Nói, Nô Thôn Trường phất phất tay, tựa hồ là ra hiệu cái kia bốn cái dây gai người tiến hành công kích. Sau đó, chính nàng liền lại tự mình đi đùa cái kia ba cái dây gai hài đồng. Ngươi, quản cái này gọi nhi nữ. Một bên Nhiêu Tình nhịn không được khỏe miệng co giật mấy lần, cái này Ngô Thôn Trường đến cùng là nhận qua cái gì kích thích, thế mà đem ba cái dây gai còn nhỏ hài xem như con cái của mình. Mà lại, cái này Ngô Thôn Trường nhìn niên kỷ cũng đã không nhỏ đi, làm sao có thể Ngô Thôn Trường phảng phất giống như không có nghe thấy Nhiêu Tình lời nói, tiếp tục đùa lấy ba cái dây gai hài đồng. Bất quá, vẹn vẹn chỉ là một lát sau, Ngô Thôn Trường liền đã nhận ra không đối. Tại sao không có thanh âm đánh nhau? Nàng đã phân phó bốn cái dây gai người công kích Tô Trần cùng Nhiêu Tình hai người, theo lý tới nói, hẳn là sẽ có tiếng đánh nhau mới đối. Nô Thôn Trường nhịn không được ngẩng đầu nhìn lại, vừa nhìn xuống này, lập tức không bình tĩnh, gương mặt giàn mua kia lập tức lộ ra cực kỳ vẻ giận mình. Bởi vì, cái kia bốn cái dây gai người, thế mà không có. Mới vừa rồi còn trong phòng, nhưng bây giờ thế mà hư không tiêu thất. Cái này sao có thể? Nếu như nói là một cái dây gai không có người, cái kia có lẽ còn có thể nói là đối phương chơi hoa dạng. Nhưng bốn cái dây gai người cùng một chỗ hư không tiêu thất, loại chuyện quỷ dị này để cho người ta căn bản không thể lý giải. Nô Thôn Trường sắc mặt cũng là triệt để âm trầm xuống, vừa rồi một mực tràn ngập ở trên mặt loại kia từ ái chi sắc cũng đã biến mất. Bất quá đây cũng là để nàng lộ ra càng giống người bình thường, dù sao vừa rồi đối với ba cái dây gai tiểu hài một mặt từ ái, thật sự là khiến người ta cảm thấy lông mao dựng đứng. Chỉ gặp Ngô thôn trưởng đối với cái kia ba cái dây gai tiểu hài ra hiệu một chút, ba cái dây gai tiểu hài liền đình chỉ chơi đùa, mặt không thay đổi đi vào trong bụng trong. Ừ, coi như chỉ có lao thân một người, giết các ngươi cũng là dễ như trở bàn tay. Ngô thôn trưởng lạnh lùng nói ra, sau đó nàng một thanh xốc hết lên đắp lên trên đùi tấm thảm, hai tay khẽ trống, lại là đứng lên. Nhìn kỹ lại, liền phát hiện phần eo của nàng phía dưới là đoạn, căn bản không có chân, nhưng lại có vô số cây dây gai, cuốn quít lấy nhau tạo thành hai cái chân hình dạng, đưa nàng nửa người trên cho nâng lên. Một màn này tràng cảnh mười phần quỷ dị, Ngô thôn trưởng cả người liền tựa như là người cùng dây gai người kết hợp, nửa người trên là người, xuống nửa người lại là dây gai người bộ dáng. Coi chừng, nàng đã biến thành dây gai người. Nhiều tình nẹn nào kêu lên. Ha ha ha. Cho cười, lão thân chẳng qua là mượn hai đầu dây gai chân mà thôi, so với các ngươi chân đều tốt dùng, hâm mộ sao? Ngô thôn trưởng khàn giọng nói ra, sau đó nàng hai đầu dây gai chân chính là tại Tô Trần cùng Nhiều tình nhìn chăm chú phía dưới, trở nên càng ngày càng dài, liên tiếp cất cao, thẳng đến dài đến cao hơn một trượng, vừa rồi đình chỉ sinh trưởng. Thời khắc này Ngô thôn trưởng, bộ dáng so vừa rồi còn muốn quỷ dị, từ phần eo phía dưới bắt đầu hai đầu dây gai chân, đưa nàng nửa người trên nắm lên cao, giống như là biến thành một cái thiếu cân đối như người khổng lồ. Chương 2115 khắc tinh, chương 2115 khắc tinh, mà hai đầu dây gai chân lại tốt so cây giả dễ bình thường, toàn bộ là rắc rối phức tạp dây gai, làm cho người hoa mắt. Nàng là đem thân thể của mình cho cải tạo. Tô Trần cũng là khẽ nhíu mày, cái này Ngô thôn trưởng thân thể chẳng biết tại sao tàn tật, bất quá nàng lại là lợi dụng dây gai bóng lực lượng cho mình làm ra hai đầu mới chân, mà lại cả người ý chí hay là ý chí của mình cũng không hề biến thành dây gai người. Không thể không nói, cái này Ngô thôn trưởng cũng coi là cái người tài ba. Hai cái con kiến hôi đừng vọng tưởng chống cự, lưu lại cùng con của ta làm bạn đi. Ngô thôn trưởng lạnh lùng nói ra, trên khuôn mặt chất đầy nếp nhăn băng sương trải rộng, dưới thân thể phương vô số dây gai núp đích, đông, đông, giống như hai đầu cự hình chân đi, mà đang bước đi đồng thời còn có không ít dây gai xúc tu vươn ra, hướng phía Tô Trần cùng Nhiều tình hai người của tới, thật giống như từng con giun không kịp chờ đợi muốn tiến vào hai người thân thể. Tản ra. Tô Trần vừa mới nói xong, liền cùng Nhiều tình hai người phân biệt hướng hai cái phương hướng tách ra, miễn cho bị cùng một chỗ cuốn đi. Tô Trần lấy ra cung tiễn, hưu 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 bù bù, một mũi tên tiếp một tiễn bắn ra, mục tiêu toàn bộ hướng về phía Ngô thôn trưởng nửa người trên. Ngô thôn trưởng đối diện với mấy cái này mũi tên, ngược lại là cũng không dám khinh thường trực tiếp chọi cứng. Nàng dương lên một chút dây gai xúc tu, trước người lít nha lít nhít hợp thành một tấm lưới, ngược lại là đem những mũi tên này toàn bộ cản lại. Không chỉ như thế, Tô Trần cùng Nhiều tình công kích, cũng công không phá được tấm lưới này. Song phương chênh lệch cảnh giới quá lớn, cái này Ngô thôn trưởng ít nhất là phản hư cảnh tứ trọng đỉnh phong chiến lực, mà Tô Trần chỉ là tìm vũ cảnh cửu trọng, Nhiều tình cũng chính là phản hư cảnh nhị trọng tả hưu, cộng lại đều không phải là Ngô thôn trưởng đối thủ. Hai cái tiểu nhi miệng còn hôi sữa, cũng dám đối với lao thân độc thủ, thật sự là can đảm lắm. Ngô thôn trưởng cười lạnh một tiếng, di chuyển hai chân hướng phía hai người công kích mà đến. Tô Trần thân hình nhanh chóng tối lui, cùng lúc đó vung tay lên, đem thạch linh từ không gian giới từ bên trong đi ra. Bành bành bành. Thạch linh vừa xuất hiện, lập tức vung đầu nắm đấm nhắm ngay Ngô thôn trưởng tới. Chỉ nghe thình thịch một trận loạn hưởng, cái này một trận lộn xộn công kích, ngược lại để đến Ngô thôn trưởng nhượng bộ một chút. Bất quá tiệc vui trong tàn, Ngô thôn trưởng rất nhanh thôi động chính mình dây gai xúc tu quấn quanh hướng thạch linh, đem thạch linh một vòng cuốn lại. Thạch linh liều mạng giãy giụa, nhưng này dây gai xúc tu lại là càng quấn càng chặt, đưa nó quấn cái cực kỳ chặt chẽ. Vùng gây dây chết. Ngô thôn trưởng kinh thường. Tô Trần lại là đột nhiên nghĩ đến, cái này dây gai có phải hay không có thể sử dụng hỏa tiêu? Đương nhiên, bình thường lửa hẳn là đốt không đến cái này dây gai, nhưng tiên hỏa đâu? Nói nếm thử liền nếm thử, mặc dù cái này dây gai đối với Tô Trần tới nói là một loại tài nguyên, bất quá bây giờ cũng bất chấp, đem cái này Ngô thôn trưởng chế ngự mới là chính sự. Phần phật. Tiểu thiên hỏa từ không gian giới từ bên trong nhảy ra ngoài, tại Tô Trần chỉ thị bên dưới, lập tức hướng về phía Ngô thôn trưởng dây gai hai chân phun ra bốc cháy diễm đến. Ngây thơ. Ngô thôn trưởng cương muốn cười lạnh, nhưng này tiếng cười lạnh lập tức ngạnh tại trong cổ họng. Bởi vì hắn phát hiện, chính mình dây gai hai chân, vậy mà tại tiểu thiên hỏa phun ra phía dưới, bốc cháy lên. Cái này sao có thể? Ngô thôn trưởng đơn giản trợn tròn mắt, một ngày này quái sự cũng quá là nhiều, đầu tiên là bốn cô dây gai người hư không tiêu thất, hiện tại chính mình dây gai chân vậy mà đều bị đốt, phải biết cái này dây gai chất liệu thế nhưng là phổ thông hỏa diễm không cách nào nhóm lửa. Nghĩ cũng biết, nếu như bình thường hỏa diễm liền có thể nhóm lửa những này dây gai lời nói, vậy còn có cái gì lực uy hiếp có thể nói. Thế nhưng là, thiếu niên trước mắt này, phóng xuất ra một cái toàn thân bốc hỏa quái vật, vậy mà có thể đốt chính mình dây gai. Mắt thấy dưới thân dây gai giấy lên lửa lớn rừng rực, Ngô thôn trưởng cũng là luống cuống. Nàng khó có thể tin nhìn Tô Trần một chút, chỉ cảm thấy thiếu niên này quỷ dị như vậy, giống như trời sinh chính là lai khắc nàng. Phải biết, đối phương chỉ là một cái tìm vũ cảnh mà thôi, nàng vốn nên là chiếm cư ưu thế tuyệt đối, lại bị đối phương tới cái đại nghịch chuyển. Đến cùng là coi được giãn được hàng người, Ngô thôn trưởng không chút do dự, lập tức quay người liền di chuyển hai đầu lửa cháy dây gai chân chạy trốn. Không có cách nào, thật sự nếu không trốn lời nói, cái này hai đầu dây gai chân chẳng mấy chốc sẽ đốt rủi. Cái này dây gai chân chạy nhanh vô cùng, trong nháy mắt, Ngô thôn trưởng liền tại Tô Trần trong tầm mắt đã mất đi thân ảnh. Tô Trần nhìn thoáng qua Ngô thôn trưởng rời đi phương hướng, cũng không có đuổi theo. Giờ phút này hắn cùng Nhiều tình đều là tiêu hao không nhỏ, nhu cầu cấp bách hảo hảo chỉnh đốn một chút. Ngay sau đó, Tô Trần trước tiên đem Thạch Linh cùng Tiểu Thiên Hỏa thu hồi không gian giới tử. Nhiêu Tỉnh tự nhiên cũng nhìn thấy đây hết thảy, bất quá nàng coi như thất thời, không hỏi Thạch Linh cùng Tiểu Thiên Hỏa là từ đâu đi ra, cũng không có hỏi vừa rồi mất tích dây gai người đi chỗ nào. Tô Trần tự nhiên cũng là không có khả năng cùng với nàng giải thích. Mọi người vốn chính là bèo nước gặp nhau người, nàng có thể khó được hồ đồ tốt nhất. Nếu là nhất định phải truy nguyên lời nói, Tô Trần cũng là sẽ không khách khí. Ta chỉnh đốn một chút. Nhiêu Tỉnh đôi mắt đẹp nhìn Tô Trần một chút, mở miệng nói một câu đằng sau, chính là nguyên địa ngồi xếp bằng, tiến vào vận công trạng thái, khôi phục nhanh chóng đứng lên. Tô Trần cũng không để ý, nếu đổi lại là hắn, chắc chắn sẽ không tùy tiện tại một cái không thế nào quen mặt người trước minh tưởng vận công. Bất quá song phương đổi tới, đối phương làm như vậy, hắn cũng chắc chắn sẽ không đi thừa cơ ăn cướp là được. Ngay sau đó, Tô Trần nhìn bốn bề nhìn, liền đi vào căn phòng này bên trong. Vừa rồi hắn nhớ kỹ Ngô thôn trưởng để cái kia ba cái dây gai hài đồng tiến nhập căn này bên trong, bất quá giờ phút này trong phòng đã không có dây gai hài đồng tung tích, cũng không biết cái này Ngô thôn trưởng là dùng cái gì thủ đoạn đặc thù đưa chúng nó giấu đi. Bất quá, mặc dù không thấy được cái kia ba cái dây gai hài đồng, nhưng Tô Trần hay là tại căn này buồng trong bên trong thấy được một chút đặc thù tin tức. Đầu tiên, căn này buồng trong bố trí được 10 phần ấm áp, đồ dùng trong nhà đầy đủ, mặc dù đều là một chút đầu gỗ làm cũ đồ dùng trong nhà, nhưng lại đặc biệt có một loại thời gian cảm giác. Trên mặt bàn để đó ấm trà, rửa mặt trên kệ treo khăn mặt, trên mặt đất còn có hài đồng đồ chơi, đủ loại chi tiết đều tràn đầy khói lửa chi khí, thật giống là một cái gia đình hạnh phúc ở lại phòng ở. Nếu như không phải mới vừa cùng Ngô thôn trưởng từng đại chiến một trận, nhìn thấy nhà như vậy, thực sẽ để cho người ta tưởng rằng không phải đã đưa thân vào một cái không có tranh đấu tĩnh mịch trong thôn trang. Đương nhiên, sự tình chắc chắn sẽ không có đơn giản như vậy. Tô Trần ánh mắt chú ý tới, trong góc một tủ sách bên trên để đó một chồng trang giấy, hắn liền đi qua lật xem. Những trang giấy này đều không phải là trống không, phía trên tất cả đều vẽ lên đồ vật. Nhìn kỹ lại, là từng tấm bức họa. Có bức họa là ảnh hình người, vẽ là ba cái khác biệt hài đồng, hai người nam hài một nữ hài. Có bức họa thì là cái này ba cái hài đồng cùng một chỗ đùa giỡn chơi đùa chẳng cảnh. Trong đó có chút bức họa bên trong sẽ còn xuất hiện một tên thiếu phụ tuổi trẻ thân ảnh, thiếu phụ này hiển nhiên là ba cái hài đồng mẫu thân, luôn luôn ngậm lấy nụ cười nhàn nhạt nhìn xem ba đứa hài tử đùa giỡn. Chương 2116 trong nhật ký bí mật, chương 2116 trong nhật ký bí mật, cái này ba đứa hài tử có phải hay không có điểm giống vừa rồi cái kia ba cái dây gai người hài đồng. Ngay vào lúc này đợi, một thanh âm truyền tới từ phía bên cạnh, là Nhiêu Tỉnh. Nàng đã kết thúc minh tưởng, cũng đi vào căn phòng này, hiếu kỳ đánh giá Tô Trần trong tay từng tấm chân dung nói ra. Tô Trần nghe vậy, cẩn thận hơi đánh giá, quả nhiên có chút tương tự. Bất quá, những bức họa này bên trong hài đồng đều là người sống sờ sờ, mà cái kia ba cái dây gai người hài đồng, vẹn vẹn chỉ là khôi lỗi mà thôi. Sẽ không phải, cái này ba đứa hài tử bị lao yêu bà kia làm thành dây gai người đi. Thật sự là phát rồ. Nhiêu Tình nói, không khỏi dùng mình một cái, trong giọng nói đối với Ngô thôn trưởng sợ hãi cùng chán ghét, rõ ràng không nhất định. Tô Trần lại là lắc đầu, nói không chừng mặt khác có điều bí ẩn đâu. Nói, Tô Trần tại trong gian phòng này lại tìm tòi đứng lên. Lúc đầu hắn không có ôm hy vọng quá lớn, bất quá một trận tìm kiếm đằng sau, ngược lại là thật để hắn tìm được một bản tràn ngập chữ sách nhỏ. Tô Trần lập tức lật ra sách nhỏ nhìn lại, quyển sách nhỏ này rõ ràng là một bản nhật ký, phía trên ghi chép tỉ mỉ lấy từng thiên nhật ký. Những nhật ký này chủ nhân không phải người khác, chính là Ngô thôn trưởng. Mà từ những nhật ký này bên trong, Tô Trần cũng là tìm được Ngô thôn trưởng tại sao phải biến thành hôm nay bộ dáng này nguyên nhân. Nguyên lai, Ngô thôn trưởng lúc còn trẻ cũng đã từng trải qua gia đình mỹ mãn, có yêu phu quân cùng ba đứa hài tử, là cái hạnh phúc nữ nhân. Nhưng tiệc vui trong tàn, nàng tại một lần hái thuốc bên trong bị rắn độc cắn trúng bắp chân, lại bởi vì trị liệu chế mà càng ngày càng nghiêm trọng, đến cuối cùng đã đạt đến dược thạch khó y trình độ, độc tính cũng là lan tràn đến đùi, hai cái chân phần eo trở xuống bộ phận toàn bộ biến thành màu đen, mất đi trí giác. Trợ phu nàng vô cùng nóng nảy, bốn chỗ cầu y, một lần tình cờ nghe nói Đông Hải trong vùng biển có thật nhiều thế gian ly kỳ chất bảo, liền động tâm, nghĩ đến thử thời vận, nhìn xem có thể hay không lấy tới trị liệu thê tử hai chân bảo vận. Nàng không khuyên nổi trợ phu, nhưng lại lo lắng nó an nguy, đành phải mang theo ba đứa hải tử cùng trượng phu đi ra biển. Kết quả, ngoài ý muốn quả nhiên phát sinh, bọn hắn cơi thuyền gặp được hải tặc, trượng phu bị chết tại hải tặc trong tay, nàng mang theo ba đứa hải tử liều mạng bắt lấy một khối thân tàu mảnh vỡ, may mắn sống tiếp được, phiêu rời chiến đấu khu vực. Nhưng sau đó, chân chính bi kịch phát sinh, bọn hắn ở trên biển phiêu lưu dòng dã một tháng cũng không có thấy lục địa, trên thân không có bất kỳ đồ ăn, nàng hành động bất tiện cũng vô pháp tìm đến đồ ăn, ba cái ấu tiểu hải tử lần lượt chết đói, mà nàng có thể làm cũng chỉ có trơ mắt nhìn xem hải tử tại trong lồng ngực của mình tắt thở. Mà tại cái cuối cùng hải tử sau khi chết đi ngày thứ hai, nàng rốt cục thấy được lục địa, đó chính là hiện tại vô danh đảo. Rốt cục được cứu, nhưng các nhi nữ cũng đã chết, chuyện này đối với nàng trên tâm lý không khác là một loại đả kích chí mạng, có thể nói từ nàng đi vào vô danh đảo một khắc này, tâm lý liền đã không bình thường. Cuốn nhật ký kia bên trên lộn xộn không có kết cấu gì, câu nói cũng nói điểm này. Ở trên đảo đằng sau, nàng đã sinh không thể luyến, hai chân cũng là triệt để hoại tử không cách nào động đậy, căn bản là sống không nổi. Lúc đầu dự định đi theo ba cái nhi nữ mà đi, hết lần này tới lần khác ở thời điểm này lại là phát hiện cái kia cổ vái dây gai bóng. Cũng không biết là bởi vì vận khí tốt hay là bởi vì nguyên nhân khác, dây gai bóng mặc dù ra tay với nàng nhưng không có đem nàng biến thành dây gai người, ngược lại trời đất xui khiến cùng nàng hòa thành một thể, cho nàng chế tạo ra hai đầu dây gai chân. Mà tại phát hiện cái này dây gai bóng có thể đem người làm thành dây gai người công năng đằng sau, nàng liền động tâm tư, nhiều lần cân nhắc đằng sau, rốt cục hạ quyết tâm đem nhi nữ của mình thi thể chế tác thành dây gai người. Quá trình này rất cấp tốc, Rất nhanh nàng liền thấy được ba cái cùng mình nhi nữ giống nhau y hệt dây gai hài đồng. Mà cái này ba cái dây gai hài đồng tồn tại, cũng là cực lớn an ủi nàng, thậm chí để nàng sinh ra một niềm hạnh phúc cùng thỏa mãn ảo giác, giống như chính mình ba cái nhi nữ còn sống giống như. Tại trong nhật ký, cũng là kỹ càng miêu tả nội tâm của nàng đến cỡ nào bình tĩnh, hạnh phúc dường nào, cùng ba cái nhi nữ ở trên đảo đến cỡ nào khoái hoạt. Nhưng là không nhắc tới một lời chỗ này vị nhi nữ chẳng qua là hoạt thi một dạng tồn tại mà thôi, cái gọi là cuộc sống hạnh phúc, cũng bất quá là lừa mình dối người. Kỳ thật, cái này ở một mức độ rất lớn đã nói rõ, khi đó Ngô Thôn Trường đã là triệt để thần trí không bình thường. Mà theo thời gian trôi qua, nàng lại sinh ra mới suy nghĩ, cảm thấy ở trên đảo không có những người khác, ba cái nhi nữ không khỏi rất cô đơn, nếu có thể ở trên đảo thành lập một thôn trang, có rất nhiều thôn dân, con cái của mình chẳng phải là liền có thể vượt qua người bình thường một dạng nhiệt nhiệt nháo nháo sinh hoạt. Ý nghĩ này rất nhanh liền có thực hiện thời cơ. Bởi vì ở trên đảo lại phiêu lưu tới một chút mới người, cũng là ở trên biển gặp được hải tặc người sống sót. Nàng tiếp xúc những người kia, che giấu dây gai bóng sự tình, chỉ thăm dò những người kia có hay không lưu tại ở trên đảo sinh hoạt ý nghĩ. Nhưng tiếc nuối là, những người này mỗi một cái đều là ra biển mạo hiểm kẻ dã tâm, trong đầu nghĩ đều là làm thế nào chiếm được bà bối, sau đó trở lại trên lục địa xương vương xương bá. Làm sao có thể cam tâm ở trên đảo qua cái gì ẩn cư sinh hoạt? Nàng biết để những người này chủ động lưu lại là không có trông cậy vào, dứt khoát liền hoặc là không làm, đã làm thì cho xong, lừa bọn họ đi xem dây gai bóng, sau đó đem bọn hắn toàn bộ làm thành dây gai người. Nàng rất nhanh mê luyến loại cảm giác này, người sống biến thành dây gai người đằng sau, liền sẽ không lại có tư tưởng của mình, trừ một chút bản năng bên ngoài, hết thảy đều nghe nàng chỉ huy, loại cảm giác này làm cho người trầm mê. Nàng để dây gai người đậy lại phòng ở, tu lên tường đây, khai khẩn đồng ruộng, dựng lên một cái thôn, mà chính nàng thì là trở thành thôn trưởng, quản hạt hết thảy tất cả. Theo thời gian trôi qua, đi vào trên đảo gặp rủi ro người cũng là càng ngày càng nhiều, mỗi một cái gặp rủi ro người đều bị nàng biến thành dây gai người, thôn trang quy mô cũng là càng ngày càng mở rộng, đồng thời dựa theo tâm ý của nàng tu kiến thành thế ngoại đảo nguyên dáng vẻ. Dựa theo trong nhật ký nói tới, nàng còn muốn vĩnh viễn sinh hoạt ở nơi này, vĩnh viễn trải qua loại hạnh phúc này khoái hoạt thời gian. Hạnh phúc khoái hoạt thời gian, cũng không thể lấy tính mạng của người khác làm đại giới a. Tô Trần hợp lên quyển nhật ký, trong thôn này thô sơ giản lược đoán chừng làm sao cũng có mấy trăm thôn dân, nói cách khác Ngô thôn trưởng trong tay chí ít dính mấy trăm cái nhân mạng. Dạng này cuộc sống hạnh phúc thực sự làm cho không người nào có thể đồng ý ông. Liên ở thời điểm này, chỉ gặp một đạo kiếm quang sáng lên, hướng về Tô Trần sau lưng đâm tới. Một kiếm này vừa nhanh vừa vội, mà lại cực kỳ ngoài ý muốn. Dù sao cùng Ngô thôn trưởng chiến đấu đều đã kết thúc, giờ phút này lại có ai sẽ nghĩ tới sẽ có người đột nhiên phát động công kích đâu. Phúc. Một kiếm này thật sâu đâm vào Tô Trần thể nội, Tô Trần kêu lên một tiếng đau đớn, trở lại chính là một trường. Chương 2117 chân chính sát thủ, chương 2117 chân chính sát thủ. Tô Trần một trường này cũng là ra cực nhanh, người đánh lén kia không kịp rút kiếm, vì tránh né một trường này liền văng kiếm về sau nhảy tới, thân hình trong nháy mắt liền lui về sau 5-6 trượng. Mà người đánh lén này không phải người khác, thình lình chính là Nhiêu Tình. Nghĩ cũng biết, trong phòng này vốn là không có người khác, chỉ có Tô Trần cùng Nhiêu Tình hai người, người xuất thủ tất nhiên là nàng không có chạy. Chỉ là, hai người trước đó hay là kể vai chiến đấu chiến hữu, bây giờ lại là rút kiếm đối mặt, chuyển biến này không khỏi quá nhanh. Tô Trần ngược lại là lộ ra rất bình tĩnh, hắn bưng bít lấy mình bị kiếm đâm đi vào vết thương, nhìn xem Nhiêu Tình đạo, nguyên lai trước đó ở trên thuyền, chân chính người hành hung là ngươi. Tô Trần nói tới, chính là trước đó còn tại Lăng Kình trên thuyền lúc, cái kia vừa tiến vào Lam Vũ liền động thủ giết người người thần bí. Làm sao ngươi biết? Nhiêu Tình lúc này cũng là thay đổi trước đó cẩn thận từng ly từng tí, lộ ra vẻ ngạo nhiên. Tu vi cũng là từ trước đó phản hư cảnh nhị trọng, biến thành phản hư cảnh tam trọng. Hiển nhiên, nàng là có thủ đoạn nào đó ẩn giấu tu vi. Trước đó cái kia nam nhân áo đen trước khi chết đã từng nói hắn không phải người hành hung. Tô Trần sắc mặt bởi vì thụ thương mà có vẻ hơi tái nhợt, đạo: "A, hắn nói ngươi liền tin sao? Hắn khả năng chỉ là muốn mạng sống, cho nên mới nói như vậy." Nhiêu Tình dù bận ung dung quanh tay, đứng tại cách đó không xa nhìn xem Tô Trần. Hiện tại Tô Trần bị thương, ở trong mắt nàng đã là không có gì uy hiếp lực, cho nên nàng tự nhiên không hoảng hốt. Nếu thật là hắn ra tay, lúc kia hắn hẳn là chỉ là cầu xin tha thứ, không cần thiết vào lúc đó cường điệu không phải hắn ra tay. Tô Trần đạo: "Cho nên, ngươi từ lúc kia liền bắt đầu hoài nghi a?" Nhiêu Tình mày liễu bẩy một cái, hơi kinh ngạc mà hỏi: "Không sai." Tô Trần nhẹ gật đầu: "Ta liền muốn, đã có người phái sát thủ tới giết ta, vậy tại sao không có khả năng là hai cái đâu, một cái ở ngoài sáng, một cái ở trong tối?" Lạc 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 lạc, Nhiêu Tình tiểu cười ra tiếng: "Đạo, tính ngươi có chút trí tuệ, bất quá cũng là không tốt, không sai, hiện tại đối với ngươi cũng không cần thiết che giấu, ta xác thực cũng là tới giết ngươi. Lại thuận tiện nói cho ngươi một câu, hiện tại ngươi kéo dài thời gian cũng là không tốt, bởi vì ta trên thân kiếm đã nhiễm kịch độc, liền xem như phản hư cảnh trung giai cường giả, chúng độc cũng chỉ có thể là một con đường chết." Nhiêu Tình lại bổ sung: "Rất tốt, ngươi thừa nhận liền tốt." Tô Trần mỉm cười: "Đạo, trước đó ta cũng chỉ là hoài nghi mà thôi, hiện tại rốt cục xác nhận." Nói, Tô Trần đột nhiên đứng thẳng người, đem bên trái của mình cánh tay cho buông lỏng ra. Leng keng. Một tiếng vang dọn, lại chỉ gặp cái kia vốn nên đâm vào trong cơ thể hàn kiếm, trực tiếp rơi trên mặt đất. Nguyên lai, thanh kiếm này căn bản liền không có đâm vào thân thể của hắn, chẳng qua là kẹp ở cánh tay của hắn cùng giữa người mà thôi. Cái gì? Nhiêu Tình khó có thể tin, ta rõ ràng hướng trái tim phương hướng đâm, làm sao có thể? Nàng nói đến một nửa liền im bặt mà dừng, bởi vì sự thật rất rõ ràng, chính là Tô Trần thân pháp quá nhanh. Tại kiếm của nàng đâm tới trong nháy mắt, Tô Trần biến đổi vị trí, cho nên kiếm căn bản cũng không có đâm trúng hắn. Trừ thân pháp nhanh bên ngoài, còn có một nguyên nhân, chính là Tô Trần đối với nàng sớm có phòng bị. Nếu ta hoài nghi sát thủ có hai cái tiết như thế nào lại không có phòng bị đâu? Tô Trần cười nhạt một tiếng, nói ra: "Ngươi tại sao phải hoài nghi ta?" Nhiều Tình nhíu mày, vẫn là không hiểu, rõ ràng trên thuyền còn có rất nhiều những người khác, vì cái gì ngươi sẽ tinh chuẩn phòng bị đến trên người của ta? Lại nói, ta đã che giấu tu vi, dù là ngươi là phản hư cảnh trung giai, cũng căn bản nhìn không ra. Ngươi xác thực nấp rất kỹ, lúc đầu ta cũng không có hoài nghi ngươi. Tô Trần nhẹ gật đầu, đạo: "Nhưng vừa rồi cùng Nô thôn trưởng thời điểm chiến đấu, ngươi hay là sử xuất không nên thuộc về phản hư cảnh nhị trọng lực lượng, cho nên để cho ta lên phòng bị." Nhiều Tình cũng là không khỏi sử sốt, trước đó cùng Nô thôn trưởng chiến đấu, tình huống như vậy nguy cấp, nhưng Tô Trần lại còn chú ý tới điểm này, đây là như thế nào sức quan sát ta, nếu tùy tiện không giết được ngươi, vậy cũng đừng trách ta không khách khí, đành phải chăm chú điểm. Nhiều Tình cười lạnh một tiếng, trong tay lại xuất hiện một thanh khác trường kiếm, cả người cũng là tản ra phản hư cảnh tam trọng khí tức. Chỉ là, coi như nàng chuẩn bị cầm kiếm hướng Tô Trần đánh tới lúc, chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, Tô Trần cả người lại là hư không tiêu thất. Đi đâu rồi? Nhiều Tình biến sắc, lập tức bốn chỗ dò xét. Chỉ là, cứ như vậy nho nhỏ một gian phòng, Tô Trần vậy mà thật giống bước hơi khỏi nhân gian bình thường, ngay cả bóng dáng đều không thấy. Bất quá, Nhiều Tình cũng là bảo trì bình thản. Nàng vừa rồi gặp qua Tô Trần trống rỗng đem khôi lỗi biến không có, liền đoán được Tô Trần không đơn giản, hẳn là có chút thủ đoạn. Mặc dù nàng không tưởng tượng nổi không gian giới tử tồn tại, bất quá, nàng cũng có loại trực giác, đó chính là bất luận như thế nào, không có khả năng rời đi căn phòng này, nếu không khẳng định là chúng Tô Trần kế. Ngay sau đó, Nhiều Tình dứt khoát trực tiếp trong phòng ngồi xuống, hiện lên ôm cây đợi thỏ chi thế, lặng lặng chờ đợi. Lúc này, Tô Trần đã tại không gian giới tử bên trong. Hắn cũng không có nhàn rỗi, trực tiếp đem chiếc thu vào không gian giới tử mấy cô dây gai người lấy ra, lại thêm từ dây gai bóng bên trong thu thập một chút dây gai, toàn bộ chất thành một đống, tiếp tục để thụ linh tinh luyện trong đó năng lượng, chính mình hấp thu năng lượng tăng cao tu vi. Năng lượng của ta nhanh tiêu hao hết, nếu như giúp ngươi tinh luyện xong những này, khả năng ngươi sau đó một đoạn thời gian cũng không thể sử dụng không gian giới tử. Thụ linh đạo, ngươi khẳng định muốn để cho ta giúp ngươi tinh luyện sao? Ước chừng bao lâu thời gian không thể sử dụng không gian giới tử? Tô Trần hỏi. Khó mà nói, có lẽ tiếp tục 2-3 tháng, cũng có lẽ thời gian dài hơn. Thụ linh đạo, tinh luyện đi. Tô Trần suy tư một chút liền làm ra quyết định, mặc dù không thể sử dụng không gian giới tử hoàn toàn chính xác có rất nhiều không tiện, bất quá bây giờ đối với mình mà nói thoát hiểm mới là trọng yếu nhất, dù sao bên ngoài thế nhưng là có một cái kinh nghiệm phong phú sát thủ đang chờ giết chính mình. Nhìn Nhiều Tình dáng vẻ, hiển nhiên không đợi được chính mình đi ra ngoài là sẽ không đi. Tu vi của nàng mặc dù là phản hư cảnh tam trọng, nhưng chiến lực là thực sự, không hề giống là trước kia hách người nhị đẳng, cùng dây gai người như thế, chỉ có tu vi cũng là bị Tô Trần khắc chế. Lấy Tô Trần hiện tại chiến lực, muốn chính diện cứng rắn đòn khiêng Nhiều Tình hiển nhiên là khó khăn, cho nên hắn nhất định phải lập tức tăng cao tu vi. Mà lại, Nhiều Tình đã mắt thấy qua hắn đem dây gai người thu vào không gian giới tử một màn, cùng chính hắn hư không tiêu thất một màn. Nếu để cho nàng còn sống rời đi lời nói, khó đảm bảo về sau nàng có thể hay không phát giác được chút gì. Lại thêm song phương là quan hệ thù địch, địch nhân nắm giữ như thế một cái tình báo lời nói, đối với Tô Trần tới nói cũng là một quả bom hẹn giờ. Nhìn từ góc độ này, cái này Nhiều Tình cũng là không có khả năng để lại người sống. Rất nhanh, Thụ Linh liền để luyện ra một cái khổng lồ năng lượng màu xanh lục bóng, so trước đó cái kia còn tốt đẹp hơn mấy lần. Chương 2118 tìm vũ cảnh thập trọng, chương 2118 tìm vũ cảnh thập trọng, đem những năng lượng này toàn bộ sau khi hấp thu xong, Tô Trần không chút huyền niệm tấn thăng đến tìm vũ cảnh thập trọng. Chỉ là, hắn còn muốn tăng cao tu vi, lại là gặp được bình cảnh. Từ tìm vũ cảnh đến phản hư cảnh, trong lúc này quá trình cũng không phải là ánh sáng hấp thu năng lượng là được, võ đạo lĩnh ngộ cũng phải đuổi theo. Mà nếu như võ đạo lĩnh ngộ cũng muốn đuổi theo lời nói, vậy thì không phải là chuyện một sớm một chiều. Về phần cái kia màu xanh nhạt năng lượng, còn thừa lại không ít, bất quá đối với hiện tại Tô Trần tới nói, hắn có thể hấp thu năng lượng đã bao hòa, liền đem còn lại màu xanh nhạt năng lượng lưu tại không gian giới tử bên trong. Tô Trần không có gấp kết thúc tu luyện, mà là ngay sau đó lại đem các hạng võ kỹ tăng lên một lần. Trong đó trọng yếu nhất chính là chân long chi thể, chân long lần phiến từ một mảnh tăng lên tới 2 mảnh, cái này liền mang ý nghĩa năng lực phòng ngự tăng lên gấp đôi. Tất cả tu luyện kết thúc về sau, Tô Trần bấm ngón tay tính toán, khoảng cách ngay từ đầu trốn vào không gian giới tử cũng có nửa tháng. Hướng không gian giới tử nhìn ra ngoài, chỉ gặp Nhiều Tình còn không có rời đi, vẫn kiên trì canh giữ ở trong phòng. Bằng vào ta trạng thái hiện tại, muốn đối kháng chính diện trạng thái toàn thịnh phản hư cảnh tam trọng, chỉ sợ có chút độ khó. Bất quá, hiện tại cũng chỉ có thể thử một chút. Tô Trần suy nghĩ khẽ động, cả người liền xuất hiện tại ngoại giới. Hắn vừa xuất hiện, liền tế ra võ đế tản kiếm hướng phía Nhiều Tình giết tới, tốc độ cực nhanh. Nhưng Nhiều Tình phản ứng nhưng cũng không chậm, chỉ là trong nháy mắt công phu, nàng liền kịp phản ứng. Vùng vây dây chết mà thôi. Nhiều Tình lập tức cầm kiếm đánh trả. Thực lực của nàng hoàn toàn chính xác rất mạnh, đã đạt đến phản hư cảnh tam trọng bên trong đỉnh tiêm tiêu chuẩn. Cái gọi là trong núi không lá hổ, hầu tử xưng đại vương chính là như vậy, nếu như giờ phút này Lăng Kình còn ở đó, nàng cũng chỉ có thể tiếp tục cẩn nhẫn, nhưng Lăng Kình không ở nơi này, nàng liền không sợ hãi. Phanh 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 phanh. Song phương liên tục giao thủ mấy chục chiêu, Nhiều Tình khẽ nhíu mày. Mặc dù cho đến trước mắt nàng đều chiếm thượng phong, nhưng Tô Trần thực lực lại là rõ ràng so với nàng trong tưởng tượng mạnh hơn nhiều. Khỏi cần phải nói, liền nói một cái tìm vũ cảnh, tại nàng cái này phản hư cảnh tam trọng trước mặt, vậy mà có thể chống đỡ hơn mấy chục chiêu không có bị thua, cái này đầy đủ làm cho người kinh ngạc. Nhiều Tình thậm chí hoài nghi, chẳng lẽ Tô Trần biến mất nửa tháng này là đi nơi nào được kỳ ngộ gì à? Nếu không, vì cái gì nàng sẽ có một loại cảm giác, tựa hồ Tô Trần chiến lực so với hắn biến mất trước đó lại có đề cao. Bành. Liên tại nhiều tình phân thần thời khắc, đột nhiên cảm giác phía sau lưng có tiếng gió hô hô đánh tới. Nàng vội vàng trốn tránh, nhìn lại, lại là trước đó Tô Trần đã từng thả ra Thạch Linh, huy động nắm đấm cũng là hướng nàng công tới. Thạch Linh mặc dù đơn độc đối phó nhiều tình không đáng chú ý, nhưng ở lúc này, lại là cũng có thể đưa đến không ít viện trợ tác dụng. Cùng Tô Trần cùng một chỗ tiền hậu giáp kích nhiều tình, rất nhanh hình thành hai đánh một cục diện. Kim Trung kiếm pháp. Nhiều tình vung ra một kiếm, trong kiếm quang, đúng là có một ngụm to lớn kim trung hư ảnh xuất hiện, hướng phía Tô Trần thẳng vào mặt che lên đi qua. Bèn, một tiếng vang thật lớn, kim trung ầm vang rơi xuống đất, sau đó chính là yên tĩnh im lặng. Nhiều tình ánh mắt nhìn, cũng là không có khả năng xác định, cái này Tô Trần đến cùng có hay không bị chiêu thức của mình cho chế ngự. Ngay vào lúc này, Thạch Linh lại công đi lên, nhiều tình chỉ có thể quay người huy kiếm nên kích Thạch Linh. Mà liên tại nàng xoay người trong nháy mắt đó, phía sau của nàng, rất nhiều đạo cao tốc chấn động kiếm ảnh, như là rất nhiều con dao long bình thường xung lên. Không tốt. Nhiều tình ý thức được không đối, vội vàng phát động thân hình, như là linh xà bình thường du động, kỳ quỷ không gì sánh được, ý đồ làm cho người không cách nào bắt. Chỉ là, Tô Trần bắt hoang phá ma kiếm trận, nhưng cũng không phải ăn chay. Phúc. Một thanh phi kiếm đâm trúng nhiều tình bắt chân, làm cho nhiều tình thân hình trì trệ. Bất quá, nhiều tình dù sao cũng là phản hư cảnh tam trọng tồn tại, cái này trì trệ vẹn vẹn chỉ là trong nháy mắt sự tình, không có khả năng đối với nàng chiến lược tạo thành tính căn bản ảnh hưởng. Thế nhưng là, ngay lúc này, Thạch Linh lại là nhỏ tới, một cái ôm gấu, đem nhiều tình ôm thật chặt ở, đè ở phía dưới. Phải biết, Thạch Linh chiến lực, vẹn vẹn cũng chính là so nhiêu tình thấp một đầu, đối phương một sơ hở thời gian, đầy đủ nó làm đến điểm này. Sau đó, Thạch Linh liền đem nhiêu tình gắt gao đặt ở dưới thân, nó mật độ so người bình thường loại võ giả lớn hơn nhiều, bởi vậy trọng lượng cũng là cực kỳ khoa trương, nhiêu tình đúng là trong lúc nhất thời không thể động đậy. Thả ta ra. Nhiêu tình hoa dung thất sắc, dùng sức dây rủa. Toàn lực của nàng chống đỡ động phía dưới, Thạch Linh thân thể đều bị chống có chút biến hình, nhưng vẫn là gắt gao đè ép nhiêu tình. Nếu như đổi lại võ giả nhân loại hoặc là mặt khác sinh linh, tại Thạch Linh dưới loại tình cảnh này khẳng định là đau đớn không chịu nổi, đâu còn khiến cho hăng hái. Nhưng Thạch Linh lại là một chút cảm giác đều không có, chỉ là gắt gao ngăn chặn, cho Tô Trần công kích tranh thủ thời gian. Xuy suy suy suy. Khi vô số thanh phi kiếm bay về phía nhiều tình ngực yếu hại chỗ lúc, nhiều tình nội tâm sinh ra vô tận hàn ý, ý thức được những phi kiếm này đối với nàng tính uy hiếp rất lớn. Chỉ là, cứ việc nàng toàn lực dãy rủa, nhưng lại không cách nào tại trong thời gian ngắn đem Thạch Linh đẩy ra. Mà những phi kiếm kia lại là đã cách nàng rất gần. Phốc phốc. Phi kiếm tuấn phát mà tới, một thanh tiếp một thanh đâm vào nhiều tình thân thể, mới đầu vài thanh phi kiếm vẫn chỉ là xông phá nàng phòng ngự, càng về sau trực tiếp xuyên thủng lồng ngực của nàng, từ nơi trái tim trung tâm đâm vào đi, lại từ phía sau xuyên ra tới. Nhiều tình ngơ ngác cúi đầu xuống, nhìn xem trái tim của mình bị đâm xuyên, lập tức cả người hướng về phía trước ngã quỵ, hồn tiêu phách tán. Bành! Thạch Linh cũng là tinh bị lực tấn ngã trên mặt đất, nó một đầu cánh tay đã tại nhiều tình kịch liệt dây rủa phía dưới tan ra thành từng mảnh, biến thành mấy khối tảng đá. Tảng đá nhỏ, đi về nghỉ ngơi đi. Tô Trần vung tay lên, đem Thạch Linh cùng mấy khối tảng đá thu hồi không gian giới tử. Thạch Linh là thiên địa sinh linh, chỉ cần cho thời gian, chữa trị thân thể không khó lắm. Thuận tiện, Tô Trần cũng cảm ứng một chút, giờ phút này không gian giới tử năng lượng quả nhiên đã hạ xuống thấp nhất, đã không cách nào dung nạp chính mình tiến nhập, có thể nói hiện tại không gian giới tử đã tiến nhập nửa trạng thái ngủ say. Được làm tốt một đoạn thời gian không cách nào sử dụng không gian giới tử chuẩn bị. Tô Trần đem nhiều tình thi thể tìm tòi một chút, cái này hiển nhiên là một tên sát thủ chuyên nghiệp, trên thân không có mang bất luận cái gì có thể thân phận rõ ràng đồ vật. Bất quá, Tô Trần tự nhiên có chỗ suy đoán. Làm không tốt, cái này nhiều tình lai lịch, hay là đại vương tử bên kia? Hiện tại sát trời vương triều, cũng chỉ có đại vương tử cùng trắng kình phong vương, có đầy đủ động cơ như vậy không ngừng truy sát chính mình. Đem nhiều tình thi thể tìm tòi một lần đằng sau, xác định không có mặt khác đầu mối lưu dụng, Tô Trần trực tiếp vứt bỏ thi thể, hướng phía bên ngoài đi đến. Tòa sơn trang này, là Ngô thôn trưởng một người chỗ ở, trừ Ngô thôn trưởng cùng ba cái dây gai hài đồng bên ngoài, không có những người khác. Bây giờ Ngô thôn trưởng chạy trốn, Tô Trần liền vừa vặn thừa cơ hội này, đem tòa sơn trang này tới cái triệt để đại càn quét. Chương 2119 ba đạo kiếm ý chương 2119 ba đạo kiếm ý Ngô thôn trưởng kinh doanh nơi này nhiều năm như vậy, đem chính mình cũng từ thiếu phụ kinh doanh thành một tên lão hầu, có thể nghĩ cái thôn này lịch sử đến cỡ nào dài quá. Cũng chính vì vậy, Ngô thôn trưởng cũng là tích lũy lại không ít tài phú, trong đó tuyệt đại bộ phận đều là những năm gần đây đến trên đảo gặp rủi ro võ giả đồ vật, Ngô thôn trưởng đem bọn hắn biến thành dây gai người, tự nhiên cũng đem bọn hắn tài phú chiếm làm của riêng. Trong những vật này đầu, mặc dù không có cái gì kinh thế hai tục bà bối, bất quá chung vào một chỗ, số lượng hay là rất khả quan. Trong đó cũng không thiếu đại lượng đồng bạc đan cùng một chút thiên tài địa bảo. Đối với những vật này, Tô Trần tự nhiên đều không khách khí bỏ vào trong túi, một chút cũng không cho Ngô thôn trưởng lưu lại. Mặt khác, Tô Trần thật đúng là tìm được một chiếc thuyền, thuyền không lớn, cùng đám hải tặc cưỡi thuyền nhỏ cũng liền không xê xích bao nhiêu, nhiều nhất chỉ có thể cưỡi tầm 2-3 người, bất quá đối với Tô Trần tới nói là đầy đủ dùng. Đằng sau, Tô Trần chính là điểm mấy cái lửa, đem trang viên cùng thôn toàn bộ đốt, không cho Ngô thôn trưởng lưu nhiệm gì đường lui. Ở trên đảo lỗ đen kia thật kỳ quái, chờ sau này điều kiện thành thục, nhất định phải đến xem phía dưới đến cùng có cái gì. Tô Trần cũng là nói một mình, trước mắt hắn là không thể nào tới đó mặt đi tìm tòi hư thực, tính nguy hiểm quá lớn, mà lại hiện tại hắn nhiệm vụ là đem hải tặc tiêu diệt, không nên nhiều phức tạp. Bất quá, biết cái kia cổ quái dây gai bóng hư hư thực thực chính là từ trong lỗ đen đi ra đồ vật, Tô Trần hay là đối với lỗ đen kia rất có hứng thú, liền nhìn về sau lúc nào đến thăm dò. Ngay sau đó, Tô Trần thu thập đồ đạc, cưỡi thuyền nhỏ rời đi tòa đảo này. Nhỏ như vậy thuyền nhỏ, theo lý tới nói cũng không thích hợp đi thuyền, trên biển cả một cơn sóng đánh tới liền lật ra. Bất quá chiếc thuyền nhỏ này hiển nhiên là trải qua đặc chế, để nó trở nên thích hợp ở trên biển đi thuyền, ở trên biển không chỉ có rất ổn định, mà lại chống lên cánh buồm đằng sau tốc độ cũng không thấp. Hiện tại chỉ có Tô Trần một người, hắn cũng không vội mà đi tìm bảo, mà là tiếp tục chính mình nguyên bản mục tiêu, tìm được trước hải tặc lại nói. Thuyền nhỏ đi thuyền, Tô Trần dù sao cũng rảnh rỗi, liền ở trên thuyền tu luyện. Hắn lựa chọn kiếm pháp tiến hành luyện tập, giờ phút này đúng là hắn tu vi vừa tấn cấp thời điểm, thân thể của hắn ở vào trạng thái đỉnh phong, trong đại não võ đạo lĩnh ngộ cũng là 10 phần sinh động, tu luyện so với bình thường làm ít công to. Cứ như vậy, thời gian tiến lên đến sau 20 ngày, Tô Trần tại kiếm thuật luyện tập bên trên cũng là có một chút thành tựu, nương tụ ra cực kỳ trọng yếu đạo thứ 3 kiếm ý, sở dĩ nói là cực kỳ trọng yếu, là bởi vì tại kiếm ý trên việc tu luyện, đạo thứ 3 kiếm ý là cái khảm. Rất nhiều người kẹt tại đạo thứ 3 kiếm ý bên trên, không cách nào tu luyện được, mà một khi tu luyện ra đạo thứ 3 kiếm ý, kiếm pháp uy lực tăng lên cũng là 10 phần có thể nhìn. Hiện tại Tô Trần có tìm u cảnh thập trọng tu vi, lại có 3 đạo kiếm ý, so với hắn mới vừa tới đến trên biển lúc, chiến lực có thể nói là đột nhiên tăng mạnh. Nếu như bây giờ hắn sẽ cùng nhiều tình chiến đấu, bằng vào 3 đạo kiếm ý, chí ít có 4, 5 phần 10 năm chắc có thể cùng nó liều cái lực lượng ngang nhau. Cảm thụ được thể nội phun trào kiếm pháp năng lượng, Tô Trần có chút hy vọng sớm một chút gặp được hải tặc, kể từ đó liền có thể thử một chút thân thủ. Cơ hội rất nhanh liền tới, lại đi thuyền mấy ngày sau, hắn rốt cục về tới Lăng Gia cố định đường thuyền bên trên. Xa xa, liền nhìn thấy một tòa thuyền lớn ở trên biển đi thuyền, mà tại thuyền bong thuyền đang tiến hành chiến đấu kịch liệt. Từ trên thuyền lớn treo lá cờ đó có thể thấy được, đây là Lăng Gia một chiếc cỡ lớn thuyền, có phản hư cảnh trung giai cường giả tọa trấn. Mà hải tặc một phương, hiển nhiên cũng xuất động cùng một cấp bậc cường giả, ngay tại bong thuyền tiến hành kịch chiến. Tô Trần đem thuyền nhỏ vạch đến thuyền lớn bên cạnh, đem thuyền nhỏ thu vào trong nhận không gian, sau đó liền gia nhập chiến đoàn, hướng phía hải tặc phát ra công kích. Chiến đấu cục diện quá mức hỗn loạn, lại thêm Tô Trần bản thân tu vi không đến phản hư cảnh, cho nên sự gia nhập của hắn, mặc dù có người nhìn thấy, nhưng lại cũng không có gây nên cường giả song phương coi trọng. Thêm hắn một người không nhiều, thiếu hắn một người không ít. "Tiểu tử, đi chết đi." Một tên hải tặc vung đao chém về phía Tô Trần, đây là một tên phản hư cảnh nhất trọng hải tặc, cho là mình tu vi nghiền ép Tô Trần, không chút kiêng kỵ phát khởi công kích. Bù bù. Tô Trần cũng không nói nhảm, chỉ vận dụng hai đạo kiếm ý, liền đem tên này hải tặc cả người chém thành mấy khối. Hải tặc này đầu bay ở không trung, trên mặt lưu lại biểu tình kinh hãi, hiển nhiên đến trước khi chết vẫn không rõ, chính mình làm sao đột nhiên liền bị một cái tìm vũ cảnh chém chia 5 x 7. Trong hỗn chiến, chuyện này đương nhiên sẽ không gây nên bao nhiêu chú ý, dù sao song phương tu vi đều thấp chút. "Tiểu tử, nạp mạng đi." Lại là một tên hải tặc đánh tới, lần này là phản hư cảnh nhị trọng. Ba ba ba. Tô Trần lần này trực tiếp 3 đạo kiếm ý, chỉ nghe phù một tiếng, huyết quang bay lên, tên kia hải tặc liền bị chém thành một đống thịt nát. Cái gì? Mắt thấy liên tục 2 tên hải tặc bị miểu sát, phủ cận đám hải tặc rốt cục không bình tĩnh, lập tức liền phóng qua tới 4 người. Một người trong đó là phản hư cảnh tam trọng, mặt khác 3 người là phản hư cảnh nhị trọng. Có chút tính tiêu chiến. Tô Trần tự lẩm bẩm, cái kia phản hư cảnh tam trọng liền có thể kiềm chế hắn, lại thêm 3 người khác lời nói, liền có thể đối với hắn tạo thành nhất định uy hiếp. Bất quá, đây là xây dựng ở cái kia phản hư cảnh tam trọng hải tặc chiến lực cùng nhiều tình tương đương tình huống dưới. Nhưng trên thực tế, nhiều tình chiến lực đã là phản hư cảnh tam trọng bên trong đỉnh tiêm, tùy tiện một cái phản hư cảnh tam trọng hải tặc, chỉ sợ chiến lực thật đúng là so ra kém nhiều tình. Trong chớp mắt, Tô Trần đột nhiên xuất kiếm, 3 đạo trạng thái đỉnh phong kiếm ý lập tức bao phủ không gian xung quanh, mà 4 tên hải tặc cũng nhao nhao rút đao chống đỡ. Một trận năng lượng va chạm cùng 3 động đằng sau, 4 tên hải tặc bên trong có 3 tên ngã xuống, chính là phản hư cảnh nhị trọng 3 người kia. Chỉ có tên kia phản hư cảnh tam trọng hải tặc không có ngã xuống, nhưng ngay cả như vậy hắn trên vai trái cũng là nhiều một đạo vết thương máu chảy rầm rề. Làm sao có thể? Tên này hải tặc nội tâm cũng là cực kỳ chấn động, một cái tìm vũ cảnh vậy mà tại chỉ trong một chiêu giải quyết 3 cái phản hư cảnh nhị trọng, liền ngay cả hắn cái này phản hư cảnh tam trọng đều bị thương, đây rốt cuộc là cái gì biến thái vượt cấp khiêu chiến năng lực? Mà liên ở thời điểm này, Tô Trần lại huy kiếm hướng cái này phản hư cảnh tam trọng hải tặc công kích đi qua. Bành 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 bành. Song phương giao thủ, tên này phản hư cảnh tam trọng hải tặc không có chống cự bao lâu thời gian, liền cực kỳ không cam lòng ngã xuống. Xiêu xiêu. Tô Trần di động thân hình, tại những hải tặc này trên thi thể nhảy nhót, đem bọn hắn trên người lệnh bài thân phận thu sạch đi. "Tiểu tử, nạp mạng đi." Lại một tên hải tặc giết tới đây, đây là một tên phản hư cảnh tam trọng đỉnh phong cường giả. Hải tặc này cường giả một khi xuất hiện, trong hai tay liền xuất hiện một thanh đại đao, nắm hướng Tô Trần chém tới. Tô Trần cũng là hít sâu một hơi, thế ra chính mình 3 đạo kiếm ý, nên đón tiếp lấy. "Vành." Song phương trao đổi một chiêu, cái kia hải tặc cường giả thân hình lắc lư mấy lần, nhưng không có di động, mà Tô Trần thì là lui về sau mấy bước. Chương 2120 cái tắt một cái, chương 2120 cái tắt một cái, nhưng nếu như nhìn kỹ lại, liền có thể phát hiện hải tặc cường giả sắc mặt trắng bệnh, lần này đụng nhau bên trong hiển nhiên bị nội thương không nhẹ. Mà trái lại Tô Trần, mặc dù liên tiếp lui về phía sau mấy bước, nhưng trên thực tế, cái này lui lại động tác cũng tương đương với giúp hắn tháo bỏ xuống một bộ phận lớn lực đạo, bị nội thương, kỳ thật căn bản không có hắn nhìn bề ngoài chật vật như vậy. Mà lại, Tô Trần vẹn vẹn chỉ là tìm vũ cảnh thập trọng mà thôi, mà hải tặc cường giả lại là phản hư cảnh tam trọng đỉnh phong. Lấy song phương chênh lệch cảnh giới, căn bản không nên xuất hiện loại này sắp xỉ lực lượng ngang nhau của diện. "Tiểu tử, lại ăn ta một chiêu." Cái kia phản hư cảnh tam trọng đỉnh phong hải tặc cường giả cũng là khó có thể tin, lập tức lần nữa vung đao chém về phía Tô Trần. Phanh 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 phanh. Hai người bạo phát kịch liệt sống mái với nhau, lẫn nhau đều là không ai nhường ai, lực lượng ngang nhau. A, tốt tùy tiện tiểu tử. Ngay vào lúc này, một đạo tiếng hừ lạnh truyền đến, chỉ gặp một tên phản hư cảnh tứ trọng đỉnh phong tóc đỏ hải tặc thình lình xuất hiện, trong tay đại đao lóe lánh quang, đem tên kia phản hư cảnh tam trọng đỉnh phong hải tặc đẩy đến một bên. Đạo, tiểu tử này ta đến xử lý. A, Xích Đình, đừng quên đối thủ của ngươi là ta, muốn đi chạy đi đâu? Theo một tiếng gào to, Tô Trần trước mặt cũng nhiều ra một tên phản hư cảnh tứ trọng đỉnh phong nam tử. Nam tử này tướng mạo cùng Lăng Kình nhất mạch tương thừa, bất quá nhìn so Lăng Kình còn muốn khôi ngô mấy phần, làn da cũng càng đen một chút, dưới ánh mặt trời chớp động lên ánh sáng chói mắt. Lăng Quý, tiểu tử này là các ngươi Lăng gia tân duệ? Tên kia gọi Xích Tình tóc đỏ hải tặc hỏi. Hừ, phải hay không phải, ngươi hỏi được lấy sao? Tên là Lăng Quý hắc đại hán hừ một tiếng, trong tay bắt đầu tụ tập chân nguyên chi lực, từng đạo chân nguyên hoa văn xuất hiện, đang dệt ra khí thế đáng sợ. Ha ha, xem ra là. Xích Tình chăm chú nhìn Tô Trần, trong mắt sát khí nhanh ngưng tụ thành thực chất. Người trẻ tuổi này nhìn mới không đến 20 tuổi, liền có như thế kinh khủng vượt cấp khiêu chiến thực lực, nếu như là người Lăng gia, cái kia tuyệt không thể lưu công việc của hắn miệng, vạn nhất đợi đến hắn về sau đã có thành tựu, vậy liền hối hận không kịp. Các ngươi nhóm này hải tặc tại vùng biển này cũng hoành hành đến đủ lâu, nên các ngươi nhận lấy cái chết thời điểm. Lăng Quý quát. Hô 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 ha 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 ha, nghĩ hay lắm. Xích Tình xuất thủ, bốn đạo đao ý tung hành, trực chỉ Tô Trần. Hừ. Lăng Quý hừ lạnh một tiếng, một trưởng bộ hướng Xích Tình, đồng dạng có bốn đạo trưởng ý tránh biết kích. Xích Tình khẽ quát một tiếng, thể nội tuôn ra một mảnh như thiểm điện chói mắt hỏa hoa, đem Lăng Quý trưởng ý ngăn cản một chút. Mà Xích Tình chính mình thì là thừa cơ giết ra vòng chiến, trong tay loan đao vung lên, liền như là lưỡi hái của tử thần bình thường, hướng thẳng đến Tô Trần thu hoạch mà đi. Liền ngay cả Lăng Quý cũng là nhịn không được sửng sốt một chút, hắn cùng Xích Tình lúc trước đã giao thủ qua nhiều lần, tự nhiên biết tránh viêm kích là đối phương một cái tuyệt chiêu, không phải nói dùng liền dùng, cần thỏa mãn nhất định điều kiện, mà lại sau khi dùng qua một đoạn thời gian không có khả năng lại dùng. Nghĩ không ra Xích Tình vậy mà lại không chút do dự đem một chiêu này dùng tại giết Tô Trần trên thân, cái này sát ý cũng quá kiên quyết. Mà trái lại Lăng Quý, căn bản cũng không nhận biết Tô Trần, không hề có quen biết gì cùng giao tình, cũng biết đối phương cũng không phải là trả tiền ngồi thuyền khách nhân, làm sao chịu toàn lực giữ gìn. Song phương thái độ từ vừa mới bắt đầu liền hoàn toàn khác biệt, cho nên cũng liền quyết định hậu quả hoàn toàn khác biệt. Xích Tình hoàn toàn đột phá Lăng Quý trở ngại, trực diện Tô Trần. Nho nhỏ tìm vũ cảnh tập trọng, làm sao có thể địch nổi được phản hư cảnh tứ trọng đỉnh phong? Tuyệt đối là một chiêu liền diệt. Liên ở thời điểm này, Tô Trần đột nhiên dương mắt thần, ánh mắt nhìn thẳng Xích Tình. Xích Tình tại Tô Trần nhìn chăm chú phía dưới, cũng là không khỏi sửng sở, chỉ cảm thấy trong mắt đối phương, tựa hồ có hai vòng màu đỏ như máu loan nguyệt, sau đó màu đỏ như máu loan nguyệt càng biến càng lớn. Xích Tình ánh mắt có trong nháy mắt mê mang, đao trong tay cũng là không tự chủ được chậm lại. Đùng. Liền trong cùng một lúc, chỉ nghe một tiếng vang dọn, Tô Trần tay nâng chừng rơi, cho Xích Tình rắn rắn chắc chắc một cái tát. Thanh thúy, vang dội. Tất cả chiến đấu đều là không hẹn mà cùng ngừng lại, tất cả mọi người là không thể tin mở to hai mắt nhìn xem Tô Trần, miệng mở lớn, biểu lộ đều mười phần thống nhất. Tình huống như thế nào a? Làm sao Xích Tình đại nhân bị người tát một bạt tai, hơn nữa còn không có hoàn thủ? Tên kia thật sự là tìm vũ cảnh sao? Làm sao có thể? Liền ngay cả Lăng Quý cũng là cái cầm kém chút trợ khớp, căn bản là không có cách tiếp nhận một màn này, hắn biết Xích Tình cũng không phải một người như vậy à, thế mà lại ngẩn người bị phiến một bàn tay, đơn giản không thể tưởng tượng nổi. Da mặt thật cứng quá, Tô Trần lắc lắc bàn tay, hắn vừa rồi liếc mắt liền nhìn ra tới này Xích Tình hồn lực so với bình thường đồng cấp võ giả muốn thấp, giống như là hồn hải từng bị thương nguyên nhân, mặc dù đây đối với hắn võ đạo thực lực hoàn toàn không có ảnh hưởng, nhưng đối với Tô Trần tới nói lại là một cái giá trị tuyệt đối được lợi dụng được điểm. Thế là Tô Trần liền dùng Đại Hoang Huyết Nguyệt công kích hắn, quả nhiên hiệu quả nhanh chóng. Mặc dù Xích Tình bẹn bẹn chỉ là ngốc trệ một cái chớp mắt thời gian, nhưng này một cái chớp mắt thời gian đầy đủ Tô Trần tắt một cái. Chỉ bất quá, Xích Tình dù sao cũng là phản hư cảnh tứ trọng cường giả tối đỉnh, coi như tạm thời bị khống chế, bản thân hắn nhục thân phòng ngự cũng là tuyệt đối cường đại. Tô Trần cái này một cái tắt đừng nhìn là quất vào Xích Tình trên mặt, nhưng trên thực tế, càng thua thiệt là Tô Trần, toàn bộ bàn tay nóng bỏng. Đối với Tô Trần tới nói, một bạt thai này mặt ngoài ý nghĩa là xa xa lớn hơn ý nghĩa thực tế, trên thực tế hắn không được đến chỗ tốt gì, bất quá ở ngoài mặt hắn lại là quả thật rút phản hư cảnh tứ trọng cường giả tối đỉnh một bậc hai. Xích Tình giờ phút này đã từ trạng thái đờ đẫn lấy lại tinh thần, đầu tiên là làm không rõ ràng xảy ra chuyện gì, sau đó ý thức được cái gì đằng sau, sắc mặt xoát một chút trở nên trắng bệnh, ngay sau đó lại là đỏ bừng, lại là thiết thanh. A, tiểu tử, ta muốn giết ngươi. Xích Tình hai mắt phun lửa, râu tóc đều dựng, hắn hiện tại cũng không tâm tình suy nghĩ vì cái gì chính mình vừa rồi một đao kia vô tật mà chấm dứt, ngược lại bị Tô Trần cho rút một bậc hai. Trọng điểm là Tô Trần rút hắn một bậc hai, đây tuyệt đối không cách nào tha thứ. Bá. Xích Tình vung đao, đối với Tô Trần chạy tới. Bành! Lăng Quý vỗ tới một trường, làm cho Xích Tình một đao này mất đi chính xác, chém hụt. Lăng Quý, ngươi cút ngay cho ta, nếu không ngay cả ngươi cùng một chỗ giết. Xích Tình lửa giận ngút trời, từ khi hắn tu vi có thành tựu đằng sau, cho tới bây giờ không có bị người rút qua thai ánh sáng, lại càng không cần phải nói là một cái nho nhỏ tìm vũ cảnh. Nếu như không lập tức chém giết Tô Trần lời nói, đời này hắn mơ tưởng lại ngẩng đầu lên. Đương nhiên, coi như lập tức chém giết Tô Trần, chuyện này cũng nhất định trở thành hắn thoát không nổi chỗ bẩn là được. Ha 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 ha, Lăng Quý thì là cười ha ha, đạo, Xích Tình, nhiều người như vậy đều đã mắt thấy ngươi bị đường chúng tắt bạc hai, hẳn là ngươi còn muốn đem nơi này tất cả mọi người giết diệt khẩu phải không? Chương 2121 Hải Tặc Đại Bản Doanh. Chương 2121 Hải Tặc Đại Bản Doanh. Ai, ta thật sự là hổ thẹn tại cùng ngươi đánh đồng, đường đường phản hư cảnh tứ trọng đỉnh phong, lại bị tìm ú cảnh rút một bạn hai. Lăng Quý cố ý lắc đầu, lớn tiếng chào phúng Xích Tình, một bộ cảm thấy hạ giận dáng vẻ. Ngươi lại nói. Xích Tình cả người triệt để điên cuồng, liều lĩnh hướng phía Lăng Quý điên cuồng công kích, rất có một bộ muốn cùng Lăng Quý đồng quy vu tận tư thế. Lăng Quý thấy thế cũng chỉ có thể mau ngậm miệng, hắn cũng không muốn cùng Xích Tình đồng quy vu tận a, tự nhiên không có khả năng lại đi kích thích Xích Tình. Vạn nhất đối phương thật sự xuất cái gì thương địch 800, tự tổn 1000 chiêu thức, hắn sẽ thua lô lớn. Bất quá, hắn hiện tại im miệng cũng đã chậm, bởi vì Xích Tình đã bị kích thích đến triệt để nổi điên, không chút nào khoa trương, nếu như xử lý tất cả mọi người ở đây liền có thể để chuyện ngày hôm nay vĩnh viễn trở thành bí mật lời nói, hắn thật sẽ làm như thế. Cho lão tử chết. Xích Tình toàn lực ứng phó công kích. Ngươi mẹ nó là thật muốn chết. Lăng Quý không ngờ rằng Xích Tình sẽ như thế thẹn quá hóa giận, tại Xích Tình loại này đồng quy vu tận đấu pháp phía dưới, hắn áp lực tăng gấp bội, cả người thời khắc ở vào tử vong trong nguy hiểm. Mấu chốt nhất là Xích Tình là ôm đồng quy vu tận thái độ, nhưng Lăng Quý lại là nửa điểm cũng không có muốn đồng quy vu tận cùng hắn ý nghĩ, cho nên đương nhiên sẽ không giống hắn như vậy liều mạng. Cứ như vậy, liền dẫn đến Lăng Quý xuất thủ khắp nơi cố kỵ, hoàn toàn rơi vào hạ phong. Lăng Quý lý do cũng phi thường đầy đủ, nếu Tô Trần thật là bọn hắn Lăng gia ưu tú tử đệ, như vậy hắn tự nhiên là muốn liều mạng bảo hộ Tô Trần. Nhưng cũng tiếc chính là, Tô Trần cũng không phải là, chỉ là một người xa lạ, hắn không cần thiết vì một người xa lạ đi liều mạng. Đây là một cái rất hiện thực lý do. Huống chi, Lăng gia cũng không giống như là người bình thường suy nghĩ như thế. Cứ như vậy cùng hải tặc không đội trời chung. Không sai, Lăng gia đích thật là cùng hải tặc là địch, trăm ngàn năm đến nay, Lăng gia đối với hải tặc thảo phạt liền không có từng đứt đoạn, người Lăng gia đã từng cùng một đợt lại một đợt hải tặc đã từng quen biết, giao thủ qua, chém giết lẫn nhau qua, chết qua không ít người. Nhưng là, cũng chính bởi vì nguyên nhân này, làm cho Lăng gia tại vùng biển này thanh danh đại chấn, làm cho bọn hắn trở thành phổ thông gia biển người trong suy nghĩ thần hộ mệnh, cũng làm cho đến bọn hắn phát triển lớn mạnh, trở thành một phương hào cường. Nếu như đám hải tặc hoàn toàn biến mất tại vùng biển này lời nói, cái kia võ giả bình thường còn cần cưỡi Lăng gia thuyền a. Còn cần Lăng gia bảo hộ a. Đến lúc đó, Lăng gia ăn cái gì? Cho nên, Lăng gia cho tới bây giờ đều là chỉ đem khí lực tiêu vào bảo vệ mình gia tộc trên thuyền, mà đối với hải tặc, không đến bất đắc dĩ thời điểm, Lăng gia xưa nay sẽ không cố ý ra tay đi tiêu diệt, bởi vì nếu như đem hải tặc cho triệt để tiêu diệt lời nói, thì tương đương với đem chén cơm của mình đập. Tô Trần Hà các loại tâm tư thông thấu, xem xét Lăng Vi chống cự đến cũng không tích cực, liền biết hắn đang suy nghĩ gì. Hoàn toàn chính xác, mọi người chỉ là bèo nước gặp nhau, cứ việc chính mình giúp đối phương giết mấy hải tặc, nhưng cũng không thể dưới đây làm lý do yêu cầu đối phương nhất định phải trái lại trợ giúp chính mình. Tô Trần trong lòng cười lạnh, miệng nói, đa tạ Lăng tiền bối vừa rồi xuất thủ tương trợ, ta phải đi. Nói, Tô Trần cũng không lưu lại, trực tiếp liền từ bong thuyền hướng trong biển nhảy lên, móc ra chiếc thuyền nhỏ kia, Dương Phạm rời đi. Chạy đi đâu? Xích Tình giận dữ, vội vàng leo lên một chiếc hải tặc thuyền nhỏ, hướng Tô Trần phương hướng truy kích. Chỉ là, Tô Trần thuyền nhỏ, so với hải tặc thuyền tốc độ càng nhanh, Xích Tình lái thuyền truy kích một hồi, cuối cùng lại chỉ có thể không thể làm gì nhìn xem Tô Trần dương dài mà đi. Lão tử muốn giết các ngươi. Xích Tình đầy mình nộ khí, cuối cùng chỉ có thể quay trở lại phát tiết tại Lăng Quý trên thân, chiêu chiêu đều là chí mạng sát chiêu. Xoa. Lăng Quý vội vàng toàn lực ngăn cản, nội tâm cũng là không khỏi thầm mắng Tô Trần, đều là tiểu tử kia xung họa, kết quả đem chính mình cũng liên lụy tiền đến. Mặc dù trước đó chính mình cũng cùng Xích Tình chiến, nhưng này một lát hai người càng nhiều hơn chính là kiểm chế lẫn nhau, mà không phải giống như bây giờ liều mạng. Hắn có thể một chút cũng không muốn cùng Xích Tình liều mạng a, bất chi bất giác, Lăng Quý trong lòng đem Tô Trần đều cho hận lên. Mà Tô Trần bên kia, nhìn như là đi xa, nhưng trên thực tế đi một trận liền ngừng lại, thừa dịp không người chú ý, lại đem thuyền cho trở lại thuyền lớn phụ cận. Hắn chờ đợi cơ hội thích hợp, mà cơ hội này cũng rất nhanh bị hắn chờ đến. Đám hải tặc tại thời điểm chiến đấu sẽ đem trong chiến đấu thụ thương mất đi chiến lực đồng bạn phóng tới thuyền lớn chúng quanh hải tặc trên thuyền nhỏ để bọn hắn dưỡng thương. Cứ như vậy các loại chiến đấu kết thúc về sau, bọn hắn cũng có thể rất thuận tiện lập tức lái thuyền mang theo thương binh rút lui. Tô Trần liền tìm được dạng này một chiếc hải tặc thuyền nhỏ, phía trên nằm một cái đầu phá huyết chạy thụ thương hải tặc. Tô Trần căn bản không khách khí, trực tiếp liền nhảy lên chiếc thuyền này, liếc nhìn mặt của đối phương, thấy rõ ràng bộ dạng dài ngắn thế nào đằng sau, liền động thủ đem đối phương quần áo lột xuống tới, cuối cùng một cước đem đối phương đá tiến trong biển. Sau đó, Tô Trần đem hải tặc quần áo thay đổi, dùng chân long biến thay đổi khuôn mặt, mặc dù không thể trở nên cùng cái kia thụ thương hải tặc 100 tương tự, nhưng dùng băng vải bao một bao, cũng có thể lừa gạt qua. Sau đó, Tô Trần liền nằm tại hải tặc trên thuyền nhỏ, làm bộ hải tặc thương binh. Trên thuyền lớn, Lăng Quý người cùng Xích Tình người giao thủ một đoạn thời gian, song phương đều có tử thương, cũng đều không thể từ đối phương nơi đó chiếm được quá nhiều tiện nghi. Xích Tình mặc dù lửa giận chưa tiêu, nhưng trải qua trong khoảng thời gian này hắn cũng là đã tỉnh táo lại, biết Tô Trần đã chạy trốn, hắn mặc dù sẽ tại trận những người khác diệt khẩu cũng vô dụng, cũng không ngăn cản được mình bị tắt bạt hai sự tình truyền đi. Mà lại, tỉnh táo lại đằng sau, hắn cũng biết chính mình bởi vì việc này cùng Lăng Quý liều mạng là không sáng suốt, làm không tốt thật đem mệnh của mình góp đi vào, dù sao Lăng Quý chiến lực cũng không yếu với mình. Hai tướng cân nhắc phía dưới, Xích Tình hít sâu một hơi, vung tay lên, rút lui. Đám hải tặc nghiêm chỉnh huấn luyện, đã sớm dưỡng thành làm ra tất theo thói quen, Xích Tình một chút làm cho đám hải tặc lập tức nhao nhao từ thuyền lớn bong thuyền nhảy xuống, nhảy lên quay trúng quanh tại thuyền lớn bốn phía hải tặc thuyền nhỏ, sau đó cấp tốc chèo thuyền rời đi. Lăng Quý nhìn xem đi xa đám hải tặc, cũng không có muốn đuổi ý tứ, khoát tay áo, chỉnh đốn một chút, cứu chữa thương binh. Tô Trần chỗ chiếc này hải tặc trên thuyền nhỏ, cũng là đi lên hai tên hải tặc. Bọn hắn nhìn một chút nằm ở trên thuyền Tô Trần, cũng là không có phát hiện bất kỳ khác thường gì, liền bẽ lên thuyền tới. Cứ như vậy, Tô Trần nằm ở trên thuyền, đi theo hải tặc đại bộ đội, một cái rạch này trọn vẹn 2 ngày 2 đêm thời gian, thẳng đến ngày thứ 3, phía trước mới xa xa xuất hiện một tòa đảo bóng dáng. Tòa đảo này so trước đó vô danh đảo phải lớn hơn nhiều, mà theo thuyền hải tặc đội càng chạy nhanh càng gần, có thể thấy rõ ràng hòn đảo trên bờ xây dựng lấy các loại công sự phòng ngự, từng đội hải tặc đang đi tuần, lộ ra ngay ngắn trật tự. Hiển nhiên, nơi này là một tòa hải tặc đại bản doanh. Chương 2122 canh thủy bảo châu chương 2122 canh thủy bảo châu đội tàu cập bờ, đám hải tặc nhao nhao nhảy xuống thuyền, sau đó đem thương binh cũng khiêng xuống thuyền. Trải qua nghiêm khắc kiểm tra chương trình đằng sau, tất cả mọi người lên bờ. Về phần xích đỉnh, mang theo mấy tên tâm phúc thủ hạ đội vàng hướng ở giữa hòn đảo nhỏ một tòa kiến trúc đi đến, thoạt nhìn như là đi báo cáo lần này hành động kết quả. Tô Trần cũng bị cùng các thương binh cùng một chỗ mang lên một gian trong kiến trúc, căn này kiến trúc cùng loại với liệu rũ sở, có mấy tên luyện đan sư đang bận rộn. Tô Trần trên thực tế trên thân căn bản không có cái gì thường, hắn an tĩnh nằm tại nơi hẻo lánh, bốn phía toàn bộ đều là rên rỉ kêu đau người bị thương, cho nên an tĩnh hắn căn bản không có nhân lý sẽ. Cứ như vậy qua vài ngày nữa, Tô Trần liền làm bộ thương thế khỏi hẳn đi ra căn này liệu rũ sở. Đi vào bên ngoài, chỉ gặp ở trên đảo bóng người xuyên thẳng qua, tất cả đều là hải tặc thành viên. Nhìn, chi này đoàn hải tặc, người quả thực không ít. Ha ha, huynh đệ, tin tức tốt ta. Tốt đẹp tin tức. Mau nói, có tin tức tốt gì? Lần trước thủ lĩnh bọn hắn tại đáy biển chỗ sâu phát hiện 7 viên canh thủy bảo châu, hôm nay rốt cục bỏ được phát cho các huynh đệ rồi. Cắt. Đây coi là tin tức tốt gì, dù sao lại phát không đến trên đầu chúng ta. Chính là, canh thủy bảo châu chỉ có thể sẽ cho thế hệ tuổi trẻ bên trong tiềm lực mạnh nhất thành viên, cái nào đến phiên chúng ta. Đừng có năng động, so với chúng ta tiềm lực mạnh nhiều người phải là, ta nhìn cái này 7 viên canh thủy bảo châu, khẳng định sẽ rơi xuống thiên khôi thất kiệt trong tay. Tô Trần bất động thanh sắc nghe những người này nói chuyện, từ bên trong rút ra cường điệu phải tin hơi thở. Nguyên lai, đám hải tặc này bên trong cũng có được cùng loại với tông môn, thế lực bên trong bồi dưỡng chế độ. Phàm là biểu hiện ra tiềm lực ưu tú thành viên, đều có thể đạt được so với bình thường thành viên tốt hơn bồi dưỡng. Ở trong đó, có tư chất tiềm lực tốt nhất 7 tên tuổi trẻ thành viên, trung xưng là thiên khôi thất kiệt, 10 phần một suất. Không có gì bất ngờ xảy ra, bọn hắn triệt để trưởng thành đằng sau, sẽ trở thành đám hải tặc này bên trong trụ cột vững vàng. Mà canh thủy bảo châu thì là hải tặc các cao tầng từ đáy biển có được thiên địa kỳ trân, cực kỳ trân quý. Trải qua hải tặc các cao tầng thảo luận, cũng là quyết định đem cái này 7 viên canh thủy bảo châu phân phối cho thế hệ tuổi trẻ hải tặc bên trong ưu tú nhất nhân tài kết xuất, lấy đạt tới đối với thế hệ tuổi trẻ khích lệ tác dụng. Chúng ta ở chỗ này thảo luận cũng vô dụng, hay là mau đi xem một chút đi. Không sai, hiện tại 7 viên canh thủy bảo châu liền đặt ở giữa đảo trên quảng trường, chỉ cần tuổi của ngươi tại 40 tuổi phía dưới, đồng thời chứng minh chính mình so người khác mạnh, liền có thể đạt được một viên. Nhanh nhanh nhanh, đi đến đi xem một chút. Tô Trần đi theo dòng người, cũng đến tòa đảo này quảng trường trung ương. Trên quảng trường trung ương có một tòa diễn võ trường, giờ này khắc này, trên diễn võ trường này đã hội tụ không ít người. Ánh mắt mọi người đều nhìn về phía trung ương diễn võ trường. Tại diễn võ trường trung ương, hết thảy 7 trôi ghế xếp đặt ở chỗ đó, tại mỗi một chiếc trên ghế đều ngồi một tên thanh niên. Trong đó, ngồi tại ở giữa nhất chính là một tên thanh niên kiếm mi, tuổi chừng hơn 20 tuổi, tu vi đã đạt tới phản hư cảnh tứ trọng. Đó là thiên khôi thất kiệt bên trong lão đại, Khương Kỳ. Thế hệ tuổi trẻ bên trong, liên số hắn thực lực mạnh nhất. Bốn phía đám hải tặc đều là nghị luận, ánh mắt nhưng đều là không hẹn mà cùng nhìn về hướng cái kia 7 trôi ghế xếp bên cạnh một cái bàn. Trên mặt bàn bày biện một cái đường kính 2-3 thước cỡ lớn ngọc bàn, trong ngọc bàn ở giữa để đó 7 viên như là quả vải bình thường óng ánh sáng long lanh hạt châu. Trong mắt của tất cả mọi người đều toát ra cùng nhiệt. Đó chính là hôm nay muốn tranh đoạt nhân vật chính, 7 viên canh thủy bảo châu. Đám hải tặc quý củ, so với phổ thông tông môn hoặc thế lực càng thêm đơn giản thô bạo, 7 viên canh thủy bảo châu liền đặt ở chỗ đó, mà thiên khôi thất kiệt cũng là an vị ở nơi đó. Nếu như ai cảm thấy mình có đầy đủ thực lực, liền có thể đi lên khiêu chiến 7 kiệt bên trong bất kỳ một người nào. Nếu như khiêu chiến thắng, liền có thể lấy đi một viên canh thủy bảo châu, nếu như không có người khiêu chiến thắng, như vậy 7 viên canh thủy bảo châu liền quy thiên khôi 7 kiệt chia cắt. 10 phần đơn giản quy củ, không có bất kỳ cái gì sức tưởng tượng. Ai đến? Khương Kỳ nhìn khắp bốn phía, trong giọng nói hiển thị rõ ngạo khí, có ai muốn lên đến cùng chúng ta thiên khôi thất kiệt một hồi cao thấp? Ta. Một tên tướng mạo hung ác tuổi trẻ hải tặc đi ra, cười hắc hắc, tại hạ bất tài, muốn khiêu chiến một chút thiên khôi thất kiệt bên trong xếp hạng thứ 7 dư thịnh. Tên kia gọi dư thịnh thanh niên ngồi tại bên cạnh nhất một thanh ghế xếp, nghe vậy trong mắt không khỏi một đạo rét lạnh chi ý hiện lên. Ha ha, xếp hạng cuối cùng chính là không tốt, loại thời điểm này luôn luôn đứng mũi chịu sào. Dư Thịnh một mặt giả cười, từ ghế xếp bên trên đứng lên, được chưa, chơi với ngươi chơi. Cái này Dư Thịnh tu vi có phản hư cảnh nhị trọng, tại thế hệ tuổi trẻ hải tặc bên trong, hoàn toàn chính xác xem như rất không tệ, kinh nghiệm chiến đấu cũng là phi thường tay độc. Mà trái lại người khiêu chiến hắn, chỉ có phản hư cảnh nhất trọng đỉnh phong, cuối cùng vẫn là kém như vậy một hơi, bị áp chế tại hạ phòng. Giao thủ không đến 10 hiệp đằng sau, người khiêu chiến liền bị Dư Thịnh một trưởng vỗ bên trong ngực, bay rất ra ngoài, nằm trên mặt đất miệng sủi bọt mép, ngực lõm vào một cái độc lớn. Lập tức có người đi lên xem xét người khiêu chiến kia tình huống, kết quả kinh hãi phát hiện, người khiêu chiến mười mấy cây xương ngực bị đánh đến vỡ nát, hiển nhiên ra tay cực nặng, không chịu nổi một kích. Kế tiếp, Dư Thịnh thần thái bay lên, cười lạnh nói: "Tự nhiên có không tin tà người, lại tiến lên đi khiêu chiến." nhưng kết quả vẫn cùng vừa rồi một dạng, bị dùng thủ đoạn cực kỳ tàn nhẫn đánh thành trọng thương. Sau đó, lại có người khiêu chiến Thiên Khôi Thất Kiệt bên trong những người khác. Trong đó, cũng không thiếu thế hệ tuổi trẻ hải tặc bên trong người có năng lực. Nhưng kết quả, ý nguyên đều là bị thua. Không có cách nào, tỷ thí này giới hạn tại 40 tuổi phía dưới, mà tại hải tặc bên trong, có năng lực tu luyện tới phản hư cảnh nhị trọng trở lên, trên cơ bản đều muốn vượt qua 100 tuổi. Tu vi đều là thời gian tích lũy đi ra, ngắn ngủi mấy chục năm muốn tu luyện tới phản hư cảnh nhị trọng quá khó khăn. Ta đã nói đi, bảy viên canh thủy bảo châu khẳng định là Thiên Khôi Thất Kiệt, những người khác chỉ là vật làm nền mà thôi. Thiên Khôi Thất Kiệt thực lực quá mạnh, cho dù là trong đó một tên sau cùng, cũng cùng những người khác có chênh lệch rất lớn. Đương đua, bảo bối khẳng định là bọn hắn. Tất cả mọi người là một trận tổn thức, mặc dù không cam tâm, nhưng cũng chỉ có thể thừa nhận Thiên Khôi Thất Kiệt quá mạnh. Dư Thịnh ánh mắt nhìn đi qua, xác nhận đã không có người còn dám khiêu chiến, lúc này mới hài lòng xoay người, chuẩn bị đi trở về chỗ ngồi của mình. Đây chính là Thiên Khôi Thất Kiệt thực lực sao? Ngay vào lúc này, một thanh âm đột nhiên xuất hiện vang lên, cũng không thế nào thôi. Ân. Dư Thịnh kém chút cho là mình nghe lầm, quay đầu đánh giá nói chuyện Tô Trần, mày nhăn lại, ngươi không phục có đúng không? Bởi vì ở trên đảo hải tặc thực sự quá nhiều, Dư Thịnh mặc dù cảm thấy Tô Trần không thế nào nhìn quen mắt, nhưng là cũng không có hoài nghi. Chủ yếu là trên đảo an toàn biện pháp làm hay là rất đúng chỗ, ngoại nhân căn bản không có khả năng lừa dối đến tiền đến. Chương 2123 tiếp tục khiêu chiến, chương 2123 tiếp tục khiêu chiến, chỉ là có chút hiếu kỳ, trình độ này liền có thể xưng là Thiên Khôi Thất Kiệt sao? Tô Trần cười nói, "Hừ, xem ra ngươi là thật không phục a." Dư Thịnh khinh thường quét Tô Trần một chút, nhìn thấy hắn tìm vũ cảnh thập trọng tu vi, không khỏi cười nhạo một tiếng, cũng khó trách chính mình đối với gia hỏa này không có gì ấn tượng, tìm vũ cảnh người nhiều như vậy, chính mình cái nào nhớ kỹ tới. "Đã như vậy, vậy liền lên đi, ta cam đoan có thể trong vòng 3 chiêu giải quyết ngươi." Dư Thịnh trong giọng nói 10 phần kinh miệt. "3 chiêu? Hẳn là không dùng đến 3 chiêu." Tô Trần cười nói, "3 chiêu đều dùng không được. Xem ra ngươi đối với mình cũng không có lòng tin gì à, đã như vậy cần gì phải muốn tới khiêu chiến đâu?" Dư Thịnh nói, trong mắt cũng là hiện lên một tia lanh quang, hắn rất không thích có người tới khiêu chiến chính mình, đặc biệt là rất nhiều người đều là xem ở hắn là Thiên Khôi Thất Kiệt một tên sau cùng, cho nên muốn khiêu chiến Thiên Khôi Thất Kiệt trước hết khiêu chiến hắn. Tại Dư Thịnh xem ra, cái này thật to có hại chính mình mặt mũi, là đối với chính mình lớn nhất mạo phạm. Cũng chính bởi vì vậy, cho nên một khi có người khiêu chiến hắn, hắn đều là ra tay bằng gắt, không giết chết cũng muốn làm tàn. Tính toán, đã như vậy, vậy liền để ngươi 1-2 chiêu, đều là huynh đệ, miễn cho ngươi khó xử. Dư Thịnh hời hợt nói, trong mắt tàn nhẫn lại là không thấy chút nào giảm bớt. Bắt đầu đi. Tô Trần cười nhạt một tiếng, võ đế tàn kiếm đã nắm trong tay, đánh ra ba đạo kiếm ý ân. Dư Thịnh gặp một cái tìm vũ cảnh vậy mà đánh ra ba đạo kiếm ý, có chút giật mình, bất quá vẫn không có coi ra gì, dù sao tìm vũ cảnh thập trọng cùng tu vi của hắn chênh lệch quá xa. Ngay sau đó, Dư Thịnh cũng chỉ là một trường liên tiếp. Bành! Song phương va chạm, phát ra tiếng vang, sau một khắc một bóng người chật vật không chịu nổi bay rất ra ngoài, miệng mũi đổ máu, chính là Dư Thịnh. Làm sao có thể? Dư Thịnh cũng là khó có thể tin, cái này cùng chính mình tưởng tượng căn bản không giống với. Chính mình lại bị một cái tìm vũ cảnh thập trọng cho đánh bay ra ngoài, mà ở đây những người khác cũng là khiếp sợ lập tức cũng bị mất thanh âm. Liền không ngớt Khôi Thất Kiệt bên trong 6 người khác cũng là không khỏi ngồi thẳng người, từng cái trên mặt lộ ra vẻ suy nghĩ sâu xa. Nói không cần 3 chiêu, ngươi còn khách khí làm gì? Thật bắt ngươi không có cách nào. Tô Trần muốn bay, liền đi tới bên cạnh bàn, đưa tay từ trong ngọc bàn lấy đi một viên canh thủy bảo châu, cười nói, "Đa tạ, thứ này là của ta." Ngươi Dư Thịnh mọi loại không cam lòng nhìn xem Tô Trần lấy đi vốn nên thuộc về mình canh thủy bảo châu, cắn răng nói, "Mới vừa rồi là ta chủ quan." Hắn đương nhiên không cam tâm, hắn thấy cái này hoàn toàn là chính mình khinh địch kết quả, mà hắn bại cũng không riêng gì mất đi canh thủy bảo châu đơn giản như vậy, mà là đọa Thiên Khôi Thất Kiệt tên tuổi, làm không tốt hắn Thiên Khôi Thất Kiệt danh hào liền muốn hủy bỏ. Người đều là rất hiện thực, lại nói bọn hắn thất kiệt lại không có cái gì đặc thù bối cảnh, vẹn vẹn chỉ là bởi vì thực lực mạnh mới thu hoạch được thất kiệt tên tuổi, nếu như bị người trước mặt mọi người đánh bại, vậy liền hưu danh vô thực. Cho nên đối với lần thất bại này, Dư Thịnh cực không cam tâm. Dù cho ngươi không nên kinh thường, kết quả cũng giống như vậy. Tô Trần đem canh thủy bảo châu thu vào nhẫn không gian, cười nói, vậy cũng không nhất định. Dư Thịnh cười lạnh nói, đã ngươi nói như vậy, vậy ngươi dám không còn dám tỉ thí một lần? Lại tỉ thí một lần dễ dàng, nhưng vấn đề là nếu như ngươi lại thua lời nói, còn có thể lại cho ta một viên canh thủy bảo châu. Tô Trần hỏi ngược lại. Cái này Dư Thịnh mình làm không được chủ, hắn canh thủy bảo châu đã bại bởi Tô Trần, ngay sau đó đem trừng cầu ánh mắt nhìn về phía Khương Kỳ. Khương Kỳ là Thiên Khôi Thất Kiệt bên trong lão đại, cũng là thế hệ tuổi trẻ hải tặc bên trong lãnh tụ, thế hệ tuổi trẻ lấy hắn như thiên lôi sai đâu đánh đó. Khương Kỳ không để ý đến Dư Thịnh, mà là nhìn xem Tô Trần, hỏi, vừa rồi ngươi nói Thiên Khôi Thất Kiệt không gì hơn cái này, thực lực cũng không thế nào. Không sai, đích thật là ta nói. Tô Trần cười nhạt một tiếng. Tốt, ngươi thật đúng là không sợ chết ta. Khương Kỳ cũng là bình tĩnh nói, bất quá quen thuộc người của hắn liền đều biết. Hắn một khi biểu hiện ra loại an tĩnh này cảm xúc, ngược lại nói do hắn là thật bị chọc giận. Sau đó, Khương Kỳ cũng là đối với Dư Thịnh nhẹ gật đầu, biểu thị có thể lại cho Dư Thịnh một cơ hội, đánh bại Tô Trần. Nếu như không cho Dư Thịnh cơ hội lần này lời nói, liền xem như đổi thành Thất Kiệt bên trong người khác đánh bại Tô Trần, nhưng Thất Kiệt tên tuổi, cuối cùng vẫn là lại bởi vậy bị hao tổn. Phương pháp tốt nhất, hay là để Dư Thịnh chính mình đi rửa sạch nhục nhã. Nếu như lần này ta thắng, ngươi nhất định phải đem canh thủy bảo châu trả lại. Dư Thịnh đối với Tô Trần đạo. Như vậy bắt đầu đi. Tô Trần đứng thẳng ở xa, cả người hiện lên thủ thế. Dư Thịnh hít sâu một hơi, lần này hắn không còn dám chủ quan kinh địch, toàn lực ứng phó một trường hướng phía Tô Trần ngực yếu hại chỗ vô tới, trưởng ý tung hành. Bành! Một chiêu này vẫn cùng Tô Trần kiếm chiêu chạm vào nhau. Sau một khắc, chỉ gặp Dư Thịnh cả người lần nữa bay rất ra ngoài, nằm trên mặt đất run rẩy không thôi. Tê! Người vây quanh đều là nhao nhao hít một hơi lãnh khí, một màn này thực sự hoàn toàn ra khỏi dự liệu của bọn hắn. Phản hư cảnh nhị trọng Dư Thịnh toàn lực ứng phó, lại còn là đánh không lại một cái tìm u cảnh thập trọng, gia hỏa này vượt cấp khiêu chiến năng lực, không khỏi cũng quá biến thái đi. Khương Kỳ con mắt cũng là bỗng nhiên híp lại, một màn này hiển nhiên cũng làm cho hắn cảm thấy 10 phần chấn kinh, chỉ là hắn không có biểu hiện ra ngoài. Vừa rồi ta đều nói rồi, coi như ngươi không nên kinh hưởng, cũng sẽ không có cải biến. Tô Trần nói, từ trong ngọc bàn lại lấy đi một viên canh thủy bảo châu, tất cả mọi người con mắt đều là trợn tròn nhìn xem động tác của hắn, cái này canh thủy bảo châu lúc đầu thất kiệt cũng chỉ là một người một viên mà thôi, bây giờ lại bị hắn một người lấy đi hai viên, đơn giản xa xỉ, quá xa xỉ. Tô Trần đem viên thứ hai canh thủy bảo châu thu vào nhận không gian, lúc này mới quay người đối mặt ở đây mặt khác hải tặc, nói mọi người thấy không có, bọn hắn thiên khôi thất kiệt cũng không phải đánh đâu thằng đó, phổ thông hải tặc bên trong làm theo có bọn hắn không chọc nổi tồn tại. Tốt, nói hay lắm. Trung quanh đám hải tặc dưới sự sững sờ, lập tức nhao nhao vỗ tay gọi tốt, bọn hắn đã sớm nhìn thất kiệt không vừa mắt, mỗi lần có đồ vật tốt gì đều là ưu tiên bọn hắn, tất cả mọi người là đi ra lăn lộn giang hồ, thất kiệt loại đặc quyền này tự nhiên làm bọn hắn ghen ghét không thôi. Hiện tại Tô Trần tiểu nói này, tự nhiên dẫn tới bọn hắn nhao nhao phụ họa. Ngươi còn có thể tiếp tục khiêu chiến. Ngay vào lúc này, Thương Kỳ lại là xuất kỳ bất ý đối với Tô Trần nói chuyện, nếu như ngươi tiếp tục khiêu chiến thất kiệt bên trong những người khác, mỗi tháng một lần, ngươi có thể lấy đi một viên canh thủy bảo châu. Nhưng mỗi thua một lần, ngươi cũng phải trả về một viên, thẳng đến chính ngươi dừng lại mới thôi. Chợt nghe chút Khương Kỳ lời này, rất nhiều người đều là khó có thể tin, tiểu tử này đều đã thắng đi hai viên canh thủy bảo châu, lại còn cho phép hắn tiếp tục khiêu chiến. Bất quá, tỉ mỉ nghĩ lại, liền biết Khương Kỳ cũng không phải muốn cho Tô Trần chỗ tốt, mà là vừa vặn tương phản. Chính là bởi vì Tô Trần đã thắng đi hai viên canh thủy bảo châu, cho nên càng không thể cứ như vậy thả hắn đi. Chương 2124 cho các ngươi chừa chút mặt mũi, chương 2124 cho các ngươi chừa chút mặt mũi, nhưng là, nếu như chủ động khiêu chiến nói, lại không khỏi lộ ra thiên khôi thất kiệt hạ giá. Cho nên, chỉ có thể dùng loại phương pháp này để hắn chủ động khiêu chiến. Nếu như Tô Trần chủ động khiêu chiến nói, Khương Kỳ có lòng tin, còn lại Lục Kiệt nhất định có thể từ trong tay hắn đem canh thủy bảo châu thắng trở về. Trừ phi Tô Trần không chủ động khiêu chiến, bất quá nhìn hắn vừa rồi cái kia cuồng vọng phát biểu, hắn hẳn là sẽ không chủ động khiêu chiến, nếu không chẳng phải là cùng hắn phát biểu không cấp hảo, tương đương với tự đánh mặt của mình. Khương Kỳ sau khi nói xong, liền nhàn nhạt nhìn chằm chằm Tô Trần, chờ lấy Tô Trần trả lời. "Tốt, vậy ta tiếp tục khiêu chiến." Tô Trần cười ha ha. Khương Kỳ gặp Tô Trần thượng sáo, cũng là không khỏi cười lạnh, đưa tay hướng phía thất kiệt còn lại thành viên phương hướng quơ, nói thất kiệt bên trong bất luận kẻ nào, ngươi cũng có thể lựa chọn khiêu chiến. "Vậy thì ngươi đi." Tô Trần chuyển hướng chỗ ngồi tại Dư Thịnh bên cạnh một tên thanh niên này là Thiên Khôi thất kiệt bên trong xếp hạng thứ 6 đệ lục kiệt. Cái này đệ lục kiệt gặp Tô Trần tuyển hắn, cũng không nóng nảy từ ghế xếp đứng lên, mà là đưa trong tay một thanh quạt giấy lắc lắc, mỉm cười nói, tay ta dưới đáy xưa nay không giết người vô danh, ngươi trước báo danh ra không quan trọng, dù sao cuối cùng thua sẽ là ngươi. Tô Trần không chờ hắn nói xong, liền ngắt lời nói. Đúng. Cái kia đệ lục kiệt sắc mặt lập tức âm trầm xuống, cầm trong tay quạt giấy hợp lại, trên cả hòn đảo dám nói chuyện với ta như vậy, ngươi vẫn là thứ nhất. Xem chiêu. Trong lúc nói chuyện, trong tay hắn quạt giấy bên trong đã bay ra vô số chuôi châm nhỏ hiển nhiên đều là dùng thần binh vật liệu chế thành, so gọn tóc còn mảnh, nếu như không nhìn kỹ, căn bản không nhìn thấy nó tồn tại, hơi không chú ý lời nói liền sẽ bị bắn thành con nhím. Tô Trần thân hình khẽ động, sử xuất thủy thần chi bọn, dễ như trở bàn tay rời đi đối phương công kích khu vực. Đệ Lục Kiệt nhìn thấy Tô Trần hư không tiêu thất, trong mắt cũng là toát ra vẻ nghi hoặc. Bất quá, không đợi hắn nghi hoặc bao lâu, Tô Trần thân ảnh xuất hiện ở phía sau hắn, hung hăng một cước hướng hắn sau lưng đã tới. Bành! Đệ Lục Kiệt vội vàng không kịp chuẩn bị một cước này đạp bay thật xa, nằm rạp trên mặt đất không ngừng run rẩy. Tô Trần thì là vỗ tay một cái, từ trong ngọc bàn lại lấy đi một viên canh thủy bảo châu, thản nhiên nói, kế tiếp. Nói, Tô Trần nhìn sang sau đó thanh kia ghế xếp bên trên thanh niên, kế tiếp liền ngươi. Thanh niên này chính là đệ ngũ kiệt, nghe vậy cũng là khí thế hung hăng đứng lên, cười lạnh nói, gặp gỡ ta, để cho ngươi đem trước đó ăn vào đi đều phun ra. Vậy liền nhìn xem ngươi có bản lãnh này hay không. Tô Trần thoại âm rơi xuống, song phương liền giao thủ đứng lên. Bành bành bành. Tại bình thường đám hải tặc gieo hò bên trong, Tô Trần vậy mà lại đem đệ ngũ kiệt cả người đánh bay ra ngoài, lại xuống một cái. Đệ tứ kiệt đăng tràng, không trải qua đến kết quả cùng đệ ngũ kiệt. Một dạng, đồng dạng đều là cuối cùng bị đánh bay ra ngoài. Sau đó, thứ ba kiệt, đệ nhị kiệt. Mỗi cái kiên trì thời gian đều so sánh với một cái giải, nhưng cuối cùng lại khó thoát bị đánh bại vận mệnh. Mà khi đệ nhị kiệt cũng thua ở Tô Trần trong tay lúc, hiện trường đám hải tặc cuối cùng từ gieo họ biến thành chấn kinh, từ chấn kinh biến thành ngây ra như phỗng. Thậm chí ngay cả đệ nhị kiệt đều bị hắn đánh bại. Chúng ta thế hệ tuổi trẻ bên trong, lúc nào có người lợi hại như vậy? Đúng vậy à, không thể tưởng tượng nổi à, trước kia đều chỉ nghe nói Thiên Khôi thất kiệt tên, cho tới bây giờ chưa nghe nói qua tên của gia hỏa này âm thanh a. Nếu hắn lợi hại như vậy, vì cái gì trước đó không có bày ra? Tô Trần đem mọi người lời nói nghe vào trong tai, biết mình không sai biệt lắm nên thu tay lại, nếu không liền bị người bạch trần. Ngay sau đó, Tô Trần ước lượng trong nhẫn không gian dòng giã 6 viên canh thủy bảo châu, xoay người rời đi. Dừng ở đây, một viên cuối cùng canh thủy bảo châu lưu cho các ngươi đếm thử hương vị đi. Tô Trần ngữ khí giống như là tại ban ân bình thường, làm cho thua vào tay hắn Lục Kiệt từng cái trợn tròn trong mắt, gân xanh nổi lên, nghiến răng nghiến lợi, lại giận mà không dám nói gì. Hừ, còn không có đánh xong liền muốn đi. Khương Kỳ bỗng nhiên đứng lên, trên mặt rốt cục đã tuôn ra không còn che giấu ngang ngược chi khí. Hắn làm hải tặc thế hệ tuổi trẻ bên trong lãnh tụ, có thể nào trơ mắt nhìn xem Tô Trần đem mặt khác Lục Kiệt toàn bộ đánh bại, sau đó nên ngang rời đi? Ngươi đến cùng là đường cầu nào? Vì cái gì trước đó cho tới bây giờ chưa nghe nói qua ngươi như thế một người? Khương Kỳ gắt gao nhìn chằm chằm Tô Trần, nếu như đối phương thực lực thật như vậy lợi hại, tuyệt đối không có khả năng một mực vắng vẻ vô danh, ở trong đó nhất định có quỷ. Làm sao, muốn truy nguyên rồi sao? Tô Trần cười ha ha, đạo, vẫn là thôi đi, cho các ngươi Thiên Khôi Lục Kiệt chừa chút mặt mũi, tránh cho các ngươi trên mặt mũi quá khó nhìn. Nói, Tô Trần co cẳng liền đi. Bành, Khương Kỳ bàn tay một chảo, liền đem sau lưng ghế xếp bung lên, nguyên lai cái kia ghế xếp bốn cái chân đều là kim loại đúc kim loại, nặng nề vô cùng, trực tiếp đánh tới hướng Tô Trần. Tô Trần không chút do dự, quay người chính là một chân, đem cái kia ghế xếp từ giữa đó đá cho hai nửa, kim loại chân ghế thật sâu khảm vào dưới mặt đất. Khương Kỳ hừ lạnh một tiếng, thân hình chạy nhanh đến, một đôi thiết trưởng ngang nhiên ấn hướng Tô Trần ngực. Cái này Khương Kỳ rất hiển nhiên là tu luyện thể phách võ giả, bản thân tu vi lại có phản hư cảnh tứ trọng, một trưởng này đánh xuống, Tô Trần không chết cũng tàn phế. Thời khắc nghìn cân treo sợi tóc, Tô Trần lần nữa phát động thủy thần chi vọt rời đi nguyên địa, mà lưu cho Khương Kỳ thì là một nhóm lít nha lít nhít phi kiếm đem Khương Kỳ bao bọc vây quanh, không ngừng khiêu chiến nhục thể của hắn phòng ngự. Tên đáng chết. Khương Kỳ ánh mắt biến lạnh, không chút do dự đem một thanh thần binh lấy ra, cái này thần binh là tên nỏ hình dạng, phía trên dựng có 10 cái độc châm, trên độc châm lóe ra lít nha lít nhít chân nguyên đường vân. Hiu liu liu, Khương Kỳ thôi động tên nỏ, 10 cái độc châm hướng Tô Trần phía sau lưng bắn tới. Tô Trần cũng không dừng lại, phản phất phía sau lưng mọc thêm con mắt, không biết làm sao một xê dịch, phân ra 6 đạo hư ảnh, vậy mà tinh chuẩn không gì sánh được tránh khỏi 10 cái độc châm. Các huynh đệ, giết chết hắn. Khương Kỳ đột nhiên quát to một tiếng. Trong lúc nhất thời, mới vừa rồi bị Tô Trần đánh bại còn lại Lục Kiệt, trừ thụ thương không có khả năng động bên ngoài, còn lại đều là đối với Tô Trần hợp nhau tấn công. Đối với đối phương đột nhiên phá hư quy tắc, bắt đầu quần đầu, Tô Trần Tư không chút nào cảm thấy ngoài ý muốn, bởi vì đây mới là hải tặc bản tính. Trông cậy vào những này trộm cướp dạng công bằng, đó là không thực tế. Ngay sau đó, Tô Trần Di nhưng không sợ, vung tay lên, lửa cháy hừng hực đột nhiên bao phủ toàn bộ xung quanh khu vực. Nguyên lai đảo này vực ở trên mọc ra so với người còn cao cỏ dại, cái này cỏ dại cùng lúc trước cái kia vô danh trên đảo dây gai tương tự, vốn hẳn nên không dễ thiêu đốt, nhưng dùng thiên hỏa lại có thể tùy tiện tiêu hủy. Đám hải tặc ở đây nhiều năm, chưa bao giờ có hỏa hoạn. Nhưng giờ phút này Tô Trần cái này nhảy lên hỏa chi bên dưới, lửa cầm gió thổi, hỏa diễm vậy mà càng ngày càng hung mãnh, lan tràn khắp nơi, có thể có liệu nguyên chi thế. Gia hỏa này vậy mà phóng hỏa, hắn đến cùng là đường cầu nào? Ở đây đám hải tặc đều là vừa sợ vừa giận. Chương 2125 Hải đạo đảo tận thế, chương 2125 Hải đạo đảo tận thế. Nếu như nói trước đó bọn hắn còn tưởng rằng Tô Trần là bọn hắn phổ thông hải tặc người phát ngôn, như vậy hiện tại, bọn hắn đã phát hiện chính mình 10 phần sai. Gia hỏa này căn bản không thể nào là bọn hắn hải tặc bên trong người, cho dù là cũng là hải tặc bên trong gậy quấy phân heo. Vậy mà phóng hỏa đốt đảo, tòa đảo này thế nhưng là bọn hắn cứ điểm, nếu như bị đốt đi liền xong rồi. Ta, Tô Trần hề bại cười cười, ta đều đốt các ngươi hang ổ, các ngươi thế mà còn hỏi ta là đường khẩu nào người, đến cùng là các ngươi ngốc, hay là ta không nên đem các ngươi nghĩ đến quá thông minh. Một câu đã làm cho chân tướng rõ rành rành. Gia hỏa này căn bản cũng không phải là bọn hắn hải tặc người. Trong lúc nhất thời, tất cả hải tặc đều là vừa sợ vừa giận. Cho tới bây giờ đều chỉ có bọn hắn cướp bóc đốt giết người khác, không nghĩ tới hôm nay lại bị một ngoại nhân nên ngang lên đảo, hơn nữa còn công nhiên phóng hỏa. Cái này quả thực là đối bọn hắn đám hải tặc này lớn nhất vũ nhục. Trong ngọn lửa, Tô Trần vui mừng tự nhiên, khẽ hừ một tiếng, một đám người ô hợp. Sau đó, hắn liền nhờ ánh lửa yểm hộ, hướng phía hòn đảo bên bờ tiến đến. Ô, rất nhanh, ở trên đảo liền vang lên to rõ tiếng kèn. Vậy dĩ nhiên là Khương Kỳ bọn hắn phát ra tín hiệu, biểu thị gặp địch, thỉnh cầu trợ giúp. Rất nhanh, trên đảo rất nhiều trong kiến trúc đều truyền ra động tĩnh, là trên đảo đám hải tặc nhao nhao nhận được tín hiệu, chuẩn bị đến vây công Tô Trần. Muốn bắt ta, không có đơn giản như vậy. Tô Trần cười ha ha, ánh mắt nhìn về phía trên đảo một phương hướng nào đó, tự lẩm bẩm, hẳn là không sai biệt lắm. Bành! Tô Trần tiếng nói còn không có rơi xuống, từ phương hướng kia đột nhiên chuyển đến nổ rung trời, như là thiên lôi bình thường, ngay sau đó là khói đặc cuộn. Quả nhiên nổ tung. Tô Trần lộ ra hài lòng thân sắc, lúc trước hắn ở trên đảo bốn chỗ quan sát thời điểm, liền phát hiện phương hướng kia có vài dãy kiến trúc cất giữ tất cả đều là thuốc nổ đen, dù sao hắc hỏa này thuốc là hải tặc vật thường dùng, hải tặc không có khả năng không chứa được. Nhưng là, nếu là thuốc nổ, như vậy gặp được lửa liền sẽ bạo tạc, đây cũng là đỉnh nào không đổi chân lý. Tô Trần cũng là bắt lấy đám hải tặc được điểm, bởi vì trên đảo cỏ dại không dễ đốt, cho nên đám hải tặc chứa đựng thuốc nổ căn bản là không có làm sao cân nhắc phòng cháy vấn đề, coi như phòng cháy cũng chỉ là làm dáng một chút mà thôi. Nhưng là, mấy cái nhà kho thuốc nổ đen cùng một chỗ bạo tạc, uy lực của nó tuyệt đối là 10 phần khả quan. Bành bành bành, liên tục tiếng nổ mạnh, đinh tai nhức óc. Ánh lửa ngút trời, khói đặc cuồn cuộn, đám hải tặc tiếng kêu rên liên hồi. Xa xa, có thể nhìn thấy đám hải tặc không ngừng hướng hắc hỏa kia kho thuốc kho tụ tập, giờ phút này bọn hắn cũng không đoái hoài tới Tô Trần, dập lửa mới là trọng yếu nhất. Chỉ là, lửa này thuốc bạo tạc, lửa một khi bốc cháy, há lại dễ dàng như vậy có thể dập tắt, đám hải tặc cố gắng chỉ là tốn công vô ích, ngược lại từng cái bị hỏa thiêu ngao thiên vị đều. Tô Trần thần sắc nhàn nhạt, hắn nếu đi vào hải tặc đại bản doanh, lại thế nào khả năng chỉ là đánh bại mấy cái thế hệ tuổi trẻ, thắng mấy quả canh thủy bảo châu đơn giản như vậy. Hiện tại, hắc hỏa này thuốc bạo một phát nổ, hòn đảo nhỏ này nhất định là xong đời. Hải tặc đại bản doanh bị hủy, lưu lại hải tặc cũng thành không được khí hậu, dù cho bọn thủ lĩnh có thể may mắn còn sống, nhưng hải tặc quần thể cũng đã là nguyên khí bị thương nặng. Cứ như vậy, Tô Trần tiêu diệt hải tặc nhiệm vụ cũng coi là hoàn thành. Tô Trần ung dung đi vào bên bờ, lại quay đầu nhìn lại, hải đạo đảo đã bị lửa mạnh nhóm lửa, đồng thời không ngừng lan tràn, hòn đảo này đều bao phủ tại một áng lửa bên trong. Tô Trần không có vội vã lập tức đi, hắn còn có một bước cuối cùng muốn làm, đem bát hoang phá ma kiếm trận triệu hoán đi ra, đem bên bờ dừng lại tất cả thuyền nhỏ đáy thuyền đều đục cái lỗ thủng. Nhìn xem chậm rãi chìm đến trong nước hải tặc thuyền nhỏ, Tô Trần biết mình nhiệm vụ lúc này mới xem như hoàn thành, lần này trên cả hòn đảo gần ngàn tên hải tặc muốn chạy cũng không cách nào chạy, chỉ có thể lưu tại ở trên đảo chờ chết. Có lẽ có thể may mắn còn sống mấy cường giả, nhưng trong thời gian ngắn, đám hải tặc này khẳng định không cách nào lại có thành tựu. Từ trong nhẫn không gian lấy ra chính mình thuyền nhỏ, Tô Trần đi thuyền rời đi tòa này hải đảo đảo. Tin tưởng không lâu sau đó, phu cận bến tàu liền sẽ phát hiện đám hải tặc này biến mất, tin tức truyền đến Vương Đô, liền có thể làm hải tặc hủy diệt chứng cứ. Thuyền nhỏ rời đi xa xa bên bờ, ở trên thuyền, Tô Trần lấy ra một viên canh thủy bảo châu. Thì ra là thế, cái này canh thủy bảo châu hẳn là một loại giao châu, cũng là thiên địa kỳ trân, phục dụng đằng sau có thể khiến phản hư cảnh võ giả trực tiếp tăng lên một trọng tu vi, nhưng nhiều nhất chỉ có thể phục dụng một lần đằng sau vô hiệu. Tô Trần rất nhanh liền nhận ra cái này canh thủy bảo châu nội tình. Bởi vì là phản hư cảnh mới có thể phục dụng, cho nên hắn đem canh thủy bảo châu lại thu vào, sau đó tiếp tục tu luyện, củng cố lấy tìm vũ cảnh thập trọng tu vi. 10 ngày sau, Tô Trần thuyền nhỏ lần nữa về tới lăng gia đường thuyền bên trên, gặp một chiếc lăng gia trở về địa điểm xuất phát thuyền. Tô Trần tự xưng là từ mặt khác bến tàu ra biển, sau đó gặp được tai nạn trên biển người, tại giao thuyền phí đằng sau liền thuận lợi lên thuyền, bắt đầu trở về địa điểm xuất phát trở lại trên bờ. Lại là 15 ngày đi qua, bọn hắn trở về Hắc Thủy Mã Đầu. Lúc này, tại Hắc Thủy Mã Đầu, hải tặc biến mất tin tức đã truyền ra, đã từng không ai bị nổi đám hải tặc lại có gần dòng dã một tháng không có động tĩnh, cái này đã đầy đủ làm cho người kinh ngạc. Có truyền ngôn nói hải tặc bị người tiêu diệt, nhưng bởi vì chuyện này quá lớn, cho nên rất nhiều người đều không thể tin được. Nếu như hải tặc thật bị tiêu diệt, vậy đối với tuyệt đại đa số võ giả bình thường tới nói, thật đúng là tin tức tuyệt vời nhất, chí ít sau đó một đoạn thời gian rất dài bọn hắn ra biển không cần lại nơm nớp lo sợ, thẳng đến đám tiếp theo hải tặc xuất hiện, vùng biển này đều sẽ là hòa bình. Đương nhiên, đối với Lăng Gia tới nói, đây cũng không phải tin tức tốt gì. Nói tóm lại, toàn bộ Hắc Thủy Mã Đầu đều tại xôn xao thảo luận chuyện này, mười phần náo nhiệt. Tại náo nhiệt này trong không khí, Tô Trần lặng yên rời đi Hắc Thủy Mã Đầu, chạy về Thiên Quang Vương Đều. Thiên Lân công chúa gặp Tô Trần hoàn thành nhiệm vụ trở về, cũng là vừa mừng vừa sợ, quả thực thở dài một hơi. Phải biết, Tô Trần đi ra ngoài mấy ngày này, nàng thế nhưng là cả ngày lẫn đêm đều đang lo lắng. Quá tốt rồi, người rốt cục an toàn trở về. Thiên Lân công chúa từ trên xuống dưới đánh giá Tô Trần, đại vương tử không có phái người đi tìm người phiền phức đi. Khó mà nói, gặp được hai người, nhưng không biết có phải hay không là đại vương tử người. Tô Trần đem mình tại trên thuyền gặp được hai tên sát thủ sự tình, mơ hồ nói một lần. Thiên Lân công chúa nghe vậy, chau mày, hơn nửa ngày mới mở miệng nói ra, ta biết hai người kia là ai, căn cứ sự miêu tả của ngươi, hai người kia hẳn là đại nội ám vệ bên trong người. Đại nội ám vệ? Tô Trần cũng là nhíu mày, đại nội ám vệ chẳng lẽ không phải lệ thuộc trực tiếp vương cung? Làm sao lại bị đại vương tử điều khiển? Không sai, ta cũng không muốn tin tưởng, nhưng từ chuyện này xem ra, đại vương tử hẳn là có được điều khiển đại nội ám vệ năng lực. Thiên Lân công chúa nói ra. Chương 2126 quốc quân tiếp kiến, chương 2126 quốc quân tiếp kiến, đại vương tử có thể điều khiển đại nội ám vệ, cái này lại không phải một chuyện nhỏ. Điều này nói rõ, đại vương tử thế lực so với bọn hắn trong tưởng tượng còn muốn thâm hậu. Tô Trần cùng Thiên Lân công chúa đối với nhìn một chút, Tô Trần đạo, ta tiên tiến cùng, giao phó tiêu diệt hải tặc nhiệm vụ. Mau đi đi. Thiên Lân công chúa nhẹ gật đầu. Tô Trần đi vào trong vương cung nội bộ phủ, bên trong công công đội vàng cùng kính nói, cửu vương tử điện hạ tới. Ân, ta đến giao phó tiêu diệt hải tặc nhiệm vụ. Tô Trần đạo. Điện hạ, đoàn hải tặc hủy diệt sự tình đã truyền đến vương đô, ngài đã hoàn thành nhiệm vụ, quốc quân bệ hạ muốn tự mình tiếp kiến ngài. Thái giám đẩy mặt dáng tươi cười nói ra. Hiện tại, Tô Trần không khỏi hơi nhướng mày, hắn vẫn muốn tránh cho trực tiếp gặp mặt vị quốc quân này, để tránh chính mình giả mạo vương tử thân phận bại lộ. Bất quá Tô Trần cũng biết, không có khả năng một mực mang xuống, dù sao mình cái này thất lạc ở bên ngoài vương tử, cũng nên để quốc quân tự mình tiếp kiến một lần, mới xem như nhận định thân phận, danh chính ngôn thuận. Lúc nào? Tô Trần trên mặt lại là một phái bình tĩnh, hỏi. Điện hạ, cái này ngài phải đi hỏi Ngụy công công, Ngụy công công là quốc quân bệ hạ tâm phúc, chỉ có hắn biết quốc quân bệ hạ an bài. Thái giám kia vội vàng trả lời. Rất nhanh, Tô Trần liền gặp được đối phương trong miệng Ngụy công công, đây là một cái con hơi có chút còn xuống tiểu lão đầu, trên mặt mang khiêm tốn dáng tươi cười, rất khó tưởng tượng đây cũng là quốc quân sủng ái nhất hạnh tâm phúc. Cửu vương tử, ngài có thể tính tới, để lão nô đợi thật lâu. Ngụy công công đầy mặt nụ cười nói, quốc quân bệ hạ muốn gặp mặt ngươi, xin ngài đi qua một chuyến. Lúc nào? Ở nơi nào? Tô Trần hỏi. Nghe được vấn đề này, Ngụy công công lại là hướng bốn phía nhìn một chút, xác định bốn bề vắng lặng, lúc này mới nói, quốc quân bệ hạ ở trên trời bên vương triều, ngài phải đi Thiên Nguyên vương hướng một chuyến. Quốc quân bệ hạ làm sao lại ở trên trời bên vương triều? Tô Trần kém chút cho là mình nghe lầm, nơi này chính là Thiên Quang vương triều, Thiên Quang vương triều quốc quân làm sao lại ở trên trời bên vương triều? Mà lại, hồi trước chính mình mới vừa đi một chuyến Thiên Nguyên Vương hướng, hiện tại nói cho hắn biết quốc quân cũng ở trên trời bên vương triều. Cửu Vương tử điện hạ, lão nô biết cái này rất khó để cho người ta tin tưởng, bất quá quốc quân bệ hạ hoàn toàn chính xác ở trên trời bên vương triều, việc này nói rất dài dòng, mà lại là tuyệt mật, mong rằng điện hạ không cần tiết lộ ra ngoài. Ngụy Công Công cung kính nói ra. Ta đã biết. Tô Trần gật gật đầu, như vậy, ta hiện tại xuất phát tiến về Thiên Nguyên Vương hướng. Vất vả Cửu Vương tử, đến Thiên Nguyên Vương đều đằng sau, đi thẳng đến Thiên Nguyên Vương cùng, tìm tân tướng quân là được, hắn sẽ nói cho ngươi biết quốc quân bệ hạ ở nơi nào. Ngụy Công Công đạo. Tô Trần mặc dù nghi hoặc, bất quá hắn các loại tràng diện gặp nhiều, chỉ là nhẹ gật đầu, liền rời đi Thiên Quang Vương cung. Cái gì? Phụ vương ở trên trời bên vương triều? Thiên Lân công chúa cũng là một bộ cảm thấy không hợp thói thường dáng vẻ, lắc đầu liên tục, sao lại có thể như thế đây? Quân chủ một nước tuyệt đối không có khả năng chạy đến mặt khác vương triều đi, vương đệ, bọn hắn sẽ không phải là đang lừa ngươi. Thiên Lân công chúa hiển nhiên có chút bận tâm, dù sao vừa biết đại vương tử có thể điều khiển đại nội ám vệ sự tình, bởi như vậy, Ngụy Công Công bị đại vương tử thu mua, tựa hồ cũng không phải là không thể nào. Phải hay không phải, đi thì biết. Tô Trần ngược lại là lộ ra rất bình tĩnh. Vương đệ, ngươi sẽ không phải thật muốn đi đi. Thiên Lân công chúa kinh ngạc nói. Phụ vương để cho ta đi, ta không đi, chẳng phải là bất hiếu tử tôn. Tô Trần cười nhạt một tiếng. Tính toán, mỗi lần ta đều nói bất động ngươi. Thiên Lân công chúa đạo, nhưng ngươi nhất định phải coi chừng. Câu nói này hẳn là ta đối với ngươi nói. Tô Trần ánh mắt khẽ híp một cái, đại vương tử cũng nhanh kiềm chế không được. Nếu như hắn biết ta lần này lại là thuận lợi trở về, chỉ sợ rất nhanh hắn liền sẽ nhịn không được, khẳng định phải làm ra một ít chuyện đến. Ta không ở trên trời quang vương hướng, chính ngươi coi chừng. Yên tâm, thỉnh ta đến. Thiên Lân công chúa trên mặt xinh đẹp cũng là lộ ra một tia cười lạnh tân sắc, bất kể như thế nào, ta sẽ không để cho hắn được như ý. Lao Cửu lại bình an trở về. Đại vương tử một nhiên nhìn xem đến hồi báo thủ hạ, hắn bây giờ là thật có điểm chết lặng. Mấu chốt là cái này lão Cửu mỗi một lần đều có thể gặp dự hóa lành, trừ tà môn cũng không có mặt khác tử có thể hình dung. Liền ngay cả đại nội ám vệ đều chơi không lại hắn. Đại vương tử âm thầm cắn răng, chính mình phải đi ra người thế nhưng là đại nội ám vệ người, lẽ ra là vương triều nhất lưu sát thủ mới đối. Thế nhưng là từ khi hơn nửa tháng trước chính mình phái đi ra người gây mất tin tức, hắn liền dự cảm đến không ổn. Kết quả, thật đúng là để lão Cửu bình an trở về, cái này chứng minh hắn phái đi ra đại nội ám vệ hoàn toàn chính xác gặp nạn. Cái này khiến đại vương tử nổi giận trong bụng, cái này lão Cửu chẳng lẽ là Cửu bệnh tà yêu không thành, người bình thường nếu như bị hắn như thế để mắt tới, chết sớm, cái này lão Cửu lại là nhảy nhót đến bây giờ. Đại vương tử, một bên Trắng Kình Phong Vương mở miệng nói, tha thứ ta nói thẳng, ngươi tại Cửu vương tử trên thân lãng phí quá nhiều thời gian. Chúng ta bây giờ địch nhân lớn nhất là Bát công chúa. Cửu vương tử là không thể nào kế thừa vương vị, hắn dựng lên nhiều công lao như vậy, nhưng quốc quân bên kia lại là không có một chút biểu thị, cái này đủ để chứng minh cửu vương tử đã bị bài trừ tại quốc quân người thừa kế bên ngoài. Bát công chúa mới là chúng ta nhất hẳn là lưu ý, về phần cái kia cửu vương tử, có thể xử lý liền xử lý không được thì cũng thôi đi. Đợi đến tương lai ngươi leo lên vương vị, khi đó chẳng lẽ còn có thể có hắn quả ngon để ăn. Trắng Kình Phong Vương nói, trên mặt cũng là không khỏi toát ra sát khí đến. Hắn kỳ thật so bất luận kẻ nào đều hy vọng Tô Trần nhanh lên chết, chỉ là đại vương tử trong khoảng thời gian này khắp nơi nhằm vào Tô Trần, không những không được đến kết quả tốt, ngược lại chính mình dự tiến không ít nhân lực vật lực. Nếu như lại tiếp tục như vậy, chỉ sợ vương vị chi tranh đều có biến cố. Cho nên, Trắng Kình Phong Vương mới không thể không mở miệng khuyên đại vương tử trước tiên đem tâm tư đặt ở vương vị chi tranh bên trên, về phần cùng cựu vương tử ở giữa ân oán cá nhân trước thả một chút, dù sao chờ sau này đại vương tử làm quốc quân, cựu vương tử tự nhiên là chịu không nổi. Đại vương tử điện hạ. Ngay vào lúc này, thủ hạ báo lại, cựu vương tử vừa mới trở lại vương đô. Cái này lại ra vương đô, không biết đi hướng nào, cần phải người đi theo sao? Không theo. Đại vương tử trầm tư một hồi, rốt cục làm ra cùng dĩ vãng khác biệt quyết định. Câu, ta biết ngươi vì tốt cho ta, mới khuyên ta đem ý nghĩ đặt ở chính sự bên trên. Đại vương tử hít sâu một hơi, cũng được, lão cựu tên kia, trước hết để cho hắn nhảy nhót mấy ngày. Đợi đến chính sự xong xuôi, lại một nồi làm thịt cũng không mượn. Chính là đạo lý này. Trắng Kình Phong Vương nhẹ gật đầu, đại vương tử, bây giờ bắt công chúa cánh chim dần dần đầy đạn, nếu là lại không động thủ, chỉ sợ đa sinh biến cố. Ta đã biết. Đại vương tử hung hăng nhẹ gật đầu, trong mắt hung quang cũng là chợt lóe lên. Bát vương muội, ta lúc đầu không muốn sớm như vậy ra tay với ngươi, nhưng ngươi thật sự là quá vượt quân, thì trách không được ta. Chương 2127 hai vị quốc quân chương 2127 hai vị quốc quân Tô Trần cưỡi phi chu tiến về Thiên Nguyên Vương đều. Trên đường đi tự nhiên lại là không thể thiếu một trận tu luyện. Đến Thiên Nguyên Vương đều, hắn cũng không chỉ hoãn, lập tức tiến về Thiên Nguyên Vương cùng, dựa theo Ngụy Công Công thuyết pháp tìm tân tướng quân. Rất nhanh, cái kia tân tướng quân liền xuất hiện. Hắn trên dưới đánh giá một trận Tô Trần, hỏi Thiên Quang Vương hướng cựu vương tử. Chính là. Tô Trần cũng là rất ngạc nhiên, chẳng lẽ lại chạy đến Thiên Nguyên Vương đều đến, thật đúng là có thể nhìn thấy Thiên Quang Quốc Quân. Đây chính là nghĩ cũng không dám nghĩ hoang đường sự tình. Hoặc là nói, đây hết thể chỉ là một cái nhắm vào mình cái bẫy mà thôi. Tô Trần luôn luôn đối với mình có tự tin. Vô luận là dạng gì cái bẫy, hắn luôn có thể bình tới tướng đỡ, nước tới đất ngăn. Cho nên, ánh mắt của hắn chỉ là nhìn chằm chằm cái kia tân tướng quân, muốn nhìn một chút đối phương sẽ làm thế nào. Đi theo ta. Tân tướng quân phất phất tay, xoay người chỉ lên trời bên trong vương cung bộ đi đến, Tô Trần theo sát phía sau. Trên đường đi, Tô Trần cũng là phát hiện, cái này tân tướng quân chỗ đến, trong vương cung những người khác đối với hắn cơ bản đều là không nhìn trạng thái, cũng không chào hỏi cũng không hành lễ, thật giống như không thấy được hắn bình thường. Đồng dạng, đối với đi theo sau người nó Tô Trần cũng là làm như không thấy. Tô Trần đối với loại tình huống này ngược lại là không cảm thấy kinh ngạc. Hắn biết, đó cũng không phải nói rõ cái này tân tướng quân trong vương cung nhân duyên kém, cũng không phải nói do nó địa vị thấp, mà là bởi vì cái này tân tướng quân trong vương cung chức vụ, nên là thuộc về loại kia bí mật chức vụ, nó chức vụ nội dung, đối với những người khác là bảo mật. Cho nên, những người khác mới có thể đối với hắn làm như không thấy, bởi vì làm như không thấy mới là lựa chọn tốt nhất. Cứ như vậy, tân tướng quân mang theo Tô Trần thất quấn tám quấn, đi tới vương cung chỗ sâu nhất một tòa cung điện. Tòa cung điện này trên cửa chính không có treo lơ lửng bảng hiệu, bố trí cũng rất mộc mạc, cửa ra vào cũng không có giống những cung điện khác một dạng đứng đấy áo giáp tươi sáng thị vệ. Nhìn, thật giống như một tòa vứt bỏ không cần cung điện bình thường. Cái kia tân tướng quân đi đến cửa cung điện, liền đứng vững, đối với Tô Trần đạo, ta không có quyền tiến vào nơi đây, còn xin cựu vương tử chính mình đi vào. Đa tạ tân tướng quân. Tô Trần vi một gật đầu, liền từng bước mà lên, tiến vào đại điện. Trong đại điện không có một ai, Tô Trần trực tiếp xuyên qua đại điện, đi vào trong hậu viện. Trong hậu viện, giờ phút này ngồi hai đạo nhân ảnh, ngay tại đánh cờ. Hai người đều là đối với bàn cờ, minh tư khổ tưởng, nửa ngày mới rơi một con. Tô Trần không muốn quấy rầy hai người này đánh cờ, lặng lẽ đến gần. Chẳng qua là khi hắn thấy rõ ràng trên bàn cờ bố cục lúc, nhịn không được khỏe miệng co giật. Ha 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 ha, ngươi thua. Hạ nửa ngày sau, một người trong đó đáp ý vô bàn, kêu lên. Ta chỉ thua nửa con, ngươi là đơn thuần may mắn. Lại đến. Một người khác hiển nhiên không phục, dựng râu trừng mắt, một bộ phải lập tức một ván nữa bộ dáng. Khu cụ Tô Trần đành phải ho khan lên tiếng, nhắc nhở hai người chính mình tồn tại. Hai người lúc này mới đồng thời xoay đầu lại, phát hiện Tô Trần. Chỉ gặp hai người này, một cái là nam tử trung niên bộ dáng, một cái khác thì là một bộ lão giả bộ dáng, chậm nhìn tựa hồ cũng rất phổ thông, nhưng nếu như nhìn kỹ lại, liền sẽ phát hiện trên người hai người này đều chạy xuôi một cô khí tức đặc thù, thậm chí làm cho người không dám nhìn thẳng. Người là ai? Lão giả kia nhíu mày hỏi. Nên là của ta khách nhân tới. Nam tử trung niên kia lại là cười nói, ứng huynh, giới thiệu cho ngươi một chút, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, vị thiếu niên này phải là của ta Cửu Vương Nhi. Cửu Vương Nhi, là ngươi sao? Tô Trần cũng là sạm mặt lại, cảm giác có loại quỷ dị không nói lên lời. Mà lại, nhất làm cho hắn im lặng là hai người này kỳ nghệ rõ ràng đều rất úi, hết lần này tới lần khác còn bày ra một bộ đường đường chính chính đánh cờ dáng vẻ. Đương nhiên, nam tử trung niên này khuôn mặt, Tô Trần đích thật là có chút quen thuộc, bởi vì hắn đã từng thấy qua Thiên Quang Quốc quân chiếu ảnh. Nam tử trung niên này rõ ràng chính là Thiên Quang Quốc quân, chỉ bất quá chiếu ảnh lộ ra càng thêm uy nghiêm, mà chân nhân lại là lộ ra càng bình dị gần gũi một chút. Chờ chút, nếu như nói nam tử trung niên này chính là Thiên Quang Quốc quân, như vậy lão giả này lại là thân phận gì, có thể cùng hắn bình khởi bình tọa đánh cờ? Sẽ không phải. Liên tưởng đến nam tử trung niên đối với lão giả xưng hô, Tô Trần có loại dự cảm không tốt, theo hắn biết, Thiên Quang Vương thất họ Cơ, mà Thiên Nguyên Vương thất họ Ứng. Lão giả này sẽ không phải là gặp qua hai vị quốc quân. Tô Trần đành phải cười khổ một tiếng, hắn cũng tuyệt đối không nghĩ tới sẽ là dạng này. Chính mình rõ ràng là tới gặp Thiên Quang Quốc quân, lại không nghĩ rằng duy nhất một lần gặp được hai cái quốc quân, đây coi như là mua một tặng một a. Nếu như giờ phút này có những người khác ở chỗ này, chắc chắn sẽ không tin tưởng con mắt của mình, thần lưu đảo hai đại vương triều quốc quân, vậy mà lại giống lão bằng hữu bình thường ngồi cùng một chỗ đánh cờ. Phải biết trong mắt thế nhân, Thiên Quang Vương hướng cùng Thiên Nguyên Vương hướng, thế nhưng là cả đời không qua lại với nhau, hai nước thậm chí đều không cho phép đối phương quốc dân tùy tiện tiến vào địa bàn của mình, có thể thấy được hiểm khích chi sâu. Nhưng bây giờ nhìn thấy hai đại quốc quân ngồi cùng một chỗ đánh cờ bộ dáng, phản phất trước đó những cái kia hai nước mâu thuẫn đều không tồn tại bình thường. Người trẻ tuổi nhãn lực không tệ thôi, có thể nhận được ta. Lão giả vui vẻ vuốt vuốt râu ria nhìn xem Tô Trần, một bộ rất là yêu thích bộ dáng. Cửu Vương Nhi, tới ngồi xuống đi. Nam tử trung niên thì là kêu gọi Tô Trần, rất hiển nhiên, nam tử trung niên chính là Thiên Quang Quốc quân, mà lão giả thì là Thiên Nguyên Quốc quân. Vậy hạ tại sao lại ở chỗ này? Tô Trần là thật hiếu kỳ, đường đường Thiên Quang Quốc quân, tại sao phải ở tại Thiên Nguyên Vương hướng trong vương cung? Cũng khó trách trước đó ở trên trời Quang Vương đều, Thiên Quang Quốc quân một mực không có hiện thân, bởi vì hắn nhân căn vốn cũng không ở trên trời Quang Vương đều, tự nhiên không có cách nào hiện thân. Cái này nói rất dài dòng. Thiên Quang Quốc quân nói, đánh giá Tô Trần một lát, đột nhiên cười ha ha, Cửu Vương Nhi, kéo thời gian dài như vậy mới tiếp kiến ngươi, thật sự là vi phụ xin lỗi. Quốc quân bệ hạ quá khách khí. Tô Trần thực sự không gọi được phụ vương hai chữ, chỉ có thể nói đạo. A, không cần câu thúc, kỳ thật ta biết, ngươi không phải ta Cửu Vương Nhi. Thiên Quang Quốc quân đột nhiên nói lời kinh người. Lần này liền ngay cả Tô Trần cũng là nhịn không được nhướng nhướng lông mi. Hắn biết đến tột cùng là đang gạt chính mình hay là chăm chú. Không cần vẻ mặt đó, ta làm sao lại không biết? Ta Cửu Vương Nhi trên thực tế tại rất nhiều năm trước liền đã chết. Thiên Quang Quốc quân khe khẽ thở dài, toàn bộ Thiên Quang Vương hướng diện tích lại lớn cũng là đều là vương thổ, cho dù là thành tức đất phong đó cũng là Thiên Quang Vương hướng quyền sở hữu, có chuyện gì có thể giấu giếm được ta? Ngươi vừa xuất hiện thời điểm ta liền biết ngươi là giả mạo. Vậy ngươi Tô Trần nhíu mày, nếu biết làm sao không bạch trần? Vì cái gì không bạch trần? Đương nhiên là muốn biết sau lưng của ngươi là người phương nào. Thiên Quang Quốc quân lắc đầu, ngay từ đầu ta còn tưởng rằng là bí ẩn gì thế lực muốn đối với vương triều tạo thành uy hiếp, cho nên phái tới ngươi. Bởi vậy một mực tại thả dây dài câu cá lớn, muốn dẫn xuất người sau lưng ngươi. Chương 2128 chương 2128 kết quả, để cho ta ngoại ý muốn chính là ngươi vậy mà thật chỉ là đơn thuần vì cựu giao chùa cổ lĩnh hội danh lệch, liền dám liên hợp thiên lân đến lừa gạt ta. Đảm lượng của ngươi ta cũng là cảm thấy kinh ngạc a. Thiên Quang Quốc quân cười ha ha. Tô Trần lúc này cũng là Quang Côn đứng lên, dứt khoát giang tay ra, nếu bị ngươi phát hiện, vậy liền mặc cho người xử trí đi. Ha ha ha, Thiên Quang Quốc quân lại là nở nụ cười, ta đương nhiên muốn xử trí ngươi, hơn nữa còn phải thật tốt xử trí ngươi. Bất quá, không phải hiện tại xử trí, ta triệu ngươi không xa vạn dặm Lai Thiên Nguyên vương triều, cũng không phải vì muốn xử trí ngươi. Như vậy quốc quân bệ hạ có tính toán gì? Tô Trần cũng là bình tĩnh rất, hắn kỳ thật đã sớm đoán được Thiên Quang Quốc quân đối với mình không có bao nhiêu lửa giận, dù sao, đối với quân chủ một nước tới nói, kiêng kỵ nhất chính là có cái gì lực lượng ý đồ uy hiếp toàn bộ vương triều an toàn. Chỉ cần bài trừ khả năng này, mặt khác sẽ không thái quá quan tâm. Mà lại, chính như Thiên Quang Quốc quân nói tới, vạn lý điều điều đem chính mình kêu đến, khẳng định không phải là vì muốn xử trí chính mình đơn giản như vậy. Việc này nói rất dài dòng, cùng ta tại sao phải ở chỗ này cũng có quan hệ. Thiên Quang Quốc quân nói, nhìn về phía một bên Thiên Nguyên Quốc quân, ứng minh, hay là ngươi tới nói đi. Ngươi liền ngay cả chút chuyện nhỏ này cũng muốn phiền phức lão phu sao? Thiên Nguyên Quốc quân từ trong lỗ mũi hừ một tiếng, sau đó dùng bắt bẻ ánh mắt trên dưới đánh giá Tô Trần, qua một hồi lâu mới đối Thiên Quang Quốc quân đạo, nói như vậy, chúng ta việc đại sự kia, ngươi muốn cho tiểu tử này đi hoàn thành. Hai vị bệ hạ, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Tô Trần khẽ nhíu mày. Vậy liền lão phu bị liên lụy để giải thích một cái đi. Thiên Nguyên Quốc quân phất phất tay, sau đó ánh mắt nhìn chằm chằm Tô Trần đạo, người thiếu niên, theo ý của ngươi, thần lưu đạo thế lực lớn nhất là nhà ai? Nghe được vấn đề này, Tô Trần nhịn không được nội tâm khẽ động. Hôm nay Nguyên Quốc quân vậy mà lại hỏi ra vấn đề như vậy, để hắn không khỏi nghĩ đến chính mình truy sát đại vương từ ngày đó, gặp phải cường giả bí ẩn kia. Bất quá mặt ngoài, Tô Trần lại là điềm nhiên như không có việc gì, nói thần lưu đảo thế lực lớn nhất, tự nhiên là Tam đại vương triều. Cũng không phải. Ngoài dự liệu, Thiên Nguyên Quốc quân lại là phủ định hoàn toàn, thần lưu đảo tồn tại so Tam đại vương triều thế lực càng mạnh mẽ hơn, chỉ là người bình thường cũng không hiểu biết. Nói, Thiên Nguyên Quốc quân nhìn Thiên Quang Quốc quân một chút, lại nói, cũng chính bởi vì nguyên nhân này, ta với các ngươi quốc quân mới có thể tụ ở chỗ này, cộng đồng thương thảo ứng đối kế sách. Không ngại nói thật cho ngươi biết, thế lực đó tồn tại đã đối với chúng ta Tam đại vương triều tạo thành uy hiếp nghiêm trọng. Không biết Thiên Nguyên Quốc quân bệ hạ nói chính là cái gì thế lực. Tô Trần cũng là không khỏi sinh ra hiếu kỳ, xem ra Tam đại vương triều quốc quân đối với thế lực thần bí kia cũng không phải hoàn toàn không biết gì cả, chỉ là không biết bọn hắn biết bao nhiêu. Đó là một cái gọi thần khí chi địa địa phương. Thiên Nguyên Quốc quân hừ một tiếng nói ra, đương nhiên, chúng ta là trải qua mấy đời người cố gắng mới xác định cái chỗ kia cụ thể danh tự. Cái kia thần khí chi địa vào chỗ tại thần lưu ở trên đảo, nhưng không ai có thể tìm tới vị trí cụ thể. Chỉ có bị bọn hắn mời mới có thể đi vào phải đi. Bên trong cường giả, so Tam đại vương triều cấp bậc cao hơn nhiều, Tam đại vương triều cường đại nhất hóa thần cảnh trung giai cường giả, ở nơi đó đầy đất đều là, cũng không hiếm lạ. Mặc dù thần lưu đảo người bình thường cũng không biết bọn hắn tồn tại, nhưng là, bọn hắn đúng là tồn tại. Thiên Nguyên Quốc quân thản nhiên nói, nếu như vẹn vẹn chỉ là như vậy mà thôi, bọn hắn đi bọn hắn dương quan đạo, chúng ta Tam đại vương triều đi chúng ta cầu độc mục, lẫn nhau cũng sẽ không ảnh hưởng. Nhưng là, thần khí chi địa nhưng không có đơn giản như vậy. Người của bọn hắn thì thật một mực tại vụ trộm nhúng tay quấy nhiêu Tam đại vương triều mấu chốt sự vụ. Chỉ bất quá trước kia một mực không có người phát giác, thẳng đến gần nhất mấy chục năm, ta với các ngươi quốc quân bắt đầu liên thủ điều tra, mới tra được thần khí chi địa nhúng tay can thiệp Tam đại vương triều mấu chốt sự vụ một chút chứng cứ. Mục đích của bọn hắn chính là ý đồ khống chế Tam đại vương triều, muốn cho Tam đại vương triều dựa theo bọn hắn định tốt quỹ tích đến đi. Về phần bọn hắn đến cùng tại sao phải làm như vậy, chúng ta cũng không biết, nhưng có thể khẳng định là bọn hắn tựa hồ có một loại kỳ quái chấp niệm, nhất định phải làm cho Tam đại vương triều phát triển quỹ tích, dựa theo bọn hắn cố định ý nghĩ đến. Nếu có chuyện gì chệch hướng bọn hắn trong tưởng tượng quy tích, bọn hắn liền lập tức sẽ xuất thủ can thiệp. Nơi này có một chút hư hư thực thực là thần khí chi địa phái người can thiệp Tam đại vương triều mấu chốt sự vụ chứng cứ, ngươi có thể nhìn xem. Thiên Nguyên Quốc quân quăng ra một phần tư liệu, Tô Trần tiếp nhận xem xét, phía trên một đầu hàng lấy Tam đại vương triều mấu chốt sự vụ bị ngoại đến thế lực thần bí can thiệp thí dụ. 40 năm trước, Thiên Nguyên trong vương triều loạn, kết quả bị lực lượng thần bí không hiểu áp chế, 28 năm trước, Thiên Tuyển vương triều cùng Trời Quang vương hướng biên cảnh phát sinh xung đột kịch liệt, hai đại vương triều ở vào khai chiến biên giới, kết quả trong vòng một đêm hai đại vương triều dẫn đội đại tướng quân vậy mà không hiểu song song chết bất đắc kỳ tử, chiến tranh chỉ có thể vô tật mà chấm dứt. 15 năm trước, Thiên Quang vương triều một tên phi tử cho Thiên Quang vương triều đại vương tử hạ độc, kết quả hấp hối đại vương tử bị người thần bí cứu sống. 3 năm trước đây, Thiên Tuyển vương triều quốc quân thay đổi, vốn không được xem trọng Thiên Tuyển lục vương tử lại trở thành hắc mã trổ hết tài năng, trở thành Thiên Tuyển vương triều tân quốc quân, đăng cơ sau lập tức đem tất cả huynh đệ tỷ muội giết sạch sành sanh. Theo tin đồn, tân nhiệm quốc quân phía sau là chưa bao giờ xuất hiện qua thế lực thần bí. Xem ra cái này thần khí chi địa tay đích thật là đã xâm nhập đến Tam đại vương triều nội bộ các mặt. Tô Trần xem hết tư liệu, cũng là khó nén chấn kinh. Từ những tài liệu này bên trong, hắn đã cơ bản có thể xác định, cái này thần khí chi địa, cùng lúc đó từ dưới tay mình cứu đại vương tử cường giả bí ẩn, tuyệt đối có thiên ti vạn lũ liên hệ. Bởi vì, cường giả bí ẩn kia làm việc, cùng nói tới những lời kia, đều cùng cái này thần khí chi địa không có sai biệt. Cơ hồ có thể xác định, cường giả bí ẩn kia chính là thần khí chi địa người. Lúc đầu Tô Trần coi là, cường giả bí ẩn kia vẹn vẹn chỉ là nhúng tay chính mình truy sát đại vương tử một sự kiện mà thôi. Nhưng hiện tại xem ra, cái này thần khí chi địa người, căn bản chính là một mực tại đúng tay can thiệp Tam đại vương triều đại sự. Hai vị bệ hạ, xem ra có một chuyện ta không thể không nói cho các ngươi biết. Tô Trần đem chính mình đã từng truy sát đại vương tử, kết quả bị cường giả bí ẩn nhúng tay can thiệp, thả đi đại vương tử sự tình, nói đơn giản một lần. Hai tên quốc quân nghe vậy, không khỏi liếc nhau, hai người đều là khó nén một vòng kinh ngạc thân sắc. Nếu như lời ngươi nói là thật, vậy hẳn là cũng là thần khí chi địa người. Thiên Nguyên Quốc quân lẩm bẩm nói, thần khí chi địa làm việc chính là dạng này, đánh lấy thiên đạo cờ xí, hơi có cái gì không bằng bọn hắn ý, liền nói là trái với thiên đạo. Chương 2129 hai cái điều kiện, chương 2129 hai cái điều kiện, hai vị bệ hạ, lấy các ngươi nhìn, thần khí chi địa mục đích thật sự sẽ là cái gì? Tô Chấn hỏi. Thần khí chi địa mục đích thật sự, có lẽ rất đơn giản. Thiên Quang Quốc quân giờ phút này mở miệng, chậm rãi nói, từ thần khí chi địa trước đó trôi nhúng tay sự tình bên trong, tựa hồ nhìn không ra thần khí chi địa cụ thể muốn làm gì, có đôi khi bọn hắn không muốn để cho hai nước khai chiến, có đôi khi bọn hắn không muốn để cho cái nào đó trong vương triều loạn, có đôi khi bọn hắn bồi dưỡng mình muốn bồi dưỡng vương vị người thừa kế, nhưng tất cả những thứ này cũng chỉ là biểu tượng mà thôi. Bọn hắn mục đích thật sự cũng không phải là vì bất kỳ một cái nào vương triều tốt, cũng không phải vì bất cứ người nào lợi ích. Từ đầu tới đuôi, mục đích của bọn hắn chỉ có một cái, đó chính là cam đoan hết thảy đều dựa theo trong lòng bọn họ một loại nào đó cố định quy tích phát triển. Loại này cố định quy tích, bọn hắn xưng là thiên đạo. Bọn hắn không để cho hai nước khai chiến, là bởi vì tại thiên đạo bên trong, hai nước là không có khai chiến. Đồng dạng, bọn hắn đến đỡ Thiên Tuyển Vương triều Lục Vương tử thượng vị, cũng là bởi vì tại thiên đạo bên trong, Lục Vương tử sẽ là đời tiếp theo quốc quân. Bọn hắn làm hết thảy, cũng là vì cam đoan sự tình phát triển cùng thiên đạo nhất trí. Tại bọn hắn trong miệng, thiên đạo là không dung sửa đổi. Nếu như một khi có không dựa theo thiên đạo phát triển dấu hiệu, bọn hắn liền sẽ lập tức xuất thủ can thiệp. Thiên Quang Quốc quân nói, trong giọng nói đột nhiên mang theo một tia trầm trọng, xem ra, tại bọn hắn trong thiên đạo, ta đại vương mà nhất định phải là đời tiếp theo Thiên Quang Quốc quân. Bằng không, bọn hắn làm sao lại liên tục hai lần cứu hắn mệnh? Chỉ là không biết, tại ngày này đạo bên trong, ta lại hẳn là khi nào chết, tốt cho tân nhiệm quốc quân nhường ra vị trí đâu. Vương vị thay đổi, là quy luật tự nhiên, quốc quân bệ hạ có phải hay không là suy nghĩ nhiều? Tô Trần cười nói, a, ta ngược lại hy vọng là ta nghĩ nhiều rồi. Thiên Quang Quốc quân cười lạnh một tiếng, thân là quân chủ một nước, chính mình vương triều đại sự vậy mà nắm giữ tại trong tay người khác. Nhiều năm như vậy, ta đã sớm thấy rõ ràng, chúng ta chẳng qua là cái gọi là thiên đạo khối lỗi, một khi trái với thiên đạo, bọn hắn muốn gạt bỏ liền có thể gạt bỏ. Trên thực tế, cái nào con cái kế thừa vương vị, với ta mà nói cũng không có trọng yếu như vậy. Chỉ là, loại này vận mệnh bị người bài bố cảm giác, muốn cho ta thản nhiên tiếp nhận, đó là không có khả năng. Thiên Quang Quốc quân nói xong lời cuối cùng, trên mặt dần dần lộ ra xúc động phẫn nộ chi sắc, mà Thiên Nguyên Quốc quân ở bên cạnh cũng là thỉnh thoảng gật đầu, biểu thị đồng ý. Tô Trần cũng coi là minh bạch, hai vị này quốc quân không cam tâm vận mệnh của mình, chính mình vương triều bị thần khí chi địa bài bố, cho nên mới sẽ liên hợp lại, muốn tiến hành chống lại. Hai vị quốc quân có tính toán gì? Tô Trần hỏi. Thiên đạo đại. Thiên Quang Quốc quân phun ra ba chữ, đó là thần khí chi địa tiếp thu thiên đạo địa phương, chỉ cần đi tới đó, liền có cơ hội đánh vỡ thiên đạo, còn tam đại vương triều một cái thanh tịnh. Nhưng là thiên đạo đài nhất định phải 40 tuổi phía dưới người mới có thể tiến vào, mà lại tính nguy hiểm cực lớn, không cẩn thận liền sẽ chết ở bên trong. Trước đó chúng ta bí mật phái rất nhiều người, nhưng đều là có đi không về. Trước đó Thiên Nguyên Vương triều đã từng làm một vị công chúa tổ chức luận võ chọn rể, kỳ thực mục đích thực sự chính là muốn tuyển bạt ra một tên có thể đảm nhiệm nhiệm vụ này thiên tài trẻ tuổi. Nhưng cuối cùng lại bị thần khí chi địa người chặn ngang một cước, vẫn là không thể toàn nguyện. Nghe được Thiên Quang Quốc quân lời này, Tô Trần khoẹt miệng có chút run rẩy. Đối phương nói trận kia luận võ chọn rể, hắn tự nhiên có ấn tượng, chính là Nguyên Yên Nhiên trận kia chọn rể. Chọn rể kết quả cuối cùng là quán quân bị một tên nữ giả nam trang thiếu nữ thần bí cầm xuống, cuối cùng người thiếu nữ kia muốn đem Nguyên Yên Nhiên mang đi, mà Thiên Nguyên Vương thất chẳng biết tại sao đối với nó vô cùng kiêng kỵ, vậy mà đồng ý cái này không hợp tối thường yêu cầu. Chuyện này Tô Trần tự nhiên là ấn tượng rất sâu, nhưng hắn cũng là không nghĩ tới nguyên lai thiếu nữ kia cũng là thần khí chi địa người. Trở lại ta trước đó lời nói, kỳ thật coi ngươi lần thứ nhất thời điểm xuất hiện, ta liền biết ngươi là giả mạo ta cửu vương mà, nhưng ta vẫn là giữ ngươi lại, vì cái gì? Thiên Quang Quốc quân đột nhiên ý vị thâm trường nhìn xem Tô Trần, mấy tháng này ta mặc dù không ở trên trời quang vương hướng, nhưng lại một mực chú ý ngươi động tĩnh, ngươi lấy được thành tựu ta đều nhìn ở trong mắt. Đến bây giờ, ta cũng có thể xác định, ngươi là tiến về thiên đạo đài thí sinh tốt nhất, không có sai. Thiên Quang Quốc quân đạo, cho nên hôm nay xin ngươi tới, chính là cùng ngươi thương thảo việc này. Nguyên lai quốc quân bệ hạ là muốn cho ta đi chịu chết. Tô Trần cười nói, đối với người khác mà nói, có lẽ là chịu chết, đối với ngươi mà nói, lại không nhất định. Thiên Quang Quốc quân cười ha ha, đừng cho là ta không biết, ngươi từ khi xuất hiện ở trên trời quang vương thất đằng sau, cứ việc nhiều lần gặp nạn, lại luôn có thể biến nguy thành an, rõ ràng ngay từ đầu thời điểm ngươi cùng Thiên Lân chiếm hết thế yếu, nhưng lại có thể dựa vào lực lượng của mình, đem Thiên Lân thế lực tăng lên tới cùng lão đại lực lượng ngang nhau tình trạng, ngươi luôn có thể tại thời khắc mấu chốt kích phát ra để cho người ta khó có thể tưởng tượng năng lực, ta rất hiếu kỳ, tiềm lực của ngươi đến tột cùng sẽ tới một bước nào? Quốc quân bệ hạ quá khen rồi. Tô Trần cười nhạt một tiếng, ta đảm đương không nổi nhiều như thế ca ngợi, trọng yếu nhất chính là ta tiết mệnh. Ha ha, trước đừng có gấp tự tuyệt, ngươi đi, tự nhiên là có lợi ích khổng lồ. Thiên Quang Quốc quân ý vị thâm trường cười một tiếng, thiên đạo đài là thần khí chi địa tiếp thu thiên đạo địa phương, cùng lúc đó cũng là thiên đạo linh khí tụ tập chi địa, ngàn vạn năm thiên đạo linh khí liên tục không ngừng tụ hợp vào thiên đạo đài bên trong, ở trong đó sẽ có cỡ nào cơ duyên to lớn, tin tưởng không cần ta nói ngươi cũng minh bạch. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là ngươi nhất định phải sống sót, chỉ có sống sót mới có thể có đến cơ duyên, cũng chỉ có sống sót mới có thể đánh vỡ thiên đạo. Từ hướng này tôi nói, ích lợi của chúng ta là nhất trí. Thiên Quang Quốc quân nói xong, cũng là nhàn nhã hướng trên ghế dựa khẽ dựa, bưng lên bên cạnh trên mặt bàn sớm đã lạnh rơi nước trà thưởng thức, một bộ căn bản không lo lắng Tô Trần không đáp ứng bộ dáng. Ta thừa nhận, ta đích xác tâm động. Tô Trần cười nói, bất quá, nếu như vẹn vẹn chỉ có như thế một chỗ tốt lời nói, khả năng không quá đủ. A. Thiên Quang Quốc Quân lông mày nhíu lại, ngươi nói một chút, ngươi còn có cái gì điều kiện? Liền sợ hai vị quốc quân không có khả năng đáp ứng. Tô Trần giả ý lắc đầu thở dài. Yên tâm to gan cứ việc nói, hai chúng ta quốc quân còn có cái gì không có khả năng thỏa mãn ngươi? Thiên Quang Quốc Quân cười to hai tiếng, nói ra, ta cũng không có gì yêu cầu, chỉ có hai cái điều kiện. Điều kiện thứ nhất, quốc quân bệ hạ trước bồi dưỡng Thiên Lân công chúa leo lên vương vị. Điều kiện thứ hai, hai vị quốc quân đều phải mở ra riêng phần mình vương cung bảo khố, để cho ta ở trong đó chọn lựa một dạng trang bị. Trừ phi đồng thời thỏa mãn hai cái điều kiện, nếu không ta sẽ không đi Thiên Đạo Đài mạo hiểm. Tô Trần ung dung nói ra. Chương 2130 thủ tốc tương tàn, chương 2130 thủ tốc tương tàn, người thiếu niên, ngươi đây là công phu sư tử ngoạm. Thiên Nguyên quốc quân đạo, hai vị quốc quân nếu muốn để cho ta mạo hiểm, không ra điểm huyết là không được. Tô Trần lại là một phái thản nhiên, tựa hồ không chút nào sợ hai tên quốc quân vì vậy mà trở mặt. Cắt. Lão phu ngược lại là không quan trọng, bất quá ngươi chỉ sợ trước được hỏi một chút các ngươi quốc quân có đáp ứng hay không. Thiên Nguyên quốc quân trước mắt, lại là đem quyền quyết định bức cho Thiên Quang quốc quân, dù sao hắn chỉ cần đáp ứng một cái điều kiện, mà Thiên Quang quốc quân phải đáp ứng hai cái điều kiện. Ứng Minh, ngươi đây không phải đem nan để vứt cho ta sao? Thiên Quang quốc quân cũng là rất buồn bực, Tô Trần chẳng những yêu cầu từ vương triều bảo khố lý chọn lựa một dạng bảo vật, trọng yếu nhất vẫn là phải đến đỡ Thiên Lân công chúa leo lên vương vị. Mặc dù với hắn mà nói, cái nào con cái kế thừa vương vị cũng không có khác nhau quá nhiều, bất quá Thiên Lân công chúa trước đó thật đúng là không có làm sao tại trong phạm vi lo nghĩ của hắn. Hắn mặc dù ưa thích nữ nhi này, nhưng để nữ nhi đến kế thừa vương vị cũng không phải là hắn thứ nhất lựa chọn, dù sao hắn có 7 cái nhi tử. Quốc quân bệ hạ, trước mắt vương vị người thừa kế tiếng hô lớn nhất chính là đại vương tử cùng Thiên Lân công chúa hai người, mà thần khí chi địa hy vọng là đại vương tử kế thừa vương vị, vì thế không tiếp chí ít hai lần xuất thủ can thiệp, chẳng lẽ ngươi hy vọng liền ý nguyện của bọn hắn sao? Tô Trần lời này cũng là nhắc nhở Thiên Quang quốc quân, bồi dưỡng Thiên Lân công chúa thừa vị, cũng là vì cho thấy một cái phản kháng thần khí chi địa thái độ, là nhất cử lưỡng tiện sự tình. Nếu không, nếu để cho đại vương tử thừa vị lời nói, chẳng phải là giống như lộ ra Thiên Quang vương triều hay là sợ thần khí chi địa. Mà nếu như mặt khác vương tử thừa vị, căn cơ kém xa tít tắp phía trước hai vị tình huống dưới, nhất định gây nên trong vương triều cực lớn bán ngược, càng được không bù mất. Tổng thể nói đến, bồi dưỡng Thiên Lân công chúa thừa vị, nhưng thật ra là Thiên Quang quốc quân hiện tại lựa chọn tốt nhất. Trên thực tế, Thiên Quang quốc quân cũng rõ ràng điểm này, nhưng hắn vẫn có lo lắng, ta còn trẻ trung khỏe mạnh, chẳng lẽ để cho ta hiện tại liền thoái vị? Không thể, tuyệt đối không thể. Lập chữ vẫn được, nhưng bây giờ chuẩn bị, thời cơ không thành thủ. Quốc quân bệ hạ, kỳ thật ngươi rất không cần phải lo lắng, Thiên Lân công chúa hiện tại năng lực đã hoàn toàn có thể đảm nhiệm quốc quân vị trí. Mà lại, tha thứ ta nói thẳng, bởi vì quốc quân bệ hạ ngươi bỏ mặc, vương vị người thừa kế chi tranh đã đạt tới gay cấn, hiện tại đã không phải là lập chữ liền có thể giải quyết vấn đề, trừ phi trực tiếp chuẩn bị, nếu không coi như lập chữ cũng sẽ có nội loạn. Nghe xong Tô Trần lời nói, Thiên Quang quốc quân cũng là trầm mặc. Sau nửa ngày, hắn vẫn là lắc đầu, việc này còn cần bàn bạc kỹ hơn. Ta không nóng nảy, quốc quân bệ hạ từ từ cân nhắc. Tô Trần cũng là không nhanh không chậm. Người tới, cho Thiên Quang cựu vương tử sắp xếp chỗ cư trú. Một bên Thiên Nguyên quốc quân cũng là hợp thời gọi tới cung nhân, cho Tô Trần trong vương cung an bài một chỗ đại khách cung thất. Tô Trần liền ở trên trời Huyền Vương cung ở lại, hắn cũng không lo lắng, bởi vì hắn biết Thiên Quang quốc quân sớm muộn sẽ hạ quyết định quyết tâm này. Với bạn, hắn thừa dịp trong khoảng thời gian này, lại vụng trộm đi Thiên Nguyên học viện thấy mình các đồng bạn, đem trên người tài nguyên mang cho bọn hắn. Cùng một thời gian, Thiên Quang vương triều, đại vương tử động thủ, tới so với trong tưởng tượng càng nhanh. Thừa dịp thập đại phong vương trở lại đất phong, vương đô Thiên Lân công chúa thế lực yếu kém thời cơ, đại vương tử trực tiếp dẫn người bao vây Thiên Lân công chúa phủ. Về phần lý do, mười phần đường hoàng, Thiên Lân công chúa trong phủ xuất hiện thông đồng với địch mặt khác vương triều phản đồ, nhất định phải dọn sạch. Thiên Lân công chúa tự nhiên không có khả năng cho phép đại vương tử dẫn người tiến vào phủ đệ của mình, mà cái này vừa vặn cho đại vương tử lấy cớ, một mực chắc chắn Thiên Lân công chúa bao che phản đồ, tự thân nhất định cũng thông đồng với địch, muốn lấy thanh quân chắc danh nghĩa trực tiếp bắt Thiên Lân công chúa. Thiên Lân công chúa ra sức chống cự, mà đại vương tử hiển nhiên là ý không ở trong lời, cái gọi là bắt phản đồ đều là mở cớ, trên thực tế chính là muốn diệt hết Thiên Lân công chúa, chiêu chiêu công kích Thiên Lân công chúa chỗ chí mạng. Đến cuối cùng, Thiên Lân công chúa bị đại vương tử một đám thủ hạ đoàn đoàn bao vây, tình thế nguy cấp. Đại vương tử, nghĩ không ra ngươi như vậy không để ý tay chân tình nghĩa. Thiên Lân công chúa cắn răng, lấy ra một khối ngọc bội, triệu hoán Thiên Quang quốc quân chiếu ảnh. Đuổng phí sức lực. Đại vương tử cười lạnh, hắn hiểu rất rõ Thiên Quang quốc quân, người sau mười phần thờ phụng luận dừng, một mực chính là bỏ mặc bọn hắn những vương tử công chúa này lẫn nhau tranh đấu. Hôm nay việc này, đại vương tử cảm thấy Thiên Quang quốc quân có thể sẽ ngăn cản một chút, nhưng bởi như vậy chính mình chữ quân vị trí cũng là ván đã đóng thuyền, bởi vì chính mình đã chứng minh có được so Thiên Lân công chúa càng mạnh sức cạnh tranh. Thiên Lân, chuyện gì tìm chấm? Thiên Quang quốc quân chiếu ảnh xuất hiện, mà khi hắn thấy rõ ràng tình huống hiện trường đằng sau, lập tức hơi nhướng mày. Phụ vương, đại vương tử không để ý tình thần, dẫn người mạnh mẽ xông tới phủ công chúa, muốn giết ta. Thiên Lân công chúa trong mắt rưng rưng, một bộ điềm đạm đáng yêu tiểu nữ nhi thần thái. Thiên Lân. Thiên Quang quốc quân nhìn về phía cái này chính mình thương yêu tiểu nữ nhi, thần sắc cũng là có chút phức tạp, nhưng lại có chút thoải mái, tựa như là đã quyết định cái gì quyết tâm bình thường. Phụ vương, Bát Vương muội giấu kín vương triều gian tế, nhi tử chỉ là muốn thanh quân chắc mà thôi, mặc dù Bát Vương muội là tay chân, nhưng dù sao cũng là phạm sai lầm, không thể không trừ a. Đại vương tử thì là thong dong không gì sánh được, hắn liệu định phụ vương sẽ không thái quá trách móc nặng nề hắn, dù sao hắn nhưng là thích hợp nhất vương vị người thừa kế. Phụ vương nhiều lắm thì ngăn cản hắn sát Thiên Lân công chúa mà thôi, vậy cũng không có quan hệ, hiện tại không giết, chờ sau này lên ngôi lại giết không mượn. Trọng yếu là, mình đã là vương vị đấu tranh người thắng, chứ quân vị trí hẳn là chạy không được. Lẽ nào lại như vậy? Vượt quá đại vương tử dự kiến, Thiên Quang quốc quân lại là nổi trận lôi đình, chớ ngày thường giáo dục thế nào các ngươi. Vương thất tay chân có thể cạnh tranh, nhưng tuyệt đối không thể tương tàn, ngươi là đem lời của chấm nói xem như gió thoảng bên tai. Ngươi tới, đại vương tử ngỗ nghịch trầm ý, phạt tại trong tổ tử, ủy lệ nghĩ lại ba tháng. Nghe được Thiên Quang quốc quân lời này, đại vương tử sợ ngây người, lỗ tai ông, hoàn toàn không nghĩ tới Thiên Quang quốc quân thế mà lại nói như vậy. Dựa theo Thiên Quang vương thất quy củ, tiến tổ tử nghĩ lại là 10 phần trừng phạt nghiêm trọng, chỉ có đúng không hiếu tử tôn mới sẽ sử dụng. Mà bất hiếu tử tôn tự nhiên không có khả năng lại kế thừa vương vị, nếu không chính là đối với tổ tông bất kính. Đại vương tử khó mà tin được Thiên Quang quốc quân vậy mà lại đối với mình làm ra dạng này trừng phạt, sửng sốt sau nửa ngày, liều lĩnh quát to lên, phụ vương, ta biết ngươi không công bằng Thiên Lân, lại không nghĩ rằng ngươi không công bằng đến loại trình độ này, hôm nay liền xem như ngỗ nghịch ngươi, ta cũng muốn cầu một cái công đạo. Nói, đại vương tử trong mắt lóe lên một đạo lanh quang, liều lĩnh chỉ lên trời lần công chúa đánh tới, trong tay một thanh lưỡi dao lóe băng lãnh quang mang. Hắn muốn sát Thiên Lân công chúa, cho dù có phụ vương chiếu ảnh tại thì như thế nào? Chiếu ảnh dù sao chỉ là một cái phân thân mà thôi, kém xa tít tắc bản tôn thực lực cường đại. Chương 2131 hết thảy đều kết thúc, chương 2131 hết thảy đều kết thúc. Đại vương tử một chiêu này là điển hình tiền trạm hậu đấu, dù cho sau đó bị Thiên Quang quốc quân trách cứ cũng không có gì, hắn có ba cái phong vương duy trì, lại là đại chúng trong mắt sốt dẻo nhất vương vị người thừa kế, hắn không tin trời ánh sáng quốc quân sẽ tùy tiện xử trí hắn. Dù sao lúc kia Thiên Lân công chúa đã chết, hắn chính là duy nhất thích hợp vương vị người thừa kế. Cho nên, hôm nay hắn chính là muốn đụng một cái. Mắt thấy chính mình cách Thiên Lân công chúa càng ngày càng gần, người sau trong mắt cũng là lộ ra khủng hoảng thần sắc, đại vương tử khẽ miệng không khỏi nổi lên một vòng nụ cười chiến thắng. Phàm phất đã thấy tương lai mình khoác hoàng bào chẳng diện. Hừ. Lúc này, Thiên Quang quốc quân chiếu ảnh cũng phát hiện đại vương tử cử động. Hắn nổi giận hừ một tiếng, tiện tay vung lên, một ngụm như là chuông lớn bình thường hư ảnh từ trên trời giáng xuống, đem đại vương tử rắn rắn chắc chắc đặt ở phía dưới. Mà vừa mới hoàn thần khí hiện ra như thật đại vương tử, giờ phút này tựa như cùng chết chó một dạng, cũng không có tiếng thở nữa. Tê. Sợ ngây người Thiên Lân công chúa, nửa ngày mới là hít một hơi linh khí, hóa thần cảnh trung giai cường giả thực lực khủng bố như vậy, cho dù là một đạo chiếu ảnh, cũng có thể đem đại vương tử trị đến ngoan ngoãn. Đa tạ phụ vương, là nữ nhi làm chủ. Kịp phản ứng Thiên Lân công chúa, liền tranh thủ thời gian nhìn trời ánh sáng quốc quân chiếu ảnh quỳ xuống, ngỏ ý cảm ơn. Nội tâm của nàng kỳ thực cũng rất là kinh ngạc, phụ vương vì mình vậy mà lại đối với đại vương tử trở mặt, đây chính là trước đó nghĩ cũng không dám nghĩ sự tình. Thiên Lân công chúa cũng là cực kỳ thông minh người, lập tức liền liên tưởng đến tiến về Thiên Nguyên vương triều Tô Trần, chẳng lẽ phụ vương thái độ biến hóa, lại là cùng hắn có quan hệ sao? Thiên Lân, đứng lên đi. Thiên Quang quốc quân không tiếp tục nhìn đại vương tử một chút, chỉ là nhìn xem quỳ gối trước mặt nữ nhi, một lát sau mới trùng điệp thán một tiếng. Là chấm không tốt, trước đó một mực bận rộn sự vụ khác, lại là không để ý đến vương vị cạnh tranh đã đến tình trạng như thế. Chấm sẽ ở ít ngày nữa trở về vương đô, ngươi chuẩn bị sẵn sàng đi. Thiên Quang quốc quân ném câu nói này, chiếu ảnh liền biến mất. Lưu lại Thiên Lân công chúa, trong thời gian ngắn thậm chí đều có chút không cách nào tiêu hóa ý tứ trong lời nói này. Chuẩn bị sẵn sàng. Để cho mình làm tốt cái gì chuẩn bị. Thiên Lân công chúa có chút không hiểu, nhưng cũng cảm thấy mình đã hiểu, trong lúc nhất thời nội tâm phanh phanh nảy loạn, lại không dám tự tiện suy đoán. Hít sâu một hơi, nàng cố gắng giữ vững bình tĩnh. Phân phó thủ hạ sắp chết chó bình thường đại vương tử khiêm đi, ném tới trong tổ tử đi. Đại vương tử ngược lại là không chết, bất quá cũng hấp hối. Lại thêm từng tiến vào tổ tử, không cách nào lại trở thành vương vị người thừa kế, hắn cái này nửa đời sau cũng liền tương đương với phế đi. Thiên Nguyên vương cung, Tô Trần lại một lần nữa bị mời đến bên trong tòa cung điện kia. Bệ hạ quyết định. Tô Trần nhìn xem ngồi tại hậu viện bên trong Thiên Quang quốc quân, cười hỏi: "Ai?" Thiên Quang quốc quân trùng điệp thở dài một hơi, "Ngươi nói đúng, chư quân vị trí cạnh tranh đã đến gay cấn, nếu là không nhanh đến đỡ tấn quân, tất nhiên sẽ ủ thành nội loạn. Thôi, dù sao ta quốc quân này làm cũng đã đủ lâu, chuyên vị đằng sau cũng có thể nhẹ nhõm một chút." Thiên Quang quốc quân đã triệt để hạ quyết tâm, hiện tại liền khởi hành trở về Thiên Quang vương triều. Thiên Quang quốc quân hiệu suất hay là rất lôi lệ phong hành. Trở về Thiên Quang vương triều đằng sau, lập tức liền ban phát thánh chỉ, lập Thiên Lân công chúa là vua vị người thừa kế, đồng thời sẽ tại trong thời gian ngắn tùy ý đăng cơ. Về phần Thiên Quang quốc quân chính mình thì là đem phái vị trở thành thái thượng vương. Cái này tin tức mang tính chất bạo tạc vừa ra, lập tức chấn kinh toàn bộ Thiên Quang vương triều. Toàn bộ Thiên Quang vương triều từ trên xuống dưới, rất nhiều người đều không thể tin được tin tức này, đại vương tử cùng Thiên Lân công chúa gần nhất một mực là ở vào thế lực ngang nhau trạng thái, làm sao đột nhiên liền phân ra được thắng bại, mà lại Thiên Lân công chúa thắng được triệt để như vậy. Phải biết, quốc quân ban bố thánh chỉ, không chỉ có riêng là lập Thiên Lân công chúa là chữ quân, mà lại là tùy ý để nàng đăng cơ trở thành tân nhiệm quốc quân, cái này tương đương với gây mất mặt khác vương vị người cạnh tranh hết thể tưởng niệm. Ngay sau đó, liền có tin tức từ trong vương cung truyền tới, đại vương tử bởi vì ngỗ nghịch quốc quân, bị quốc quân xuất thủ đánh thành trọng thương, đồng thời bị giam tiến vào tổ tử. Lần này, nguyên bản người chất vấn đều là không lời nào để nói, đại vương tử đem quốc quân đắc tội ác như vậy, thất bại cũng là chuyện hợp tình hợp lý. Phải biết quốc quân thế nhưng là tùy tiện không tức giận, có thể đem quốc quân đắc tội thành dạng này, nhất định là phạm vào cái gì khó lường sai lầm lớn. Chỉ có Trắng Kình Phong Vương không tin cái này tà, tiến vào vương đô cầu kiến quốc quân vì đại vương con cầu tình, kết quả bị quốc quân mắng chó máu xối đầu, hậm hực mà về. Từ đó về sau, không còn có người dám chất vấn Thiên Lân công chúa quốc quân vị trí. Mà liên tại Thiên Quang vương triều vì chuyện này mà hành động lúc, Tô Trần lại là còn lưu tại Thiên Nguyên vương triều, ở trên trời bên trong quốc khố chọn lựa bảo vật. Tô Trần không có hoa phí thời gian bao nhiêu, liền tại trong quốc khố chọn chúng một kiện kim tơ tạm dệt thành hộ tâm giáp, mặc lên người nhẹ như không có vật gì, đao thương bất nhập, thủy hỏa bất xâm, lại phối hợp thêm chân long chi thể thần thông, đủ để cho hắn có được phản hư cảnh trung giai tiêu chuẩn phòng ngự. Đương nhiên, đối với Tô Trần lựa chọn, Thiên Nguyên quốc quân cũng là đấm ngực dậm chân, một bộ đau lòng không gì sánh được, tựa như Tô Trần đem hắn chuyển ra chi bảo cầm đi bộ dáng. Tô Trần tự nhiên là cười trừ, cái này kim tầm giáp cố nhiên là giá trị khuynh quốc bảo vật, bất quá khẳng định không phải Thiên Nguyên quốc quân chân quý nhất bảo vật. Loại lao hồ ly này, nào có khả năng đem chân quý nhất bảo vật đặt ở trong bảo khố. Chọn xong bảo vật đằng sau, Tô Trần liền cũng chạy về Thiên Quang vương triều, hắn còn muốn ở trên trời ánh sáng trong quốc khố tuyển một dạng bảo vật. Cựu vương tử điện hạ xin mời. Thiên Quang vương cung người vẫn xưng hô Tô Trần là cựu vương tử, hiển nhiên Thiên Quang quốc quân cũng không có đem Tô Trần giả mạo cựu vương tử sự tình tuyên dương ra ngoài, mà là đâm lao phải theo lao. Đi vào trong bảo khố, Tô Trần phóng tầm mắt nhìn tới, cùng trời uyên bảo khố một dạng, tất cả trên kệ đều là chất đầy kỳ chân dị bảo. Bất quá, đối với những cái kia kỳ chân dị bảo, Tô Trần cũng không nhìn một chút. Hắn chỉ có thể cầm một kiện bảo vật, hơn nữa còn nếu là trước mắt thích hợp cho hắn nhất. Cân nhắc đến lập tức liền muốn động thân tiến về Thiên Đạo Đài, cho nên Tô Trần ưu tiên lựa chọn chính là Thiên Đạo Đài chi hành có thể dùng đến trang bị. Sở dĩ ở trên trời Huyền Quốc Khố lựa chọn kim tam giáp, cũng là xuất phát từ nguyên nhân này. Tại trong quốc khố một đường ghé qua, đi tới binh khí bên cạnh ao. Nơi này binh khí đều là bất thế gia thần binh lợi khí, nói ít cũng là thiên cấp, thậm chí có cá biệt đã cơ hồ đạt tới bán thánh cấp cấp bậc, ánh sáng lóa mắt, mười phần mê người. Tô Trần nhìn một vòng, ánh mắt nhưng không có tại những cái kia ánh sáng chói mắt thần binh bên trên dừng lại, mà là rơi vào một thanh ba thước thanh phong bên trên. Thanh kiếm này giấu tại trong vỏ kiếm, như là tiềm long phụ uyên, nhìn từ ngoài lại là cũng không dễ thấy. Nhưng là Tô Trần kiếp trước cái kia ẩn nút ký ức, lại là để hắn ẩn ẩn cảm nhận được, ở đây kiếm bình thường bề ngoài bên trong, tựa hồ ẩn giấu đi một loại kiệt ngạo lực lượng đáng sợ. Chương 2132 còn có cơ hội gặp lại sao? Chương 2132 còn có cơ hội gặp lại sao? Loại cảm giác này, thật giống như thanh kiếm này chính là một người bình thường, có một loại khinh thường tại cùng những người khác đồng lưu hợp âu ngạo khí. Chính là nó. Tô Trần lần đầu tiên nhìn thấy kiếm này, nội tâm liền chọn chúng. Nên điệu thấp thời điểm, liền điệu thấp ẩn nút. Mà khi cần phong mang tất lộ thời điểm, cũng tuyệt đối sẽ không keo kiệt lộ ra phong mang. Đây là thanh kiếm này tính cách, đồng dạng cũng là Tô Trần tính cách. Tính cách hợp nhau, chính là hợp duyên. Về phần thanh kiếm này là cái gì phẩm cấp, Tô Trần chỉ có thể nói, lấy mình bây giờ tu vi, vậy mà nhìn không thấu thanh kiếm này nội tình. Nhưng có thể xác định là, nó tuyệt đối so với bên cạnh những cái kia tản ra ngũ thải quang hoa thiên cấp cùng bán thánh cấp thần binh, cấp bậc cao hơn. Nói trắng ra là, thanh kiếm này chỉ là điệu thấp mà thôi. Khi nó chân chính hiện lộ ra ánh sáng thời điểm, tuyệt đối có thể vượt trên toàn trường. Một bên thái giám gặp Tô Trần không nhìn những ánh sáng kia khiếp người thần binh, ngược lại chọn chúng một thanh bề ngoài thường thường không có gì lạ kiếm, cũng là hơi có chút kinh ngạc. Cựu vương tử, trôi này thần binh ánh sáng sáng chói, phẩm cấp phải rất khá. Còn có trôi này thái giám nhìn không được, thử nghiệm cho Tô Trần để cử mắt khác thần binh, nhưng cũng không dám nói đến quá ngay thẳng, chỉ có thể mập mờ suy đoán nói. Đa tạ công công, bất quá ta càng vừa ý thanh kiếm này. Tô Trần cũng là cười một tiếng, hắn biết đối phương là hảo ý, bất quá có thể nhìn ra thanh kiếm này người không bình thường, hoàn toàn chính xác chỉ là số ít bên trong số ít. Mà thái giám kia nghe vậy, cũng không có nói thêm nữa, chỉ là thật đáng tiếc nhìn xem Tô Trần đem thanh kiếm kia bỏ vào trong túi, ánh mắt ấy liền phảng phất Tô Trần ăn cái gì thiệt thòi lớn bình thường. Từ quốc khố đi ra, Tô Trần đi Thiên Lân công chúa phủ đệ. Hiện tại Thiên Lân công chúa đã là chức quân, cũng đang khẩn trương chuẩn bị lấy đăng cơ công việc. Nhìn thấy Tô Trần, Thiên Lân công chúa mắt vượng bên trong cũng là xuất hiện một cỗ nồng đậm ý mừng rỡ. Ngươi trở về trong lúc bất chi bất giác, Thiên Lân công chúa nội tâm đã đem Tô Trần trở thành người tín nhiệm nhất, thậm chí trở thành một loại tâm linh ký thác, vừa nhìn thấy hắn liền sẽ cảm giác an tâm. Chúc mừng ngươi, cuối cùng hết thảy đều kết thúc. Tô Trần cười nói, cái này đều không thể rời bỏ trợ giúp của ngươi. Thiên Lân công chúa thật sự là cảm thấy chính mình mặc kệ cho Tô Trần dạng gì thù lao, đều không thể hồi báo Tô Trần trong khoảng thời gian này đến nay cho mình trợ giúp. Các loại sau khi lên ngôi, ta sẽ phong ngươi làm không cần. Tô Trần lại là cười lắc đầu, ta muốn rời đi. Cái gì? Thiên Lân công chúa trong lúc nhất thời không có kịp phản ứng, mắt vượng trợn tròn, hơn nửa ngày mới ý thức tới Tô Trần nói chính là cái gì. Ngươi muốn đi? Ngươi nói là rời đi Thiên Quang vương triều sao? Không sai. Tô Trần khẽ gật đầu một cái, không nói thêm gì. Hắn không có ý định nói cho Thiên Lân công chúa chính mình muốn đi Thiên Đạo Đài sự tình, bởi vì chuyện này quan hệ quá lớn, chính là tuyệt mật, chỉ có chính mình cùng hai tên quốc quân biết liền có thể. Không nói cho Thiên Lân công chúa, kỳ thật cũng là một loại đối với nàng biến tướng bảo hộ. Tại sao phải đi? Thiên Lân công chúa mày nhăn lại, đột nhiên nghĩ đến cái gì, liền vội vàng hỏi, sẽ không phải là phụ vương phát hiện ngươi là giả mạo, cho nên ngươi muốn chạy trốn? Không phải nguyên nhân này. Tô Trần lắc đầu, mặc dù Thiên Quang quốc quân hoàn toàn chính xác biết hắn là giả mạo, bất quá hắn muốn rời khỏi nguyên nhân cũng xác thực cùng cái này không có quan hệ. A, Thiên Lân công chúa nhẹ giọng nỉ non, mắt phượng chẳng biết lúc nào chứa đầy nước mắt, nhưng nàng liều mạng chịu đựng, chỉ là để nước mắt tại trong hốc mắt đảo quanh mà không tràn ra tới, thấp giọng nói, ngươi muốn đi à? Như vậy cũng tốt, Thiên Quang vương triều đối với ngươi mà nói cuối cùng có chút ít đi. Nàng hiển nhiên coi là Tô Trần là ghét bỏ Thiên Quang Vương triều không có tính tiêu chiến, cho nên muốn đi địa phương khác tìm kiếm càng lớn tiêu chiến. Kỳ thật, nàng cũng ngờ tới sớm đã có một ngày này. Tô Trần trên người khí tức thần bí quá nặng đi, đối với Thiên Quang Vương triều tới nói, Tô Trần thủy chung là cái khách qua đường, là không thể nào ở chỗ này cả đời. Chỉ là, nàng không nghĩ tới một ngày này sẽ đến nhanh như vậy, nàng đều chưa kịp chuẩn bị tâm lý thật tốt. Kỳ thật, liền không nớt Lân công chúa chính mình cũng không biết, chính mình cái gọi là chuẩn bị tâm lý, lại đến cùng là cái gì. Nói trắng ra là, nàng cùng Tô Trần, lẫn nhau ở giữa, chẳng qua là do người xa lạ phát triển mà đến, đã không có liên hệ máu mủ, lại không tính là bằng hữu. Lãnh Huyết một chút tới nói, hai người bọn họ, chẳng qua là lợi dụng lẫn nhau quan hệ mà thôi. Chính mình ngay từ đầu nghĩ chính là muốn lợi dụng đối phương giúp mình đoạt được vương vị, mà giờ khác này, chính mình lại đang nghĩ cái gì đâu? Chính mình lại có thể hy vọng xa vời cái gì đâu? Nghĩ tới đây, Thiên Lân công chúa trên gương mặt cũng là nóng bỏng, nhưng nội tâm nhưng lại là một mảnh lạnh bớt, túi đầu cũng không biết còn có thể nói chút gì, nhưng cũng có một cố lòng tự trọng bị phá, muốn lập tức rời đi nơi này. Ngay tại nội tâm bách vị tạp trần thời điểm, Thiên Lân công chúa đột nhiên cảm giác một bóng người đứng ở trước mặt của mình, sau đó chính mình liền ngã vào một cái ấm áp trong lồng ngực, một cô nam tử xa lạ khí tức chui vào xoang mũi, nhưng lại khiến người ta cảm thấy hết sức an toàn. Thiên Lân công chúa đầu tiên là sửng sốt, sau đó mới ý thức tới, chính mình là bị Tô Trần ôm trong ngực. Ngay sau đó, hai gò má lập tức bắt đầu khởi sướng nốt đến, một viên vương tâm kìm lòng không được phanh phanh cuồng loạn, cả người chóng mặt, có loại cảm giác không chân thật. Chính ngươi bảo trọng. Tô Trần chỉ là ở trên trời Lân công chúa bên thai nói một câu, liền bung ra Thiên Lân công chúa. Hắn cũng là thực tình quan tâm Thiên Lân công chúa, nữ hài này với hắn mà nói tựa như muội muội bình thường, nếu như hắn có lời của muội muội, có lẽ chính là bộ dáng này. Hắn cũng rất khó nói rõ trắng, chính mình nhìn trời Lân công chúa trợ giúp bên trong, có bao nhiêu là vì lợi ích, có bao nhiêu là xen lẫn tình cảm cá nhân nhân tố. Bất quá, thiên hạ không có không tiêu tan buổi tiệc, Thiên Lân công chúa nhất định đi đến quốc quân con đường này, mà chính mình cũng nên đi đi con đường của mình, cho nên là thời điểm nên cáo biệt. Ân Thiên Lân công chúa cũng là bình tĩnh trở lại, gò má nàng ửng đỏ, nhẹ nhàng gật đầu một cái, chúng ta về sau còn có cơ hội gặp lại đi. Chỉ cần ngươi tốt nhất hợp lý nữ vương này, khẳng định còn có cơ hội. Tô Trần ngữ khí 10 phần khẳng định. Ân. Thiên Lân công chúa cười, mắt phượng như là giống như tinh thần sáng chói, ta hiểu được, nữ vương này, ta nhất định sẽ hảo hảo làm. Chờ ngươi đi ngày đó, nhất định phải cho ta biết một tiếng, ta không cho phép ngươi len lén rời đi. Trong lời nói, Thiên Lân công chúa thân ảnh đã tiến vào bụng trong, biến mất tại trùng điệp màn che bên trong. Không có ai biết, tại cái kia trùng điệp màn che bên trong, Thiên Lân công chúa che miệng, đã lệ rơi đầy mặt. Bất quá, đợi đến ngày mai, lau khô nước mắt, nàng lại sẽ là cao quý công chúa, là Thiên Quang Vương triều sắp kế nhiệm nữ vương. Từ trên trời Lân công chúa phủ trở về bên trong, Tô Trần cũng là đột nhiên có cảm giác, nha đầu kia hẳn là sẽ không khóc đi. Chương 2133 đăng cơ đại điện đột phát ngoại ý muốn, chương 2133 đăng cơ đại điện đột phát ngoại ý muốn hẳn là sẽ không, nàng nhưng là muốn khi nữ vương người, sẽ không bởi vì chút chuyện nhỏ này liền khóc. Tô Trần nhìn sắc trời một chút, đã là ban đêm. Hắn từ trong nhẫn không gian xuất ra thanh kiếm kia đến, chôi kiếm một cầm ở trong tay, hắn liền sinh ra một loại không nói rõ được cũng không tả rõ được cảm giác, phản phất cùng thanh kiếm này trời sinh có liên hệ bình thường. Xem ra, tuyển thanh kiếm này là chọn đúng. Tô Trần quan sát đến trường kiếm trong tay, chôi kiếm ôn nhuận như ngọc, rút kiếm ra vỏ, thân kiếm thì là màu nâu xanh, ở dưới ánh trăng hoàn toàn không phản xạ quang mang, lộ ra 10 phần điệu thấp. Nhìn kỹ lại, cũng nhìn không ra thân kiếm đến cùng là loại nào chất liệu, thanh kiếm này liền giống như là một cái cẩm y dạ hành cường giả bình thường, hoàn toàn không hiện lộ ra bản thân phong mang. Tô Trần ngồi xếp bằng, đem trường kiếm gác ở trước chân. Một người một kiếm, tại dưới ánh trăng ngồi đối diện nhau. Tô Trần thôi động thể nội chân nguyên, âm dương chân nguyên bị hắn không ngừng dẫn xuất, xoay quanh tại bốn phía, như là huyền áo thái cực đồ bình thường, một vòng khuyết tán ra đến. Sáng tỏ nguyệt quang huy chiếu phía dưới, một màn này lộ ra 10 phần huyền áo, cái kia âm dương chân nguyên lưu chuyển ở giữa, phản phất tận chứa thiên địa chí lý bình thường, cùng thiên địa bát vật, tựa hồ tạo thành một loại mơ hồ hô ứng. Cái kia biến mất tại dưới ánh trăng, lúc sáng lúc tối chu thiên tinh thần, tựa hồ như là viễn cổ thần linh bình thường, hướng phía thế gian này một góc, quan tới nhìn chăm chú ánh mắt. Trong lúc đột nhiên, kỳ quái một màn phát sinh. Gác ở Tô Trần đối diện cái kia nguyên bản giản dị tự nhiên trường kiếm, trong lúc bất chợt phảng phất một viên dấu ở chọc thế bên trong minh châu bình thường, diệu xạ ra một đạo kinh người ánh sáng. Cái này ánh sáng một khi bắn ra, vậy mà bắn thẳng đến cựu thiên thương cung, giống như một đạo trùng thiên tấm lụa treo ngược ngân hà. Hiu, phảng phất từ thượng cổ thế giới quăng tới nhìn liếc qua một chút, lại phảng phất viễn cổ thần linh một lần mở mắt. Đạo này hào quang chói mắt, cứ như vậy lóe lên liền biến mất, phảng phất xưa nay không tồn tại bình thường. Nhưng là sau một khắc, trường kiếm kia trong thân kiếm liền phát ra từng đợt cong 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 thanh âm chấn động đến toàn bộ vỏ kiếm đều đi theo lay động. Một cỗ lực lượng đáng sợ, phản phất không cách nào áp chế bình thường muốn tuốt ra khỏi vỏ, tựa như là viễn cổ hung thú muốn tránh thoát lồng giam bình thường. Liên tại thời khắc này, Tô Trần đột nhiên mở hai mắt ra, đưa tay nhẹ nhàng đè xuống chuôi kiếm. Chính là như thế nhấn một cái, phản phất là một đạo cường đại phong ấn bình thường, đem trong trường kiếm cố khí thế đáng sợ kia lập tức cho cắt đứt. Chuôi kiếm chỉ là tại Tô Trần trong tay có chút động mấy lần, liền dịu dàng ngoan ngoãn dừng lại. Xuống một khắc, một vòng ánh sáng đột nhiên từ kiếm tiêm bắt đầu sáng lên, sau đó nhanh chóng lan tràn, trực tiếp lan tràn qua cả thanh kiếm, sau đó là Tô Trần toàn thân. Giờ khắc này, phản phất là hoàn thành một đạo nghi thức bình thường. Tô Trần đầu óc cũng hiện lên một cái ý niệm trong đầu, thanh kiếm này, tựa hồ đã thừa nhận chính mình cái này chủ nhân. Mà liên tại ý nghĩ này lóe qua bộ não đằng sau, Tô Trần ở sâu trong nội tâm, liền sinh ra một loại không nói rõ được cũng không tả rõ được cảm giác an toàn, thật giống như cả người bị hạ một đạo bảo hộ phù bình thường. Ánh mắt nhìn về phía trước mặt trường kiếm, thời khắc này trường kiếm đã khôi phục trước đó cái kia hình dáng không gì đặc biệt bộ dáng, chỉ là lại nhiều hơn một loại không nói rõ được cũng không tả rõ được khí chẳng, để cho người ta không dám khinh thường. Liên bảo ngươi vô danh kiếm đi. Tô Trần tự lẩm bẩm. Mà tại cùng lúc đó, tại thần lưu đạo các ngóc ngách, có mấy đạo khác biệt thân ảnh kinh lập mà lên. Từ kia ánh mắt nhìn về phía chân trời cái kia như là như lưu tinh lóe lên liền biến mất ánh sáng, trong mắt đều là chấn kinh cùng kinh ngạc. Đáng sợ như vậy ánh sáng, sẽ là cái gì kỳ bảo xuất thế? Hay là cường giả đi ngang qua thần lưu đạo? Cái này số ánh mắt bên trong đều là thần sắc khác nhau, nhưng là thống nhất mang theo kiếm kỵ. Đem vô danh kiếm cho thu phục đằng sau, Tô Trần liền lần nữa bắt đầu củng cố tu vi, tu luyện võ kỹ, là tiến về thiên đạo đài làm chuẩn bị. Tốn hao thời gian nửa tháng, hao phí vô số tổn kho linh dược cùng thiên tài địa bảo, hắn đem tu vi tăng lên tới nửa bước phản hư cảnh, khoảng cách phản hư cảnh cũng liền cách xa một bước. Lúc này, Thiên Lân công chúa đăng cơ đại điện cũng là chính thức bắt đầu. Đăng cơ đại điện do trời ánh sáng quốc quân bản nhân tự mình chủ trì, trừ đại vương tử bên ngoài tất cả vương thất thành viên, văn võ bá quan cùng thập đại phong vương đồng đều dự thính tham gia. Mà tại đăng cơ đại điện đằng sau, Thiên Lân công chúa đem chính thức trở thành Thiên Quang nữ vương, mà Thiên Quang quốc quân đem lui khỏi vị trí trở thành Thái Thượng vương. Tô Trần làm cựu vương tử, giả mạo thân phận cũng không bị lộ ra, cho nên cũng đi theo mặt khác vương tử cùng một chỗ tham gia đăng cơ đại điện. Trận này đăng cơ đại điện, phô trương 10 phần hùng vĩ, Thiên Quang quốc quân cùng Thiên Lân công chúa cũng biết giờ phút này cả nước từ trên xuống dưới đều nhìn chằm chằm lần này đăng cơ đại điện, cho nên 10 phần tận tâm tận lực, đem tràng diện tập đến 10 phần hoàn mỹ. Cứ như vậy, tại cả nước trên dưới tất cả ánh mắt chú ý bên trong, đăng cơ đại điện tiến hành đâu vào đấy. Thiên Lân công chúa thân mang trang phục lộng lẫy, xinh đẹp khuôn mặt hóa đẹp đẽ trang, mắt phượng lộ ra uy nghi hơn người, chậm rãi đi đến Thiên Quang quốc quân trước mặt, một chân quỳ xuống, thật sâu cúi đầu xuống, hướng lên trời ánh sáng quốc quân hành lễ. Mà Thiên Quang quốc quân thì là cầm qua một bên vương quan, muốn đeo tại Thiên Lân công chúa trên đầu. Đeo lên vương quan, Thiên Lân công chúa coi như chính thức trở thành Thiên Quang vương triều tân nhiệm quốc quân. Chỉ là, ngay tại vương quan tiếp xúc đến Thiên Lân công chúa tóc một khắc này, dị biến nảy sinh. Ầm ầm, một đạo trầm muộn dị hưởng đột nhiên vang vọng ở giữa thiên địa, đó là một đạo tiếng sấm. Mà theo đạo này tiếng sấm, lúc đầu bầu trời trong xanh, đột nhiên trong nháy mắt mây đen dày đặc, ngay sau đó chính là không ngừng sét đánh thiểm điện. Không xong. Rất nhiều người nhìn về phía bầu trời, sắc mặt đều là không nói ra được khủng hoảng. Tại đăng cơ trên đại điện vậy mà xuất hiện dạng này thiên địa dị tượng, đây là điểm không may a. Chẳng lẽ thượng thiên cuối cùng vẫn là không cho phép Thiên Quang vương triều xuất hiện nữ vương a? Quốc quân bệ hạ, ngự sử đài đại thần đột nhiên phi nước đại đến long tỏa phía dưới, cuốn quýt dập đầu đạo, đăng cơ đại điện xuất hiện như vậy chẳng lành báo hiệu, đây là thượng thiên không tiếp nhận tân nhiệm quốc quân, còn xin quốc quân bệ hạ lập tức đình chỉ đăng cơ đại điện, thu hồi mệnh lệnh đã ban ra a. Xin mời quốc quân bệ hạ đình chỉ đăng cơ đại điện. Đình chỉ đăng cơ đại điện đi. Lập tức có một đám phái bảo thủ đại thần đứng dậy, bọn này đại thần có thuần túy là tư tưởng cứng nhắc, cũng có là thân cận đại vương tử một phái, một mực liền phản đối Thiên Lân công chúa kế thừa vương vị. Mượn cơ hội này, bọn hắn lập tức đứng ra thỉnh cầu đình chỉ đăng cơ đại điện, hủy bỏ Thiên Lân công chúa đăng cơ kế hoạch. Làm càn, quốc quân bệ hạ quyết định sự tình, sao có thể lật lọng, các ngươi khi quốc quân lời nói là nói đùa sao? Cái này thỉnh nguyện trong thanh âm, cũng xen lẫn một chút duy trì Thiên Lân công chúa đám đại thần giận dữ mắng mỏ thanh âm. Chỉ là, giờ khắc này ở cường đại thiên địa dị tượng phía dưới, bọn hắn phản bác thanh âm, cũng là có vẻ hơi vô lực. Thiên Quang quốc quân mặt trầm như nước, đối với đám đại thần thanh âm, lại là mắt điếc hai ngờ, ánh mắt chỉ là nhìn chằm chằm xa xa chân trời, lông mày chăm chú nhăn lại. Chương 2134 đánh võ mồm chương 2134 đánh võ mồm ầm ầm. Theo một trận sấm sét vang dội, không trung tầng mây cũng là nhanh chóng thu nạp, cuối cùng tụ tập đến đám người đỉnh đầu, hình thành một mảnh mây đen thật dày. Ngay sau đó, từ trong mây đen kia, lại là truyền ra một đạo thanh âm uy nghiêm. Thiên Quang vương triều đám người nghe lệnh, các ngươi tân lập quốc quân trái với thiên đạo, hạ các ngươi lập tức đình chỉ đăng cơ đại điện, đổi lập thiên đạo người, nếu không hậu quả 10 phần nghiêm trọng. Cái này như là hồng trung đại lữ giống như thanh âm vừa ra, tất cả mọi người ở đây, toàn diện đều cảm giác huyết khí cuộn cuộn, trong đầu ông cơ hồ đứng không vững. Mà thanh âm này nội dung càng làm cho bọn hắn trong lòng cảm thấy e ngại. Cái kia thiên đạo loại hình chữ nghe vào bọn hắn trong lỗ tai, bọn hắn cái nào gặp qua loại chiến trận này, cả đám đều sợ vỡ mật. Trời ạ, là thiên đạo muốn hạ xuống trừng phạt. Là chúng ta Tân Quốc quân không hợp thiên đạo, nhanh đình chỉ đăng cơ đại điển đi. Đúng vậy a, nhanh đình chỉ đăng cơ đại điển đi. Chúng ta không có khả năng ủng lập dạng này quốc quân. Nếu như nói vừa rồi chỉ là một nhóm nhỏ đại thần tại thỉnh nguyện lời nói, như vậy hiện tại thiên đạo hai chữ lực lượng đã để càng ngày càng nhiều người duy trì đình chỉ đăng cơ đại điển, đổi lập những người khác vì quốc quân. Giả thần giả quỷ. Thiên Quang quốc quân lại là tại chỗ nổi giận, hắn bỏ bao công sức nhiều năm như vậy, không phải là vì có thể thoát khỏi chỗ này bị thiên đạo khống chế, kết quả đây, đối phương vậy mà chạy đến trước mặt hắn đại đàm thiên đạo, dùng thiên đạo đến áp chế hắn, có thể nào không để cho hắn phẫn nộ. Ta Thiên Quang vương triều lập quốc đường đường chính chính, cho tới bây giờ thụ bất luận kẻ nào quản chế áp chế, lập chữ là ta Thiên Quang vương triều sự tình của riêng mình, càng không cần ngoại nhân đến nhúng tay. Thiên Quang quốc quân trùng điệp hừ một tiếng, ánh mắt nhìn về phía trên đỉnh đầu đám mây đen kia, giả thần giả quỷ người, có bản lĩnh liền lăn đi ra, để mọi người nhìn xem diện mục thật của ngươi. Chớ nuốt ẩn nút giấu, chẳng lẽ ngươi nhận không ra người sao? Mây đen kia phía trên một trận trầm mặc, lập tức thật sự có một bóng người từ trong mây đen hiện thân, chậm rãi rơi vào trên đài cao. Thiên Quang quốc quân ánh mắt từ đầu đến cuối chăm chú nhìn chằm chằm đạo nhân ảnh này, đây là một tên lão giả, một thân áo bào cho, đầy đầu đầy mặt tóc bạc râu bạc, dung mạo có phần già, trên khuôn mặt lại là mang theo một loại làm cho người nhìn không thấu biểu lộ. A, lúc nào Tam Đại Vương triều sâu kiến cũng xứng cùng thần khí chi địa cường giả nói như thế. Lão giả mới mở miệng, chính là cực kỳ khinh thường ngữ khí. Thiên Quang Quốc quân thần sắc khẽ biến, đưa tay đánh ra mấy đạo cấm chế, đem bốn phía tuyệt đại bộ phận người nghe nhìn cho ngăn cách ở bên ngoài, để bọn hắn nghe không được mình cùng lão giả nói cái gì. Chỉ để lại mấy cái tâm phúc, cùng Thiên Lân công chúa, Tô Trần bọn người ở tại trong cấm chế. Thiên Lân công chúa chưa làm rõ ràng tình huống, đôi mắt đẹp nghi hoặc nhìn hết thảy trước mặt, nhưng nàng cũng biết lão giả này lai lịch nhất định không tầm thường, ngay sau đó cũng không nói cái gì, chỉ là chuyên tâm nghe Thiên Quang Quốc quân cùng lão giả kia đối thoại. Mà trái lại Tô Trần thì là sắc mặt một phái bình tĩnh, cái kia bình tĩnh thần sắc, để Thiên Lân công chúa cũng là ý thức được, làm không tốt Tô Trần Tạo đã biết đây là chuyện gì xảy ra, chỉ có mình bị mơ mơ màng màng. Loại cảm giác này, làm cho Thiên Lân công chúa tâm tư cũng là hết sức phức tạp. Tô Trần tự nhiên không có chú ý tới Thiên Lân công chúa tâm tình, bởi vì giờ khắc này sự chú ý của hắn đặt ở tên lão giả kia trên thân. Lão giả này thanh âm nói chuyện cùng ngữ khí, đều cùng lúc trước từ Tô Trần trong tay cứu đại vương tử thanh âm thần bí kia rất tương tự. Có lý do tin tưởng, lão giả này cùng thanh âm thần bí kia, hẳn là cùng là một người. Cái này khiến Tô Trần cũng là giận không chỗ phát tiết, trước đó người này quấy nhiều chính sự của hắn, liền đã để hắn không thoải mái, hôm nay vậy mà lại là người này nhúng tay đăng cơ đại điện, vừa bận thù mới hận cũ cùng đi. Chúng ta Tam Đại Vương triều, luôn luôn đường đường chính chính làm việc, không hiểu cái gì âm mưu quỷ kế. Ngược lại là một chút tự cho mình là thiên đạo người phát ngôn người, nhiều lần tại Tam Đại Vương triều sự vụ thượng sứ vấp, đi tiểu nhân âm hiểm chi hành tính, còn dám bày ra một bộ cao cao tại thượng bộ dáng cho chúng ta Tam Đại Vương triều nhìn. Thiên Quang Quốc quân cười lạnh hỏi ngược lại. Ha ha ha. Lão giả nghe lời nói này, lại là cũng không phản bác cái gì, chỉ là cười to ba tiếng, rất tốt, rất tốt, các ngươi Tam Đại Vương triều trùng quy là tiền đồ a, cũng dám như vậy chống đối thần khí chi địa. Nhưng các ngươi đừng quên, mặc kệ các ngươi Tam Đại Vương triều có phải hay không đường đường chính chính, lão phu căn bản không quan tâm những này. Các ngươi hẳn là may mắn chính là, hôm nay tới là lão phu, mà không phải thần khí chi địa những người khác. Nếu như là những người khác tới, giờ phút này các ngươi đã đầu người rơi xuống đất. Hiểu không? Các ngươi coi là, thần khí chi địa sẽ quan tâm các ngươi một bầy kiến hồi sinh tử. Công nhiên chống lại thiên đạo, hậu quả vô cùng nghiêm trọng. Hiện tại dừng cương trước bờ vực, còn kịp. Lão giả trong giọng nói mang theo một cố ý uy hiếp. Cái gì là thiên đạo? Ngay vào lúc này đợi, một thanh âm lại là bỗng nhiên từ một bên vang lên, ai quy định các ngươi nói lời chính là thiên đạo? Thế gian vạn vật vận hành đều tự có kỳ nhân quả, cưỡng ép thay đổi nhân quả, đây không phải thiên đạo. Là ngu muội. Thanh âm này chính là một bên Tô Trần phát ra tới. Là ngươi? Lão giả kia quay đầu, cũng là nhận ra Tô Trần, không khỏi cười khinh bỉ một tiếng, ánh mắt mang theo một chút đùa cợt chi ý, liếc qua Tô Trần. Người thiếu niên, chẳng lẽ kinh lịch lần trước còn không có để cho ngươi minh bạch, sâu kiến không cách nào dùng chuyển voi lớn đạo lý. Lão giả ngữ khí nhàn nhạt, cái kia trong lời nói, tựa hồ đối với Tam Đại Vương triều người, có một loại tự nhiên miệt thị bình thường. Nếu như ngươi biết được đạo lý này nói, nên tức thời, hẳn là tỉnh ngộ, chí ít cũng không sẽ cùng thần khí chi địa đối nghịch. Còn có các ngươi những người khác, không cần trừng mắt, phẫn nộ của các ngươi, tại lão phu xem ra, liền giống như là sâu kiến gào thét bình thường, không có chút giá trị. Lão giả nói xong lời cuối cùng, trong giọng nói thậm chí đã mang tới một tia ác ý, Tô Trần sắc mặt cũng là trầm xuống, hắn có thể rõ ràng cảm giác được đối phương trong giọng nói thả ra ác ý, cũng có thể cảm nhận được đối phương trô đáng sợ. Thậm chí, tại lão giả nói xong lời nói này đằng sau, Thiên Quang Quốc quân cùng hắn mấy cái tâm phúc đại thần đều đã bày ra phòng vệ tư thái, chuẩn bị tùy thời bắt đầu chiến đấu. Đừng nhìn ngươi lợi hại nói thả khởi kình, nhưng trên thực tế, ngươi căn bản không dám động thủ. Ngay vào lúc này, Tô Trần trong óc đột nhiên linh quang lóe lên, mở miệng nói, các ngươi thần khí chi địa người, cho tới bây giờ chỉ dám ngâm đâm đâm ở sau lưng can thiệp, không dám thoải mái hiện thân đại khai sát giới. Bởi vì các ngươi cũng bị cái gì quy tắc cho trói buộc, dẫn đến các ngươi cũng vô pháp tùy tâm sở dục đổ sát Tam Đại Vương triều người. Cho nên ngươi mới có thể dùng ngôn ngữ cố ý khích giận chúng ta, tốt cho ngươi chính mình tìm tới một cái đại khai sát giới lý do. Tô Trần nói xong lời nói này đằng sau, liền có thể rõ ràng nhìn thấy đối diện lão giả thần sắc hơi đổi. Hiển nhiên Tô Trần đoán đúng. Chương 2135 vô danh kiếm lực lượng. Chương 2135 vô danh kiếm lực lượng. Lão giả này quả nhiên là bởi vì có một loại nào đó quy tắc hạn chế hắn, không có khả năng đối với Tam Đại Vương triều người khai chiến, cho nên mới sẽ nói nhiều như vậy khinh miệt lời nói, trên bản chất hay là muốn chọc giận Thiên Quang Vương triều người động thủ trước, sau đó hắn liền có thể dùng lý do chính đáng đại khai sát giới. Không thể không nói, cái này mánh khóe rất tiểu nhi khoa, nhưng rất hữu hiệu. Nhưng bây giờ, lão giả ý nghĩ đã bị Tô Trần khám phá, há lại sẽ để hắn đạt được. Tô Trần cố nhiên là huyết tính hạng người, nhưng cũng không phải loại kia nhiệt huyết sông lên đầu liền cái gì cũng không để ý lăng đầu thanh. Lúc nào nên làm cái gì, hắn vẫn là rất rõ ràng. Báo một tiếng mối thủ, cũng không đội tại cái này nhất thời. Mà lại, Tô Trần ghét nhất, kỳ thật không phải lão giả này làm hỏng chuyện của hắn. Tô Trần ghét nhất là, lão giả này vậy mà nói khoác mà không biết ngượng ở trước mặt mình đại đàm thiên đạo. Cái gì thiên đạo, bất quá là thần khí chi địa vì mình tư tâm tìm lấy cớ mà thôi, lại lẽ thẳng khí hùng, phản phất bọn hắn đại biểu chính là trời. Đừng nhìn các ngươi thần khí chi địa hôm nay thần khí, nhưng ta có thể rất rõ ràng nói cho ngươi, các ngươi làm chút đồ bất kia, đại biểu không được trời. Tô Trần ngữ khí chém đinh chặt sắt, thiên đạo vô biên, ngươi lại biết được bao nhiêu? Không biết xuất phát từ mục đích gì, đem bọn ngươi ý nguyện của mình, nói khoác mà không biết ngượng nói thành cái gì thiên đạo. Nhớ kỹ, hôm nay ngươi khinh nhường trời, ngày sau trời tất thu ngươi. Tô Trần mỗi chữ mỗi câu, đọc nhấn rõ từng chữ rõ ràng, ngữ khí băng lãnh. Liền ngay cả lão giả kia nghe vậy, lông mày cũng là không tự chủ được lần nữa nhíu một cái. Hiển nhiên, Tô Trần lời nói này hay là tại trong lòng của hắn lưu lại dấu vết. Bất quá, lão giả này dù sao cũng là thấy qua việc đời người, trong nháy mắt liền lộ ra khinh thường thần sắc, hừ lạnh một tiếng, một đạo uy áp bắn thẳng đến tới. Hoàng khẩu tiểu nhi, ba hoa trích trẻ. Lão giả căn bản liền không đem Tô Trần coi ra gì, hắn mặc dù đích thật là không có khả năng ở chỗ này động thủ giết người, nhưng lại cũng không đại biểu hắn không thể dùng uy áp đến đả thương người. Đạo uy áp này cực kỳ cường hãn, nếu như đụng vào một khối đá lớn, tảng đá lớn đều có thể làm trận bị chấn động đến vỡ nát. Mà uy áp tốc độ cũng là so thiểm điện còn nhanh, trong nháy mắt liền đến Tô Trần trước mắt. Không thể. Một bên Tiên Lân công chúa thấy cảnh này, cũng là hoa dung thất sắc, đội vàng nhào tới muốn ngăn cản. Chỉ là, hiển nhiên đã chậm, đạo uy áp này đã bắn vào Tô Trần trong ngực, chui vào Tô Trần thể nội. Tô Trần chỉ cảm thấy huyết khí một trận chấn động, cái kia cường hành uy áp đã xông vào. Thể nội âm dương chân nguyên lập tức chảy xuôi, phối hợp chân long chi thể, kết lực chống cự lại uy áp lực lượng. Liên ở thời điểm này, Tô Trần đột nhiên cảm giác được, chính mình chân nguyên biển sâu chỗ, bắn ra một nguồn lực lượng, đem cố uy áp kia chống đỡ một chút, lại là lập tức triệt tiêu đến sạch sẽ. Lại là vô danh kiếm lực lượng, Tô Trần nội tâm cũng là không hiểu rung động, bởi vì nguồn lực lượng này chính là cái kia vô danh kiếm lưu tại trong cơ thể mình lực lượng. Nghĩ không ra, lại vào lúc này, nguồn lực lượng này lại là cho mình ngăn cản một chút, bảo vệ mình bình yên vô sự. Cửu Vương đệ, ngươi không sao chứ? Thiên Lân công chúa bổ nhào vào Tô Trần bên cạnh, đã thấy Tô Trần bình yên vô sự, hốc mắt không khỏi đỏ lên, nước mắt kém chút đến rơi xuống. Một màn này, xem ở hiện trường vài người khác trong mắt, chỉ là tỉ tỉ đối với đệ đệ bảo vệ tình cảm mà thôi, cũng không có cái gì kỳ quái. Nhưng là, xem ở duy nhất biết nội tình Thiên Quang quốc quân trong mắt, lại là làm cho nội tâm của hắn có chút trầm xuống, ánh mắt lập tức có chút phức tạp. Phụ vương, Cửu Vương đệ, nếu không chúng ta Thiên Lân công chúa cắn cắn môi đỏ, nàng lúc đầu muốn nói, nếu không liền hủy bỏ đăng cơ đại điện, mặc kệ như thế nào, trước tạm lánh lao giả này phong mang lại nói. Thế nhưng là, nói được nửa câu, nàng đột nhiên ngừng miệng, lại nhìn Thiên Quang quốc quân cùng Tô Trần trên mặt thần sắc, nàng đột nhiên ý thức được, hai nam nhân này không phải là vì bảo hộ vua của nàng bị, cho nên mới ở chỗ này cùng thực lực xa xa cao hơn tự thân cường giả đối kháng sao? Đã như vậy, nàng lại có cái gì tư cách ở chỗ này xem thường từ bỏ? Như là đã lựa chọn con đường này, vậy liền một mực đi lên phía trước, chỉ có tiến lên, cũng không lui lại. Thiên Lân công chúa cắn răng, khí thế cũng là dần dần kiên định. Tại thời khắc này, nàng nhìn như nhu nhược trong thân thể mềm mại, cũng là tản ra một cỗ quân lâm thiên hạ khí thế. Trong lúc vô hình, nàng đã trở thành chân chính nữ vương. Bất luận các ngươi dự định như thế nào ngăn cản, hôm nay tân nhiệm Thiên Quang quốc quân nhân tuyển đã nhất định. Thiên Quang quốc quân cũng là lạnh lùng nói ra, hắn đã quyết định quyết tâm phản kháng thần khí chi địa không chế, mà đứng Thiên Lân công chúa là tân nhiệm quốc quân chính là bước đầu tiên. Một đám vô tri sâu kiến. Lão giả kia lạnh lùng nói, hiển nhiên đã thật sự nổi giận. Chỉ là, nhìn chung quanh một vòng đằng sau, hắn lại là ngạnh sinh sinh đem lửa giận này đè ép xuống. Tốt, rất tốt. Dám ngỗ nghịch thần khí chi địa, các ngươi hẳn là sẽ ngờ tới có hậu quả gì không? Lão phu cũng khinh thường tại trên người các ngươi lãng phí thời gian, cũng đừng trách lão phu không có sớm nhắc nhở các ngươi liền yên lặng chờ lấy báo ứng tiến đến đi. Lão giả sau khi nói xong, cười lạnh một tiếng, toàn thân chung quanh đột nhiên nổi lên như là sóng nước sóng một dạng vận sóng, lắc lư mấy lần, lão giả thân ảnh chính là hoàn toàn biến mất không thấy. Nhưng là, vừa rồi đạo kia hung tợn cảnh cáo, lại là phảng phất còn tại trong hư không quanh quẩn. Tô Trần ánh mắt thâm thúy, nhìn về phía hư không, trầm ngâm không nói. Thiên Quang quốc quân lại là giãn nhẹ một hơi, phất tay triệt bỏ chung quanh nghe nhìn cấm chế. Ngoài cấm chế đám người, đối với vừa rồi lão giả xuất hiện, chỉ là loáng thoáng nhìn thấy, nhưng đối với tình huống cụ thể, cũng không phải đặc biệt rõ ràng. Mà lão giả cùng trời ánh sáng quốc quân, Tô Trần đám người giao phòng, bọn hắn càng là không nhìn thấy. Giờ này khắc này, nhìn thấy trên đài cao không có lão giả thân ảnh, mà trên bầu trời mây đen cũng là tan đi, đám người tại đủ kiểu lo nghĩ phía dưới, cũng là rối loạn lên. Vừa rồi đến cùng là chuyện gì xảy ra? Cái gì làm trái thiên đạo cái gì, rốt cuộc là ý gì a? Làm sao thiên địa dị tượng không hiểu biến mất? Các vị, vừa rồi âm thanh kia thế nhưng là thật sự rõ ràng, tân nhiệm quốc quân không bị thiên đạo chúc phúc a, chúng ta Thiên Quang Vương triều không thể có dạng này một vị quốc quân. Cắt, loại kia giả thần giả quỷ sự tình các ngươi cũng tin, làm không tốt là công chúa Cửu gia phái người cố ý làm những này, chỉ là vì cản trở công chúa đăng cơ thôi. Bốn phía nghị luận liên tiếp, mà Thiên Quang quốc quân thì là quả quyết ngăn lại những nghị luận này, lập tức tại một bộ phận đại thần phản đối phía dưới, Thiên Quang quốc quân hay là lực bài chúng nghị, kiên trì hoàn thành đăng cơ đại điện, đem vương quan meo ở Thiên Lân công chúa trên đầu. Từ giờ khắc này bắt đầu, bất kể có phải hay không là có người không nguyện ý thừa nhận, Thiên Lân công chúa đã chính thức trở thành Thiên Quang nữ vương. Chỉ là, bởi vì đăng cơ trên đại điện thiên địa dị tượng, làm cho nữ vương vương vị cũng là bị kín một tầng bóng ma, cả nước phố lớn ngõ nhỏ đều là đang nghị luận thiên địa dị tượng này, rất nhiều người đều là lo lắng. Chương 2136 trở lại Trung Châu, chương 2136 trở lại Trung Châu, Tô Trần bên này đã bắt đầu lấy tay chuẩn bị tiến về Thiên Đạo Đài. Bất quá, ở trước đó, hắn còn cần hoàn thành một việc. Hắn lại tới Thiên Nguyên Vương triều, cùng mình các đồng bạn hội hợp. Sau đó, hắn dự định về một chuyến Trung Châu. Về Trung Châu lớn nhất mục đích là muốn đem cây cánh kiến trắng mang về cho Thẩm Thần Y Liễu, tốt trị Thẩm Thần Y Liễu bệnh. Ngoài ra, Tô Trần cũng nghĩ nhìn xem tứ đại tông môn bây giờ thế nào. Lúc trước từ đó Châu Đại Lục đi vào Thần Lưu Đạo, là thông qua thượng cổ truyền thống trở tới. Mà phải làm thế nào từ Thần Lưu Đạo đến Trung Châu, Tô Trần cũng là trưng cầu ý kiến Thiên Quang quốc quân cùng Thiên Nguyên quốc quân, sau đó lấy được mấy cái truyền tống trận vị trí địa đồ. bởi vì có rất ít người sẽ từ thần lưu đảo đi Trung Châu đại lục, cho nên mấy cái này chuyển tống trận đến tuột cùng có hữu dụng hay không, hai tên quốc quân cũng không biết. Tô Trần mang theo các đồng bạn, dựa theo trên địa đồ vị trí từng bước tìm đi qua. Trước hai cái chuyển tống trận đều là vứt bỏ, mà khi tìm tới cái thứ ba chuyển tống trận thời điểm, liền thuận lợi khởi động chuyển tống trận. Sau một khắc, Tô Trần một đoàn người đã đi tới Trung Châu đại lục. Cùng bọn hắn lúc rời đi so sánh, hiện tại Trung Châu đại lục nhìn cùng bọn hắn lúc rời đi cũng không có cái gì khác biệt. Mà bọn hắn xuất hiện địa phương là một chỗ cây xanh râm mát dốc núi, bốn phía phong cảnh như vẽ, làm lòng người bỏ thần di. Tô Trần bốn phía nhìn một chút, lại vận khởi hồn lực hướng chỗ xa hơn thăm viếng. Sau một lát, hớn hở nói, nơi này là Sa Gia địa bàn. Vừa vặn, chúng ta đi trước Sa Gia nhìn xem. Sa Gia, năm đó là nhận qua Tô Trần ân huệ. Năm đó Sa Gia phân liệt thành Bắc Xà Nhà hòa Thuận Nam Xà Nhà, mà cuối cùng Bắc Xà Nhà sở dĩ có thể nhất thống Nam Xà Nhà, cùng Tô Trần trợ giúp cũng là thoát không được quan hệ. Mà lại, Sa Gia cùng Tô Trần nguồn gốc cũng không chỉ điểm ấy mà thôi. Sa Gia lão tổ tông Sa Đồng Quang là Tô Trần kiếp trước sư tôn Thanh Phượng đang tôn trong cung điện một tên tiểu đồng, cùng Tô Trần kiếp trước từng có qua gặp nhau. Cho nên, một thế này Sa Đồng Quang tàn hồn còn đem Sa Gia truyền thừa cho Tô Trần. Từ góc độ này tới nói, Tô Trần cùng Sa Gia nguồn gốc có thể nói là rất sâu. Bây giờ vừa vận truyền tống đến Sa Gia trong địa bàn, Tô Trần liền muốn nhìn xem bây giờ Sa Gia trải qua như thế nào. Vừa vận thuận lộ cũng sẽ không chậm trễ mấy ngày thời gian. Nơi này khoảng cách Bắc Xà nhà hiện tại phủ đệ không xa, một đoàn người chỉ phí hết không đến một khắc đồng hồ, liền tới đến Bắc Xà gia phủ đệ. Bắc Xà gia phủ đệ cửa lớn vẫn là trong trí nhớ dáng vẻ, chỉ bất quá làm cho người có chút để ý là đại môn kia bên ngoài vậy mà không có đứng đấy thủ vệ, mà lại chỗ cửa lớn chất thành một tầng lá rụng, còn có loáng thoáng mạng nhện, tựa hồ thời gian rất lâu không có người quét dọn qua. Tại sao lại như vậy? Tô Trần mấy người đều là có chút giật mình, vì sao Bắc Xà nhà lại là một bộ có chút lụi bại dáng vẻ? Theo lý thuyết, tại bọn hắn trước khi đi, Bắc Xà nhà vừa chiếm đoạt Nam Xà nhà, hẳn là phụ cận một nhà độc đại thế lực mới đối. Trong khoảng thời gian này đến nay, Bắc Xà nhà không nói phi tốc phát triển, nhưng ít ra không nên suy sụp mới đối. Xảy ra vấn đề gì? Bùi thiếu, ta tiến lên gõ cửa đi. Tiết Dung Sung Phong nhận được nói, sau đó liền một cái bước xa lướt về phía Bắc Xà nhà cửa lớn. Người nào tự tiện xông vào ta Bắc Xà gia phủ đệ? Ngay vào lúc này, một đạo quát nhẹ tiếng vang lên, lập tức liền chỉ gặp một tên nam tử trẻ tuổi thân ảnh phi tốc lướt đến, ngăn tại Tô Trần cùng Tiết Dũng một đoàn người trước người. Các ngươi là ai? Nam tử trẻ tuổi nhíu mày hỏi. Tô Trần cũng đang đánh giá nam tử trẻ tuổi, chỉ gặp nam tử này gương mặt lạ lẫm, không giống như là hắn quen thuộc Bắc Xà nhà người. Phải biết Tô Trần từng có mắt không quên bản lĩnh, nếu như là Bắc Xà nhà cao tầng, hắn nhất định sẽ nhớ kỹ. Bắc Xà người sử dụng gì lùi bại đến tận đây? Tô Trần không có trực tiếp trả lời nam tử trẻ tuổi này vấn đề, mà là nhìn chung quanh một vòng, cau mày nói, so với trước đó vừa sát nhập Nam Xà nhà thời điểm kém xa, đến cùng xảy ra chuyện gì? Làm sao ngươi biết những này? Nam tử kia nghe vậy, càng thêm cảnh giác dò xét Tô Trần, trong mắt hắn xem ra, thiếu niên này chỉ có không đến 20 tuổi mà thôi, làm sao biết trước kia Bắc Xà nhà sát nhập Nam Xà gia sự? Mặc dù không biết ngươi vì sao tự tiện xông vào Bắc Xà gia phủ đệ, nhưng bây giờ là thời kỳ đặc thù, bất luận cái gì có hiểm nghi cũng không thể buông tha. Nam tử kia nói, liền lên trước chế trụ Tô Trần bả vai, kết quả lại là phát hiện Tô Trần thân thể như là kiên thiết bình thường, làm hắn vì đó giật nảy cả mình, võ giả luyện thể. Không kịp suy nghĩ nhiều, nam tử lập tức ngưng tụ chân nguyên, hướng Tô Trần trên thân vỗ tới, kết quả lại là giật mình phát hiện, chân nguyên chạm đến Tô Trần trên thân, cũng là trong nháy mắt tại đối phương phòng ngự phía dưới tăng giá, căn bản là không có cách đối với nó tạo thành tổn thương. Ngươi rốt cuộc là ai? Nam tử quá sợ hãi, công kích của mình đối với đối phương tới nói tựa như là con muỗi gại ngứa ngứa bình thường, cái này trừ phi là thực lực đối phương cao hơn chính mình ra quá nhiều, nếu không không thể lại dạng này. Sa Đinh vẫn khỏe chứ? Tô Trần cũng không vì đối phương hướng mình xuất thủ mà động giận, chỉ là ung dung hỏi. Ngươi hỏi Sa Đình, nam tử kia rốt cục phát giác được không thích hợp, hỏi, ngươi cùng chúng ta Sa gia có quan hệ? Xem như thế đi, một hai năm trước đó từng có gặp nhau. Tô Trần nhẹ gật đầu, Bắc Xà người sử dụng gì suy tàn như vậy? So với vừa sát nhập Nam Xà nhà khi đó, là Sa Sa không bằng. Còn có, ngươi là Sa gia người nào? Trước kia chưa thấy qua ngươi. Ngươi coi thật nhận biết chúng ta người nhà họ Sa? Nam tử kia ban tín bán nghi, đạo, ngươi mới vừa nói Sa Đình, tỷ nàng là thê tử của ta. Sở dĩ ngươi chưa thấy qua ta, bởi vì ta là năm ngoái mới kén rể tiến vào Sa gia. Thì ra là thế. Tô Trần gật đầu nói. Về phần ngươi nói Sa gia suy tàn, hoàn toàn chính xác có tình huống này. Tại vừa sát nhập Nam Xà nhà thời điểm, Sa gia hoàn toàn chính xác cực thịnh một thời, từng có một đoạn huy hoàng thời điểm, đã từng một lần là cái này xung quanh một vùng vương giả. Chỉ là tiệc vui chóng tàn, Sa gia một mực an phận ở một góc, không có nắm lấy cơ hội mạnh mẽ lên, cuối cùng bị lân cận một cái mới quật khởi gia tộc, Thái gia cho vượt qua. Bây giờ Thái gia đã từ địa phương thế lực phát triển thành thống ngự một phương đại gia tộc, là lệ thuộc vào Thiên Thiền Thánh Tông mạnh nhất gia tộc một trong. Nam tử trẻ tuổi kia mang theo vài phần khổ sở nói, có thể tưởng tượng, khoảng cách Thái gia rất gần chúng ta Sa gia, trừ bỏ bị chèn ép bên ngoài, còn có mặt khác khả năng sao? Phải không? Tô Trần nhíu mày, đã như vậy, Thiên Thiền Thánh Tông chẳng lẽ cũng mặc cho đối phương chèn ép các ngươi? Nếu Thái gia cùng Sa gia đều ở trên trời ve Thánh Tông quản hạt phía dưới, Thiên Thiền Thánh Tông dù cho không biết hắn cùng Sa gia nguồn gốc, nhưng cũng hẳn là biết, Sa gia là hắn trợ giúp qua gia tộc, cùng hắn quan hệ coi như không tệ. Chẳng lẽ, hiện tại hắn đã người đi trả mát, Thiên Thiền Thánh Tông ngay cả chút mặt mũi này cũng không cho rồi sao? Ha ha, nam tử kia cũng là cười khổ một tiếng, nếu như không có Thiên Thiền Thánh Tông đặc biệt chiếu cố, lấy thái gia bá đạo, chúng ta Sa gia không chỉ có riêng là suy sụp đơn giản như vậy.
Chương 2137 đột nhiên quật khởi gia tộc, chương 2137 đột nhiên quật khởi gia tộc, ngươi có chỗ không biết. Nam tử lắc đầu, thái gia 10 phần bá đạo, bọn hắn quật khởi đến thật nhanh, 1-2 năm này đến một lần, bị bọn hắn chiếm đoạt địa phương thế lực nhiều vô số kể, thậm chí so với chúng ta Sa gia thế lực càng mạnh mẽ hơn cũng có. Chúng ta cách thái gia gần nhất, lại có thể còn sống, không có bị thái gia cho chiếm đoạt, cái này còn muốn dựa vào Thiên Tiền Thánh Tông đặc biệt chiếu cố đâu. Thiên Tiền Thánh Tông cũng từng tuần tự tới qua mấy tên đệ tử, dặn dò qua bất luận kẻ nào không được nhiễu ta Sa gia. Chỉ là Thiên Tiền Thánh Tông chỉ hạ lãnh địa như vậy rộng lớn, các nàng cũng không có khả năng lúc nào cũng coi chừng. Dân gia, thái gia âm thầm chèn ép, mới làm cho Sa gia thời gian dần dần khổ sở. Nam tử trẻ tuổi này, ngược lại là thay Thiên Tiền Thánh Tông nói chuyện, giải thích Thiên Tiền Thánh Tông cũng không đem bọn hắn bỏ đi mặc kệ, ngược lại là rất nhiều chiếu cố, chỉ bất quá cũng làm không được lúc nào cũng coi chừng, cho nên mới dẫn đến kết quả như vậy. Thì ra là thế. Tô Trần nghe vậy, lúc này mới nhẹ gật đầu, xem ra Thiên Tiền Thánh Tông cũng không phải hoàn toàn không có quản các ngươi. Bất quá, nếu như Thiên Tiền Thánh Tông thật đầy đủ để ý nói, như thế nào lại không quản được một cái thái gia đâu? Đi thôi, đi Thiên Tiền Thánh Tông hỏi một chút, để các nàng cho các ngươi một cái thuyết pháp. Tô Trần tùy ý khoát tay áo, đạo. A. Nam tử trẻ tuổi kia nghe vậy, kém chút cho là mình nghe lầm. Tìm. Thiên Tiền Thánh Tông muốn cái thuyết pháp. Đây là điên rồi sao? Thiên Tiền Thánh Tông như vậy cao cao tại thượng, há lại bọn hắn những người này muốn thuyết pháp liền có thể đi muốn? Không được, Thiên Tiền Thánh Tông trăm công nghìn việc, chúng ta nếu như đi, nhiều nhất có thể nhìn thấy phụ trách tiếp đãi quản sự. Nhưng là quản sự kia đã bị thái gia đón mua, đối với chúng ta khiếu nại sẽ chỉ mắt điếc hay ngơ, hơn nữa còn lại trợ giúp thái gia giấu giếm. Nam tử trẻ tuổi kia vội vàng nói. Phải không? Một mực là dạng này. Tô Trần lại là những mày, Sa Đình đi cũng không được. Nàng cùng trời Thiền Thánh Tông thôi Vũ Ngộng quan hệ không tệ, mặc dù bây giờ Vũ Ngộng không ở trên trời Thiền Thánh Tông, nhưng Tông Môn chẳng lẽ sẽ không cho nàng một chút mặt mũi. Sa Đình bị thái gia cưỡng ép mời đi, nói là mời nàng đi làm khách, nhưng trên thực tế, chính là biến tướng giam lỏng. Nam tử cười khổ nói, bởi vì thái gia thiếu chủ nhìn chúng Sa Đình, muốn cho Sa Đình làm tiểu thiếp của hắn, nhưng Sa Đình không nguyện ý, liền đem nàng cưỡng ép lưu tại thái gia, không để cho nàng rời đi. Bởi vậy, nàng cũng vô pháp đi hướng Thiên Tiền Thánh Tông cầu cứu. Ân. Tô Trần diện lộ kinh ngạc, cái này thái gia lai lịch gì, như vậy gan lớn. Sa Đình nói thế nào cũng là cùng Thiên Tiền Thánh Tông đệ tử có giao tình người, vậy mà vọng tưởng để nàng làm tiểu thiếp, còn đem nàng giam lỏng, cái này thái gia lấy ở đâu như thế mập lá gan. Vậy trước tiên đi một chuyến thái gia. Tô Trần lúc đầu không muốn tự mình chạy đến thái gia, đi lấy lớn hiếp nhỏ. Thế nhưng là, thái gia cả gan làm loạn, làm hắn sinh nghi. Chỉ chúng ta mấy cái sao? Nam tử cả kinh nói, đó là lấy trứng chọi đá, hiện tại thái gia phi thường cường đại, nghe nói thái gia gia chủ đều nhanh đến phản hư cảnh, so với tứ đại thánh tông tông chủ đến đều không kém là bao nhiêu, chúng ta đi là chịu chết à? Tô Trần lắc đầu, không nói lời gì, đem một bàn tay khoác lên nam tử kia trên bờ bay, nói ngươi chỉ cần dẫn đường, nói cho ta biết thái gia ở nơi nào là được. Nam tử kia ngây ngốc một chút, cảm nhận được Tô Trần thông qua bàn tay đưa vào trong cơ thể mình liên tục không ngừng cường đại chân nguyên, không khỏi toàn thân bị chấn. Đến giờ phút này, hắn coi như có ngốc cũng minh bạch, thiếu niên ở trước mắt tuyệt đối là một cái thực lực vượt xa mình tưởng tượng cường giả. Ngay sau đó, nam tử không khỏi nội tâm cuồng loạn, lập tức đối với Tô Trần thật sâu thi lễ một cái, kích động nói, lớn đại nhân, khẩn cầu đại nhân xuất thủ cứu vớt Sa Đình, cứu vớt Sa gia, nói cho ta biết thái gia chỗ ở điểm. Tô Trần đạo, ta dẫn ngươi đi. Nam tử kia vội vàng nói, sau đó liền hướng trước nhanh chóng lao đi. Tô Trần một đoàn người đi theo phía sau. Trên đường đi, Tô Trần cũng là biết được nam tử trẻ tuổi này tên là Lạc Quần, là Sa Đình một vị tộc tỷ năm ngoái kén rể trợ phu, làm người cơ linh tài giỏi, tiến vào Sa gia đằng sau rất thụ coi trọng. Không lâu sau đó, bọn hắn liền đến một tòa phồn hoa trước phủ đệ, màu son sân cửa, hoa mỹ kiến trúc, hết thảy đều đang nói rõ đây là một cái vui vẻ phồn binh gia tộc. Chỗ ở Tô Trần đứng tại tòa phủ đệ này trước đại môn, hồn lực hướng trong phủ đệ dũng mãnh lao tới, liền có thể phát hiện trong phủ đệ có mấy đạo tương đối lực lượng cường đại, đều tập trung ở một gian trong đại sảnh. Trong đó một đạo lực lượng càng làm cho Tô Trần hơi kinh ngạc, khá lắm, thật đúng là nửa bước phản hư cảnh, thực lực này thật sự là so tứ đại thánh tông tông chủ đều không kém là bao nhiêu. Tứ đại thánh tông tông chủ cũng chính là khó khăn lắm phản hư cảnh sơ giai thực lực mà thôi. Cái này tứ đại thánh tông bên ngoài địa phương, thế mà lại đản sinh ra nửa bước phản hư cảnh cường giả, mà lại sớm không sinh ra muộn không sinh ra, hết lần này tới lần khác tại Tô Trần rời đi Trung Châu đại lục thời gian hơn một năm nay bên trong sinh ra. Nghĩ như thế nào, làm sao cảm giác có chút không thích hợp. Đi. Tô Trần dẫn đầu đi về phía trước. Người nào? Không được tự tiện xông vào thái cửa ra vào, thủ vệ quá to, nhưng thanh âm chỉ xuất đến một nửa, liền hai mắt đăm đăm ngã xuống, bị Tô Trần thể nội lóe ra chân nguyên trực tiếp vỡ nát ngũ tạng mà chết. Giờ phút này, tại thái gia một gian trong phòng yến hội, đông đảo thành viên tề tụ một đường, ngay tại ăn uống linh đình. Ha ha ha, gần nhất chúng ta thái gia phát triển tình thế rất tốt, cái này đều dựa vào mọi người cộng đồng cố gắng. Đến, mọi người cạn một chén. Cái này ngồi ở chủ vị đã nói, là một tên tướng mạo hung ác nam tử trung niên. Hiển nhiên, hắn chính là thái gia gia chủ, mà tại hắn dưới tay thì là ngồi một đám thái gia cường giả. Trong đó, có một bóng người lộ ra rất đặc thù, hắn tu vi không cao, nhìn cũng không giống là người thái gia, lộ ra lấm la lấm lét. Nếu như giờ phút này có Bắc Xà nhà người tại chỗ, liền có thể kinh ngạc phát hiện, người này lại là năm đó Nam Xà nhà một cái tộc nhân. Chỉ bất quá người này không tính là gì trọng yếu tộc nhân, không có cảm giác tồn tại gì,
cho nên lúc ban đầu tiêu diệt Nam Xà nhà thời điểm, cũng không có người phát hiện người này vậy mà âm thầm chạy trốn, thành cá lọt lưới. Xá Huy, Thái gia quật khởi có ngươi một phần công lao à, đường khách khí, đến cùng đoàn người uống một chén, về sau có là phúc khí của ngươi ở phía sau. Một tên thái gia cao tầng cũng là bưng chén rượu, cười lớn đối với tên kia Nam Xà nhà tộc nhân nói ra. Ta không cầu có cái gì phúc khí, chỉ cầu có thể làm cho Bắc Xà nhà toàn bộ chết không có chỗ chôn liền có thể. Cái kia Xá Huy giơ ly rượu lên, trong mắt cũng là bắn ra một tia vẻ cừu hận, khàn giọng nói ra. Như hôm nay Tiền Thánh Tông còn bảo đảm lấy cái kia Bắc Xà nhà, bất quá, chỉ cần chúng ta thái gia tiếp tục như vậy phát triển tiếp, tin tưởng đem bọn hắn chiếm đoạt vào cái ngày đó sẽ không quá xa. Thái gia gia chủ cũng là cười ha ha nói. Ngay vào lúc này lợi, mấy tên hạ nhân cưỡng ép mang lấy một nữ tử đi vào trong phòng yến hội, nữ tử tóc thai bù xù, trên mặt chưa thi son phấn, nhưng lại vẫn có thể nhìn ra được khuôn mặt thanh tú, có sở sở động lòng người chi tư. Chương 2138 Tô Trần hiện thân, chương 2138 Tô Trần hiện thân xà đỉnh. Thái gia gia chủ dưới tay, một tên nam tử trẻ tuổi hai mắt tỏa sáng, hai mắt không che giấu chút nào trực câu câu đánh giá vị nữ tử trẻ tuổi kia động lòng người thân thể mềm mại, sau đó không kịp chờ đợi phân phó nói, mang nàng tới ta chỗ này. Cái kia mấy tên hạ nhân theo lời, đem xà đỉnh cho đưa đến nam tử trẻ tuổi kia bên người, cưỡng ép đè lại xà đỉnh để nàng ngồi trên ghế. Đình đình. Nam tử trẻ tuổi không kịp chờ đợi đi đưa tay sờ xà đỉnh cái cằm, nhưng người sau lại là đem đầu đống nhiên lệch ra tránh đi, theo sau chính là chán ghét nhìn xem hắn. Nam tử trẻ tuổi tham lam đánh giá xà đỉnh, ánh mắt đặc biệt tại cái kia sung mãn bên trên dừng lại hồi lâu, kìm lòng không được nuốt một ngụm nước bọt, sau đó mới nói, đình đình, ngươi liền theo ta có gì không tốt? Ta thế nhưng là thái gia thiếu chủ, tiền đồ vô lượng, huống chi ta sẽ không bạc đãi ngươi. Phi. Thái gia thiếu chủ lời nói, chỉ là đổi lấy xà đỉnh mãnh liệt hơn vì nổ, ngươi nằm mơ. Muốn cho ta coi ngươi tiểu thiếp, ta chết cũng sẽ không đáp ứng ngươi. Thiện nhân, đừng cho mặt không biết xấu hổ. Thái gia thiếu chủ trong nháy mắt trở mặt, buồn thiếu chủ nghĩ ra được nữ nhân, cho tới bây giờ không có được. Hôm nay ngươi nếu không đi theo ta, chúng ta thái gia có thể tại trong vòng 3 ngày đem xà ra sát bằng. Phụ thân, ngài nói có đúng hay không? Thái gia thiếu chủ đưa ánh mắt về phía thượng thủ thái gia gia chủ, mà thái gia gia chủ chỉ là cười tủm tỉm ngồi ở chỗ đó, một bộ ngầm đồng ý thái độ. Thái gia gia chủ thái độ này không thể nghi ngờ cho thái gia thiếu chủ càng lớn lực lượng, cười lạnh nói, tiện tỷ, ngươi nếu là thức thời, hôm nay tranh thủ thời gian phục tùng. Nếu không, các loại tiêu diệt các ngươi xa ra, ta biết chơi đến ngươi muốn khóc cũng khóc không được. Phi, không nên quá đắc ý. Xa đinh xí một tiếng kinh miệt, đạo, thiên thiền thánh tông sẽ không để cho các ngươi cản rỡ. Húng chi, chúng ta xa ra mặt khác có núi dựa lớn, ngươi như vậy đối đại với chúng ta, nếu như bị hắn biết, nhất định sẽ không bỏ qua các ngươi. Ha ha ha, ngươi nói là kia cái gì Tô Trần sao? Thái gia thiếu chủ cùng tiếu không thôi, đạo. Một cái cũng không biết là chết hay sống người, thế mà bị các ngươi trở thành hộ thân pháp bảo. Nếu như hắn còn sống lời nói, đã sớm trở về, sẽ còn trơ mắt nhìn xem các ngươi xa ra luân lạc tới tình trạng như thế. Sa Đình không nói gì, hoàn toàn chính xác, Tô Trần rời đi Trung Châu đại lục hơn một năm, không có tin tức. Có người nói, hắn đã sớm vẫn lạc tại thượng cổ truyền tống trận pháp bên trong. Sa Huy, ngươi cái này lang tâm cầu phế đồ vật. Sa Đình đột nhiên giận mắng đứng lên, mọi người đồng dạng là ông tổ nhà họ Xà tông tự tôn, thể nội chạy đồng dạng huyết mạch, ngươi vậy mà đem Bắc Xà nhà cơ mật bán cho thái gia, còn đem ông tổ nhà họ Xà tông bí pháp cũng cho bọn hắn, ngươi đơn giản không là người. Hừ, ai bảo các ngươi Bắc Xà nhà trước không để ý thể diện, đem ta Nam Xà nhà diệt đi. Xà Huy không lưu tình chút nào hừ nhẹ, dám diệt ta Nam Xà nhà, liền nên tiếp nhận cái giá thích đáng. Ngươi liền hảo hảo chờ lấy hưởng thụ thiếu chủ yêu thương đi. Tiểu nhân vô sỉ. Gia nô ba họ. Xà Đình mãnh liệt của mắng, mà ở tòa người nhưng đều là dùng ánh mắt đùa cợt nhìn xem nàng, liền phảng phất nhìn xem trở bên trên thịt cá bình thường, phảng phất đã liệu định nàng hôm nay nhất định sẽ nhận vũ đủ. Cắn môi một cái, Xà Đình đột nhiên phát lực, tránh thoát đè xuống nàng mấy người, dùng nhanh nhất thân pháp chạy hướng cửa đại sảnh. Có lẽ nàng cuối cùng chạy không ra căn này phủ đệ, nhưng là nàng tuyệt đối sẽ không ngồi chờ chết. Hừ. Vị trí cao nhất thái gia gia chủ thần sắc trở nên lạnh, mặc dù việc này thuộc về hắn nhi tử việc tư, nhưng là đối phương dám ở trước công chúng này trắng trợn phản kháng, đây cũng là hắn không nhịn được. Huống chi con trai mình có được coi trọng một nữ nhân, hắn cũng trông cậy vào nhi tử tranh thủ thời gian cho mình sinh một cái cháu trai đi ra. Ngay sau đó, thái gia gia chủ cánh tay vung lên, ngay tại ra bên ngoài gấp chạy Xà Đình, thuận tiện giống như lập tức đâm vào một mặt tường vô hình bên trên bình thường, cả người gãy trở về, trên đầu cũng đập phá một cái lỗ hổng, máu tươi không ngừng chảy ra. Mà nhìn thấy Xà Đình sói này bãi dáng vẻ, ở đây thái gia đám người lại là không có chút nào lòng đồng tình, ngược lại nhao nhao trêu chọc. Tiểu nương bị này, tính cách vẫn rất cương liệt. Thiếu chủ, theo ta nói, hiện tại đã thu tiểu mỹ nhân này đi, động phòng nên sớm không nên chậm trễ a. Chính là, dù sao bọn hắn xa ra sớm muộn là bị chúng ta chiếm đoạt, sớm một chút muộn một chút căn bản không có khác nhau. Nghe đến mấy cái này trêu tức ngữ điệu, Xà Đình chỉ cảm thấy nội tâm một mảnh lạnh bướt, nàng âm thầm nắm chặt nắm đấm, nội tâm quyết định, nếu như mình hôm nay thật chạy không khỏi, liền cái chết chi, tránh cho chịu đủ. Mà tại mọi người giật dây phía dưới, thái gia thiếu chủ ánh mắt cũng là càng ngày càng nóng bỏng lên, hiển nhiên đã bị đám người thuyết phục, chuẩn bị hiện tại liền đem Xà Đình cho đoạt lấy. Liên ở thời điểm này, một thanh âm lại là đột ngột trong đại sảnh vang lên. Chứng ký mù mịt. Thanh âm này âm lượng cũng không lớn, nhưng lại mười phần rõ ràng. Liên phảng phất một đạo cửu thiên lôi đình bình thường, tại mọi người bên tai nổ vang. Mọi người ở đây, phàm là tu vi đang tìm vũ cảnh thất trọng trở xuống, tại thanh âm này rót vào trong thai sát na, không khỏi là bị chấn động đến tại chỗ thất khiếu chảy máu. thậm chí có yếu một điểm, càng là trực tiếp bị tại chỗ đánh chết. Trong mấy mắt, cái này đầy đại sảnh cao bằng hữu tân khách, tại một câu nói kia phía dưới, phần lớn người đều bị trọng thương. Cái kia thái gia thiếu chủ, mới vừa rồi còn càn rỡ không thôi khuôn mặt, hiện tại đã trở nên cứng ngắc, kêu lên một tiếng đau đớn, trong miệng phun ra một ngụm máu tươi. Cho dù là tìm ú cảnh thất trọng trở lên một chút thái gia cao tầng, cũng là nhao nhao đứng không vững, ngã ngồi tại trên chỗ ngồi, con ngươi kịch co lại, trái tim phanh phanh đập mạnh. Đạo thanh âm này uy lực, thật sự là quá lớn. Đến cùng là phương nào cường giả giá lâm? Ầm ầm, đại sảnh cửa bị đẩy ra, một bóng người nương theo lấy quang mang chói mắt, không nhanh không chậm bước vào căn này đại sảnh. Đợi đến ánh mắt của mọi người thích đứng cái này ánh mặt trời chói mắt, liền phát hiện, đạo thân ảnh này là một tên cao gầy gầy gò thiếu niên, là Tô Trần. Sa Đình hai tay che miệng, nàng mặc dù bị vừa rồi Tô Trần thanh âm chấn động đến cái mũi lỗ tai đều đang chảy máu, thế nhưng là tận mắt thấy Tô Trần xuất hiện, hay là cho nàng lớn lao ủng hộ, để nàng cuồng hỉ không gì sánh được. Nguyên lai, Tô Trần không có chết, hắn còn sống. Mà lại, hắn vậy mà đã lợi hại như vậy, một câu phía dưới, liền phế bỏ ở đây tất cả tìm vũ cảnh thất trọng phía dưới võ giả. Nhìn qua Tô Trần Na có chút quen thuộc thân ảnh, Sa Đình lâm vào vô biên trong lúc khiếp sợ. Lúc này, Tô Trần các đồng bạn cũng là tiến vào trong đại sảnh. Thái gia gia chủ, thiếu chủ, cao tầng bọn người, thậm chí cũng không kịp phản kháng, đều bị Tô Trần các đồng bạn tóm lấy. Sa Đình thì, Cố Thiên Âm cùng Lý Thi Đồng các nàng, đều là vội vàng đem Sa Đình đỡ dậy, giúp nàng ăn đan dược chữa thương. Người chính là Tô Trần. Thái gia gia chủ thì là nhìn chòng chọc vào Tô Trần, trong mắt buộc phát ra không cam lòng thần sắc. Đối với hắn mà nói, Tô Trần vẹn vẹn chỉ là trong truyền thuyết nhân vật, không nghĩ tới lại đột nhiên xuất hiện ở đây, hỏng hắn chuyện tốt. Chương 2139 Ngọc Trưởng Lao chương 2139 Ngọc Trưởng Lao Tô Trần không để ý đến Thái gia gia chủ, mà là trực tiếp hỏi Sa Đình nói Sa Đình, chính là bọn hắn chen ép Sa gia, còn mạnh hơn, cưới ngươi làm tiểu thiếp. Đối với chính là bọn hắn. Sa Đình thể xác tinh thần đã nhận liên tục rất nhiều ngày tra tấn, giờ phút này rốt cục nhìn thấy cứu tinh xuất hiện, cảm xúc thay đổi rất nhanh phía dưới, cũng là nhịn không được nghẹn ngào khóc giống, còn có cái kia Sa Huy, hắn là nam xà nhà Dương Nghiệt, là hắn đem chúng ta Bắc xà nhà rất nhiều cơ mật bán cho Thái gia. Mà lại hắn còn đem ông tổ nhà họ Xà tông bí pháp cho Thái gia, cho nên Thái gia mới có thể lớn mạnh đến tận đây. Lại là cái kia huyết tế bí pháp. Tô Trần hơi nhướng mày, lúc trước Nam Xà nhà chính là dựa vào cái này tà ác huyết tế bí pháp, Newton đem Bắc Xà nhà chiếm đoạt. Mà bây giờ, Nam Xà nhà Dương Nghiệt, vậy mà lại đem huyết tế này bí pháp chuyển cho Thái gia. Huyết tế bí pháp, một khi quy mô lớn lưu truyền, đối với Trung Châu đại lục nguy hại, tuyệt đối không thể khinh thường. Hơi không chú ý, liền có khả năng tạo thành sinh linh đồ thán hậu quả. Tô Trần thân ảnh xuất hiện tại cái kia Xà Huy bên người, một tay một chảo đem nó cổ kẹp lại tóm lấy, hỏi: "Huyết tế bí pháp trừ chuyển cho Thái gia bên ngoài, còn có hay không chuyển cho những người khác?" "Thả ta ra." Sa Huy liều mạng giãy giụa, nhưng kết quả tự nhiên là tốn công vô ích, chỉ là cổ bị Tô Trần tạm đến càng ngày càng gấp, làm cho hắn mắt trợn trắng, như là bị kẹt lại cổ con bị bình thường, sắc mặt dần dần phát xanh. "Không có, không có." Sa Huy chỉ có thể dùng hết lực khí toàn thân hô, mà cùng lúc đó quần của hắn cũng là đột nhiên một mảnh tí tách, vậy mà tại trước mặt mọi người dọa đến tè ra quần. "Loại tiểu nhân như ngươi này, lúc đầu cũng không xứng còn sống." Tô Trần trong tay vừa dùng lực, chặt đứt Xà Huy cổ, ném qua một bên. Nam Xà nhà vốn chính là tu luyện huyết tế bí pháp, Newton chiếm đoạt Bắc Xà nhà, xưng là thế lực tà ác cũng không đủ, mà bây giờ Nam Xà nhà Dương Nghiệt vậy mà vì báo thù, tiếp tục truyền bá huyết tế bí pháp, dạng này tồn tại tà ác tuyệt đối không thể lưu. Giải quyết Xà Huy, Tô Trần mới là nhìn về phía cái kia Thái gia gia chủ. "Có cái gì di ngôn, mau nói đi." Tô Trần đạm đạm nói ra, "Hôm nay ở chỗ này người Thái gia đều phải chết, nguyên nhân không chỉ là bởi vì bọn hắn tu luyện huyết tế bí pháp, hơn nữa còn bởi vì bọn hắn Newton hãm hại cùng mình người tương quan. Người như vậy, phạm vào Tô Trần tối kỵ, hắn luôn luôn là sẽ không để lại người sống." "Ta không cam lòng." Thái gia gia chủ sắc mặt thay đổi liên tục, cuối cùng trong mắt tuân gia đoán độc đến, "Ta rõ ràng đã đem Thái gia phát triển lớn mạnh đến hôm nay tình trạng, đạt đến chưa từng có thực lực, vì cái gì ngươi lại xuất hiện?" Nói, Thái gia gia chủ ý đồ dãy rủa, nhưng hắn lập tức kinh ngạc phát hiện, Tô Trần cái này nửa bước phản hư cảnh, cùng hắn cái này nửa bước phản hư cảnh phảng phất cách biệt một trời, Tô Trần uy áp bao một cái xuống tới, hắn căn bản không thể động đậy. Cái này chính là trong truyền thuyết Đan Tâm Thánh Tông đệ tử thiên tài, thiên phú áp đảo Trung Châu đại lục trên tất cả mọi người kỳ tài a. Hắn bỏ bao công sức phát triển Thái gia, trong một sớm mai sắp bị đối phương diệt trừ đến sạch sẽ. Trong lúc nhất thời, Thái gia gia chủ phẫn nộ muốn điên, mà tâm chết như bụi. Hắn đã quên đi chính mình vừa rồi đắc thế lúc là như thế nào trợ giúp con của mình nước hiếp Xà Đỉnh như thế một cái con gái yêu đất. Tình huống bây giờ toàn bộ đều tới, hắn trở thành người khác lấn ép đối tượng, chính là đủ kiểu không cam lòng. "Ngươi giết ta tính toán." Thái gia gia chủ tự biết không có đường sống, giận dữ hét: "Không cần ngươi nói, ta cũng sẽ giết ngươi." Tô Trần đạm đạm đạo: "Bất quá, lại không phải hiện tại." Nói, Tô Trần vung tay lên, lại là ngoài dự liệu triệt hồi Thái gia gia chủ trên người đi áp. "Tại chính thức giết ngươi trước đó, ta có thể cho ngươi một lần cầu sinh cơ hội. Đi thôi, để cho ta nhìn một chút, đến cùng có ai sẽ che chở ngươi." Thái gia gia chủ nghe được Tô Trần những lời này, lạnh cả tim, biết Tô Trần cử động lần này mục đích là muốn đem cùng chính mình người có liên quan tận gốc rút ra. Hắn cũng không muốn như Tô Trần mong muốn, cũng không muốn để Tô Trần biết mình với ai có quan hệ. Nhưng vấn đề là, hắn cũng không muốn chết a. Vạn nhất, thật sự có người có thể che chở hắn đâu. Mang hy vọng như thế, Thái gia gia chủ cuối cùng vẫn xông ra tòa đại sảnh này, thân hình trong lúc thoáng qua lướt về phía chân trời không thấy. Tô Trần dù bận vẫn ung dung nhìn xem Thái gia gia chủ chạy xa, thật giống như thợ săn nhìn xem con mồi đi xa bình thường. Sau đó, Tô Trần căn dặn đồng bọn của mình, đem xà đỉnh đưa về xa gia cực kỳ tĩnh dưỡng, sau đó chính là không nhanh không chậm xa xa đi theo Thái gia gia chủ sau lưng. Thái gia gia chủ một đường phi nhanh, hắn kỳ thật cũng không xác định đến cùng Tô Trần có hay không đuổi theo chính mình, nhưng hắn không dám dừng lại, cứ như vậy một đường phi nước đại đến Tiên Thiền Thánh Tông. Đến sơn môn chỗ, Thái gia gia chủ lấy ra một viên đặc chế lệnh bài giao cho thủ sơn đệ tử, sau đó lập tức bị mang vào Tiên Thiền Thánh Tông bên trong, đi tới một tên trưởng lão chỗ ở Ngọc trưởng lão, Thái gia gia chủ tới. Hạ nhân đi vào thư phòng, bẩm báo nói: "Hắn làm sao lúc này tới?" Ngọc trưởng lão là Tiên Thiền Thánh Tông số lượng cực ít nam tính trưởng lão một trong, mà lại quyền lực rất lớn. Trước đó, Ngọc trưởng lão nhi tử Ngọc Nguyên Khải còn đã từng là Thôi Vũ Ngọc vị hôn thê, nhưng về sau hôn ước bị Tiên Thiền Thánh Tông vạn tông chủ làm chủ giải trừ. Mặc dù như thế, nhưng không có ảnh hưởng đến Ngọc trưởng lão địa vị, mà lại Ngọc trưởng lão ngược lại là từ một năm trước bắt đầu, thực lực liên tục lên mấy cái cấp bậc, vậy mà đã tới phản hư cảnh. Bằng vào phản hư cảnh cường giả thân phận, hắn cũng là tại trong tông môn từng bước cao thăng, đạt đến thực quyền trưởng lão cấp bậc. Chỉ bất quá, trong tông môn có rất ít người biết, Ngọc trưởng lão cùng Thái gia gia chủ là nhận biết. Trưởng lão, tựa hồ Thái gia gia chủ thần sắc lo lắng, giống như là có phiền toái, mà lại không giống như là việc nhỏ. Tâm Phúc đạo: "A, có phiền toái." Ngọc trưởng lão hơi nhướng mày, để hắn tiến đến. Rất nhanh, Thái gia gia chủ tiến vào trong thư phòng. "Nói đi, lần này lại cho bạn trưởng lão thêm phiền phức gì?" Ngọc trưởng lão nhàn nhạt hỏi, lúc này hắn chưa cảm thấy nhiều chuyện a nghiêm trọng, bởi vì chỉ cần là Thiên Tiền Thánh Tông trên địa bàn sự tình, liền không có hắn giải quyết không được. "Trưởng lão, có người đang đuổi giết ta." Thái gia gia chủ thần sắc sợ hãi nói. "A." Nhìn xem Thái gia gia chủ giờ phút này chật vật không chịu nổi bộ dáng, Ngọc trưởng lão cũng cảm thấy một tia hồ nghi. Lẽ ra Thái gia gia chủ cũng là nửa bước phản hư cảnh, ở chính giữa châu đại lục tuyệt đối được cho một phương cường giả, người nào có thể đem hắn truy sát đến chạy trốn tới Thiên Tiền Thánh Tông đến. Vậy ít nhất phải là phản hư cảnh cấp bậc cường giả đi. Thế nhưng là trừ tứ đại thánh tông bên ngoài đâu còn có phản hư cảnh cường giả. Tổng chưa chắc là mặt khác tam đại thánh tông cường giả. Người nào đang đuổi giết người a? Ngọc trưởng lão ra vẻ bình tĩnh. Thái gia gia chủ cũng không đốc, hắn biết mình bây giờ đường ra duy nhất chính là đem chính mình cùng Ngọc trưởng lão khóa lại đứng lên. Tô Trần muốn giết mình, liền muốn bận tâm đến Ngọc trưởng lão, mà Ngọc trưởng lão là Thiên Tiền Thánh Tông cao tầng, cái kia Tô Trần không phải danh xưng cùng Thiên Tiền Thánh Tông giao hảo sao? Chương 2140 Thánh Tông hành động, chương 2140 Thánh Tông hành động, nếu cùng Thiên Tiền Thánh Tông giao hảo, như vậy đối mặt Thiên Tiền Thánh Tông trưởng lão, tổng hẳn là chừa chút chỗ trống đi. Nghĩ tới đây, Thái gia gia chủ quả quyết nói ra, là một cái không rõ lai lịch nửa bước phản hư cảnh. Hắn mới sẽ không ngốc đến nói đó là Tô Trần, dù sao Tô Trần ở chính giữa châu đại lục đã đại danh đỉnh đỉnh, nếu để cho Ngọc trưởng lão sớm biết đắc tội người là Tô Trần lời nói, vậy còn không biết sẽ là phản ứng gì. Dù sao hắn cũng không tính nói dối, bởi vì Tô Trần đích thật là nửa bước phản hư cảnh, không có đột phá đến phản hư cảnh. Ngọc trưởng lão nghe được Thái gia gia chủ nói như vậy, cũng liền yên tâm. Chỉ là một nửa bước phản hư cảnh, vậy dễ làm. Mà Thái gia gia chủ đạt được Ngọc trưởng lão che chở, cũng là an tâm rất nhiều. Bất kể nói thế nào, Ngọc trưởng lão là phản hư cảnh cường giả, bất luận từ phương diện tình cảm tới nói hay là từ thực lực đi lên nói, cũng không đến mức không đối phó được một cái Tô Trần. Giờ này khắc này Thái gia gia chủ cũng là mười phần may mắn chính mình lúc trước sáng suốt, còn tốt chính mình đem xà huy chuyển cho máu của mình tế bí pháp, lại vụng trộm hiến tặng cho Ngọc trưởng lão. Nếu như không phải dựa vào huyết tế bí pháp lời nói, Ngọc trưởng lão hiện tại là không thể nào đột phá đến phản hư cảnh, lại nói thế nào che chở chính mình đâu. Không ra khi nào, hai người bọn họ đồng thời cảm nhận được một cỗ cường đại khí tức tới gần Thiên Tiền Thánh Tông sân môn, không khỏi liếc nhau. Đi ra xem một chút. Ngọc trưởng lão phất phất tay, hai người đồng thời lướt ra ngoài gian phòng, rất mau ra hiện tại Thiên Tiền Thánh Tông ngoài sân môn. Ngọc trưởng lão vừa đến ngoài sân môn, liền thi triển tự thân tu vi, đem cái kia cố khí thế bức người ngăn cản xuống đến. Sau đó, Ngọc trưởng lão mới nhìn hướng khí thế chuyển ra phương hướng, quắc, các hạ thật lớn mật, sợ là không biết nơi đây là Thiên Tiền Thánh Tông sân môn, dám truy sát đến nơi này. Lời nói rơi xuống, Ngọc trưởng lão nhìn chăm chú thấy rõ ràng đạo thân ảnh kia, lại là lấy làm kinh hãi, đạo thân ảnh kia, vậy mà để hắn cảm thấy mười phần nhìn quen mắt, lại là Tô Trần. Ngọc trưởng lão đột nhiên nghĩ tới, không sai, chính là tiểu tử này. Bất quá, tiểu tử này không phải nghe nói đi tìm thượng cổ truyền tống trận, đã không ở chính giữa châu đại lục sao? Tại sao lại sẽ xuất hiện ở chỗ này? Đối mặt Tô Trần, Ngọc trưởng lão cũng là không dám lô mãng. Tuy nói kẻ này trước mắt nhìn bẹn bẹn chỉ là nửa bước phản hư cảnh tu vi, nhưng Ngọc trưởng lão cũng không có quên, kẻ này rời đi Trung Châu đại lục trước đó, mới chỉ bất quá tìm vũ cảnh sơ giai mà thôi. Ngắn ngủi hơn một năm thời gian, cái này tu vi vậy mà liền hiện lên hỏa tiện thức tăng trưởng, lại thêm trước đó cùng Tô Trần liên hệ thời điểm, hắn sớm biết kẻ này có chút không giống bình thường thủ đoạn, cho nên cũng không dám xem thường Tô Trần cái này nửa bước phản hư cảnh. Tô Trần, biết ngươi tuổi còn trẻ rất có tiềm lực, nhưng cái này cũng không hề là ngươi ở trên trời bẻ thánh tông địa bàn hoành hành không sợ lý do. Ngọc trưởng lão cao mày nói, hắn giờ phút này còn không biết Tô Trần đến cùng là vì cái gì truy sát Thái gia gia chủ, hắn thấy Tô Trần hẳn là sẽ không muốn cùng Thiên Tiền Thánh Tông bị mặt, cho nên hắn trước chuyển ra Thiên Tiền Thánh Tông danh nghĩa tới dọa Tô Trần. Tô Trần quét mắt Ngọc trưởng lão, lạnh nhạt nói, ngươi còn không có cùng ta nói chuyện với nhau tư cách, để cho các ngươi vạn tông chủ tới. Ngọc trưởng lão ngạc nhiên, lúc đầu hắn dự định tiên lễ hậu binh, lại không nghĩ rằng Tô Trần trực tiếp cự tuyệt cùng hắn nói chuyện với nhau, hoàn toàn ngăn chặn lễ khả năng. Giọng điệu này chi cuồng vọng, cho dù là ngươi lại là thiên tài, cái này không khỏi cũng quá cuồng. A, gặp qua cuồng, chưa thấy qua ngươi như thế cuồng. Thiên Tiền Thánh Tông địa bàn không phải ngươi có thể dương ai. Ngọc Trường lão cũng là bị chọc giận, vốn còn muốn hảo ngôn hảo ngữ thương lượng với ngươi, có thể ngươi dám xem thường ta Thiên Tiền Thánh Tông. Nói xong, Ngọc Trường lão lập tức xuất thủ. Mặc dù Tô Trần tiểu tử này là có chút thủ đoạn không sai, nhưng hắn dù sao tại đại cảnh giới bên trên áp chế Tô Trần, chẳng lẽ còn có thể thật ứng phó không được phải không? Hừ. Tô Trần gặp Ngọc Trường lão hướng chính mình đánh tới, thần sắc lạnh lẽo, cũng không cần chiêu thức hoặc là binh khí, bay thẳng đến Ngọc Trường lão phương hướng đánh ra một quyền. Hắn đã nhìn ra Ngọc này trưởng lão vẹn vẹn chỉ là vừa đến phản hư cảnh mà thôi, đối với mình tới nói căn bản không tạo thành uy hiếp. Ngọc Trường lão cái này một cái chiêu thức chưa đánh ra, liền bị Tô Trần một quyền này cho đánh trúng, vượt quá tưởng tượng lực lượng trùng kích phía dưới, Ngọc Trường lão sắc mặt hoảng hốt, trực tiếp bị đánh đến thổ huyết của bay. Làm sao có thể? Không riêng gì Ngọc Trường lão, liền ngay cả một bên Thái gia gia chủ cũng là thần sắc đại biến, giật mình và phần. Cái này Tô Trần, rõ ràng không có đến phản hư cảnh, làm sao vậy mà có thể đem phản hư cảnh cường giả một quyền đánh bay? Chẳng lẽ đây chính là Tô Trần sở dĩ được xưng là vô tiền khoáng hậu kỳ tài nguyên nhân a? Xem ra ngươi không có bắt được ta đưa cho ngươi duy nhất cầu sinh cơ hội. Tô Trần nhìn về phía Thái gia gia chủ, thản nhiên nói. Thái gia gia chủ nội tâm hoảng hốt, làm sao cũng không nghĩ tới Tô Trần động thủ như vậy vô tình, vậy mà mảy may không cho Thiên Thiền Thánh Tông lưu mặt mũi, trực tiếp tại sơn môn chỗ đem Thiên Thiền Thánh Tông trưởng lão đánh cho trọng thương thổ huyết. Kết thúc. Tô Trần thoại âm rơi xuống, liền trực tiếp xuất thủ đem Thái gia gia chủ chụp chết ngay tại chỗ. Khó trách Thái gia như vậy hoành hành bá đạo, nguyên lai không riêng gì đạt được huyết tế bí pháp, còn được đến như vậy ghê gớm chỗ dựa. Tô Trần ánh mắt rơi vào đã hôn mê Ngọc Trưởng lão trên thân, trên mặt lộ ra vẻ chê cười. Hắn có thể tính biết, vì cái gì trước đó xa ra hướng lên trời bệ thánh tông xin giúp đỡ, kết quả tin tức lại là đều bị chặn lại. Nguyên lai là Thái gia tìm tốt chỗ dựa đang tắc quái, Ngọc này trưởng lão 100 cũng là được huyết tế bí pháp chỗ tốt, nếu không không có khả năng trong khoảng thời gian ngắn đột nhiên đột phá đến phản hư cảnh. Lúc này, thần quang dần dần ngưng tụ, xuất nhập sơn môn Thiên Tiền Thánh Tông các đệ tử, rất nhanh liền phát hiện ngã xuống đất Ngọc Trưởng lão, cùng bao phủ tại trong năng sớm, lộ ra lờ mờ Tô Trần. Trời ạ, Ngọc Trưởng lão bị ngoại địch đến người đả thương. Người nào lại có thể đả thương Ngọc Trưởng lão? Nhanh, nhanh đi thông tri tông chủ. Cường địch bức kích. Một sóng lớn Thiên Tiền Thánh Tông đệ tử kinh hoàng tràn vào trong tông môn, muốn đem việc này bẩm báo tông chủ. Tông chủ trong động phủ, Thiên Tiền Thánh Tông vạn tông chủ đang cùng mấy tên cao tầng nghị sự, liền có đệ tử bối rối đến đây báo cáo. Tông chủ, ngoài sơn môn có cường địch bức kích, Ngọc Trưởng lão bị nó đả thương. Nghe nói tin tức này, vạn tông chủ hô một chút đứng lên, tú mị trên dung nhan tràn đầy vẻ giận mình. Tông chủ, Ngọc Trưởng lão như thế nào bị người đánh bại? Mặt khác mấy tên cao tầng trên mặt cũng tất cả đều là chấn kinh thần sắc, phải biết Ngọc Trưởng lão thế nhưng là phản hư cảnh cường giả, tông chủ cũng chính là xem ở thực lực này phân thượng, đem nguyên bản không tại trung tâm quyền lực Ngọc Trưởng lão, ngay cả sách mấy cấp biến thành quyền cao chức trọng trưởng lão. Nhưng bây giờ, Ngọc Trưởng lão lại sẽ bị người đánh bại. Chẳng lẽ tới phản hư cảnh cường giả phải không? Có thể từng thấy rõ người tới là người nào? Vạn tông chủ hỏi. Tông chủ, chưa từng thấy rõ người tới là người nào, nhưng có thể xác định là hẳn không phải là mặt khác Tam đại thánh tông người. Đệ tử kia mang theo một tia lo sợ nghi hoặc, nói ra, không phải mặt khác Tam đại thánh tông người. Chương 2141 triệt để diệt trừ, chương 2141 triệt để diệt trừ vạn tông chủ cũng đầy là lo nghĩ, nếu như nói không phải mặt khác Tam đại thánh tông người, như vậy chẳng lẽ Trung Châu đại lục còn có thế lực khác cường giả có thể đạt tới phản hư cảnh cấp độ này? Hừ, chẳng cần biết hắn là ai, dám ở Thiên Tiền Thánh Tông lạm sát kẻ vô tội, chẳng lẽ khi dễ chúng ta là ăn chay sao? Chính là ở trên trời vẽ thánh tông địa bàn đại khai sát giới, còn đem không đem chúng ta để vào mắt. Mấy tên cao tầng đều là mặt lộ vẻ phẫn nộ. Một cái chiến lược đạt tới phản hư cảnh tồn tại, làm sao lại tùy tiện tại chúng ta Thiên Tiền Thánh Tông địa bàn đại khai sát giới đâu? Vạn tông chủ lại nói, trong đó sẽ có hay không có nội tình gì, hay là không cần lỗ mãng xúc động, trước làm rõ ràng thì tốt hơn. Mặc kệ nguyên nhân gì, xâm phạm chúng ta Thiên Tiền Thánh Tông, tất nhiên phải bỏ ra đại giới. Mặt khác mấy tên cao tầng đều là tức giận bất bình. Bây giờ Thiên Tiền Thánh Tông, như thế chọc không được sao? Ngay vào lúc này, một thanh âm đột ngột trong phòng vang lên, sau đó liền chỉ gặp một bóng người phiêu nhiên xuất hiện ở trong phòng. Ngươi chính là vậy đến khiêu khích người? Vạn tông chủ cùng mấy tên cao tầng đều là còi báo động đại tác, lập tức bày ra tư thế chiến đấu, hai đôi mắt đều chăm chú nhìn chằm chằm cái kia đạo đột ngột xuất hiện thân ảnh. Thân ảnh kia lại là hoàn toàn không e ngại bình thường, chỉ là đem một đống hình người đồ vật hướng phía Vạn tông chủ mấy người bên này ném tới, cái kia hình người đồ vật quần quật lấy đập xuống đất, chính là giống như chó chết Ngọc Trưởng lão. Vạn tông chủ, ngươi Thiên Tiền Thánh Tông Ngọc Trưởng lão cấu kết yêu tà người ngoại đạo, bí mật tu luyện huyết tế bí pháp, đạt được thực lực tăng lên. Xin hỏi, người này ta có hay không hẳn là xuất thủ diệt trừ? Các ngươi làm Thiên Tiền Thánh Tông tông chủ cùng cao tầng, đối với chuyện này hoàn toàn không biết gì cả, suýt nữa ủ thành lớn sai lầm. Xin hỏi, ta lại có hay không hẳn là vấn trách các ngươi Thiên Tiền Thánh Tông đâu? Cái gì? Vạn tông chủ cùng mấy tên cao tầng đều là giật nảy cả mình, huyết tế bí pháp. Các nàng tự nhiên biết cái này tà ác pháp môn, nếu là lưu truyền ra đến, kết quả đem thiết tượng không chịu nổi. Thế nhưng là, lại không nghĩ rằng Ngọc Trưởng lão vậy mà tại các nàng dưới mí mắt tu luyện huyết tế này bí pháp, mà các nàng lại hoàn toàn không biết gì cả. Trong lúc nhất thời, các nàng đều hoàn toàn biến sắc, thâm kinh đảm hàn. Tô Trần, Vạn tông chủ giờ phút này mới phát giác tiếng nói có chút quen tai, nhìn kỹ lại, càng thêm khiếp sợ không thôi. Trước đây đến người, không phải người khác, lại là Tô Trần bản nhân. Tô Trần, ngươi về Trung Châu đại lục. Vạn tông chủ kinh ngạc cực kỳ, lại nghĩ tới Ngọc Trưởng lão sự tình, không khỏi từ kích động biến thành ngũ vị tạp trần. Thua thiệt các nàng Thiên Tiền Thánh Tông còn luôn luôn danh xưng cùng Tô Trần giao hảo, kết quả Tô Trần một lần Trung Châu, liền phát hiện các nàng Thiên Tiền Thánh Tông thọc lớn như vậy một cái sọn.
Không sai, ta vừa về đến, các ngươi liền đưa ta một cái lớn như vậy kinh hỉ.
Tô Trần thản nhiên nói, may mà hiện tại đã xử lý tốt, tất cả tu luyện huyết tế bí pháp người, hẳn là đều đã trừ bỏ. Cái kia mấy tên Thiên Tiền Thánh Tông cao tầng còn có chút không tin, tiến lên kiểm tra hôn mê Ngọc Trưởng lão. Kết quả nhiên tại Ngọc Trưởng lão kinh mạch trong cơ thể, phát hiện rất rõ ràng tu luyện huyết tế bí pháp vết tích. Lần này, Vạn Tông chủ cùng mấy tên cao tầng cũng không thể nói gì hơn nữa, chỉ có đứng im tại chỗ, nội tâm từng trận nghĩ mà sợ. May mắn Tô Trần kịp thời phát hiện được này, đem huyết tế bí pháp manh mối bóp chết tại trong trứng nước. Nếu không, ta ác như thế bí pháp, một khi ở chính giữa châu lưu truyền ra đến, không thiếu được lại là một trận gió tanh mưa máu. Chỉ là, nghĩ mà sợ sau khi, các nàng cũng là cảm thấy một trận lợi bại. Tô Trần rời đi Trung Châu đại lục hơn một năm, vừa mới trở về, vậy mà liền xảy ra chuyện như vậy. Tô Trần, việc này chúng ta thực sự là thiếu giám sát. Vạn Tông chủ một chút suy tư, liền tới đến Tô Trần trước mặt, thành khẩn nói ra, liên quan tới Ngọc Trưởng lão sự tình, chúng ta thực sự là quá khiếm khuyết cân nhắc, chỉ vì hắn thực lực tăng trưởng liền lớn thêm đề bạn, lại hoàn toàn không có phát giác hắn đang tu luyện nguy hiểm như thế bí pháp. Nhưng kỳ thật, cẩn thận hồi tưởng đến, Ngọc Trưởng lão hành động, không cứ gọi được không chê vào đâu được. Hắn bình thường làm việc bên trong, cũng là lộ ra qua một chút tu luyện tà công dấu vết, chỉ bất quá bởi vì chúng ta ý thức sơ lười biếng, không có hướng phương diện kia muốn, cho nên vậy mà không để ý đến hắn những sơ hở này. Việc này, cũng là cho chúng ta một cái cực lớn giáo huấn, sau này nhất định cảnh giác cao độ, không buông tha bất kỳ một cái nào chỗ khả nghi, sẽ không lại để xảy ra chuyện như vậy. Nghe xong Vạn Tông chủ lời nói này, Tô Trần sắc mặt cũng là rốt cục có chỗ hòa hoãn. Vạn Tông chủ, ta cũng không phải là cố ý muốn tại các ngươi Thiên Tiền Thánh Tông trước mặt sĩ diện, chỉ là việc này quan hệ trọng đại, không cho phép một chút khinh thường. Tô Trần đạo. Vạn Tông chủ cùng cái kia mấy tên Thiên Tiền Thánh Tông cao tầng đều là liên thanh xưng là. Tô Trần, lâu như vậy không gặp, ngươi lại giúp chúng ta Thiên Tiền Thánh Tông giải quyết chuyện lớn như vậy, phải tất yếu cho chúng ta cơ hội hảo hảo chiêu đãi ngươi một lần. Vạn Tông chủ nói ra. Vậy ta liền không khách khí. Tô Trần nhẹ gật đầu, vừa vặn hắn muốn cùng Vạn Tông chủ bọn người nói một chút thôi Vũ Ngộng sự tình. Giữa trưa, ở trên trời Ve Thánh Tông trong một gian đại điện, Vạn Tông chủ sai người bày xuống quy mô cao nhất tiệc rượu, chiêu đãi Tô Trần. Trên yến tiệc, Tô Trần cũng là đơn giản đối với Vạn Tông chủ bọn người nói một chút thôi Vũ Ngộng trước mắt manh mối. Mà Vạn Tông chủ các nàng nghe được thôi Vũ Ngộng còn không có tìm tới, cũng là đều có chút lo lắng. Nghĩ không ra, thần lưu đảo tam đại vương triều, vậy mà đều không có thôi Vũ Ngộng tung tích, còn muốn hướng cấp bậc cao hơn thế lực đi tìm. Vạn Tông chủ cũng là lo lắng không thôi, chúng ta Thiên Tiền Thánh Tông tên đệ tử này, thật đúng là mệnh đồ nhiều thăng trầm. Quay đầu, Vạn Tông chủ chân thành đối với Tô Trần đạo, tìm kiếm thôi Vũ Ngộng sự tình, ngươi một mực tại lao tâm lao lực, chúng ta cũng không biết phải làm thế nào hướng ngươi biểu đạt cảm ơn mới tốt. Vạn Tông chủ khách khí. Tô Trần lắc đầu, Vũ Ngộng cũng là bằng hữu của ta, tìm kiếm nàng ta cũng nghĩa bất dung tử, mọi người chúng ta đều hy vọng nàng bình an vô sự. Ân, chỉ mong nàng bình an vô sự, chúng ta ở chỗ này cũng không làm được cái gì, chỉ có thể vì nàng mong ước. Vạn Tông chủ nhẹ nói lấy, sau đó liền bưng chén rượu lên, cùng Tô Trần chạm cốc. Tiến hội kết thúc về sau, Tô Trần xin miễn Thiên Tiền Thánh Tông đám người giữ lại, lập tức tiến về xa ra. Giờ phút này xa ra mọi người đã từ lâm thời chỗ chôn tránh đi ra, về tới ngày xưa trong phủ đệ. Nhìn thấy Tô Trần, mỗi một cái đều là thiên ân ban tặng. Bọn hắn cũng là không thể không cảm thán vận may của mình, may mắn Tô Trần tại trong lúc mấu chốt này trở về Trung Châu đại lục, hơn nữa còn vừa bận chuyển tống đến xa ra phụ cận địa phương, nếu không, bọn hắn xa ra hạ tràng thiết tượng không chịu nổi. Thái gia đã diệt, xa ra mặc dù lọt vào thái gia chèn ép hơn một năm, nhưng còn chưa tới thương cân động cốt trình độ, chỉ cần qua một đoạn thời gian, thở ra hơi, rất nhanh liền có thể khôi phục lại trước kia hưng thịnh. Tô Trần cũng coi như yên tâm, mang theo các đồng bạn rời đi xa ra, lập tức ngựa không ngừng vó chiều Thiên Hương thôn tiến đến. Thiên Hương thôn chính là Thẩm Thần Y Lý ở chỗ ở chương 2142 Thẩm Thần Y Lý thỉnh cầu chương 2142 Thẩm Thần Y Lý thỉnh cầu bây giờ Thiên Hương thôn sớm đã không phải năm đó bộ dáng. Trong thôn sớm đã khôi phục bình tĩnh, đã không còn hoạt thi chi độc, thôn dân an cư lạc nghiệp, trên mặt mỗi người đều là hạnh phúc nụ cười thỏa mãn. Một đoàn người thẳng đến Thẩm Thần Y Lý nơi ở, khiến người ta vui mừng là Thẩm Thần Y Lý còn tại chỗ ở cho thôn dân làm nghề y lìa hiển nhiên, Thẩm Thần Y Lý thân thể còn không có triệt để bị tố nữ chú thôn vệ, vẫn còn phạm vi có thể khống chế bên trong. Nhìn thấy đã lâu cháu gái Thẩm Nhậm Giao, Thẩm Thần Y Lý cũng là cao hứng tựa hồ trẻ mấy tuổi. Bất quá hắn lại là cũng không có vội vàng mở miệng hỏi thăm An Tức Hương sự tình, đối với hắn hiện tại tới nói, có thể nhìn thấy cháu gái bình yên vô sự, chính là không thể tốt hơn sự tình. Về phần hắn bộ xương già này, thế nào cũng không quan hệ. Ra ra, Tô công tử giúp chúng ta tìm tới An Tức Hương. Thẩm Nhậm Giao chủ động mở miệng nói ra, nàng trên mặt trở mong, thần sắc đã là sáng tỏ lại là hưng phấn. Tốt, tốt. Thẩm Thần Y Lý nhẹ gật đầu, nhìn về phía Tô Trần, lại là chân thành đạo, Tô công tử, ta cháu gái này nàng mướng, nhất định cho ngươi thêm rất nhiều phiền phức. Thẩm Thần Y Lý nói gì vậy, Niệm Giao thông minh lanh lợi lại thân mật, trên đường đi giúp chúng ta không ít việc. Tô Trần cười nói. Thẩm Niệm Giao nghe được Tô Trần khen nàng, sắc mặt cũng là lập tức đỏ bừng lên, so chân trời dáng mây còn tiên diễm, xấu hổ nàng đội vàng cúi đầu. Tô Trần cũng không có chậm trễ thời gian, lập tức liền tiến vào nội thất, bắt đầu dùng đan đỉnh luyện chế An Tức Hương, đem bên trong tinh hoa cho lấy ra. Rút ra An Tức Hương tinh hoa quá trình cũng không phức tạp. Bất quá, đối với trị liệu tố nữ chú toàn bộ quá trình tới nói, rút ra An Tức Hương tinh hoa vẹn vẹn chỉ là vừa mới bắt đầu mà thôi, tiết mục gáp chảo không ở nơi này, mà ở chỗ như thế nào khu trục tố nữ chú. Tố nữ chú 10 phần bá đạo, cho nên muốn lợi dụng An Tức Hương tinh hoa đem tố nữ chú cho khu trục đi ra, cũng là có chút khó khăn. Tô Trần hết sức cẩn thận, tuyệt đối không cho phép chính mình ra nửa phần sai lầm. Cũng may, có kinh nghiệm của kiếp trước, hắn cũng biết rõ tố nữ chú có cái gì đặc điểm, cho nên cho Thẩm Thần Y đi khu trục tố nữ chú quá trình, ngược lại là một mực rất bình ổn. Đem An Tức Hương tinh hoa độ vào đến Thẩm Thần Y thể nội, Tô Trần lợi dụng nguồn lực của mình, không ngừng bức bách lưu lại tại Thẩm Thần Y thể nội tố nữ chú lực lượng, dùng An Tức Hương tịnh hóa chi lực, đem tố nữ chú lực lượng như là cẩn thận thăm dò bình thường, từ từ tịnh hóa. Cái này tố nữ chú thuộc về loại kia uy lực rất lớn huyết chú, là người hạ chú lấy hồn phách của mình làm đại giá gieo xuống nguyên rủa, cho nên uy lực lớn mà lại rất khó thanh trừ. Bất quá thế gian vật vật vỏ quýt dày có móng tay nhọn, An Tức Hương đối với tố nữ chú chính là có tác dụng khắc chế, có thể tịnh hóa cái này tố nữ chú. Thời gian trôi qua, đến lúc cuối cùng một tia tố nữ chú còn sót lại bị tịnh hóa lúc, Tô Trần cũng là thở một hơi dài nhẹ nhõm. Thời khắc này Tô Trần hai mắt sung huyết, lộ ra cực kỳ khổ đốn. Tại liên tục cao hồn lực tiêu hao phía dưới, hắn cũng là đến cực hạn. Mà trái lại Thẩm Thần Y Lệ, tại thoát khỏi tố nữ chú đằng sau, cả người lại là trước nay chưa có nhẹ nhõm. Mặc dù từ nhìn bề ngoài, Thẩm Thần Y Lệ bề ngoài cũng không có biến hóa gì, nhưng chỉ cần nhìn kỹ lại, liền có thể phát hiện một loại trong lòng lộ ra thần thái sáng láng. Trị liệu kết thúc, những người khác đi vào mật thất đến. Nhìn thấy Tô Trần vì trị liệu Thẩm Thần Y Lệ tiêu hao lớn như vậy, cũng là từng cái cảm khái không thôi. Nhất là Thẩm Nhậm Dao, đôi mắt đẹp càng là bị kín một tầng sương mù. Tô Trần rõ ràng cùng các nàng tổ tôn hai không có bất cứ quan hệ nào, nhưng là vô tư nguyện ý vì cho Thẩm Thần Y Lệ chữa bệnh mà vất vả đến loại trình độ này. Tô Trần tiêu hao quá mức, ăn mấy quả khôi phục hồn lực đan dược đằng sau, liền tiến vào giấc ngủ. Ngủ say 3-4 ngày đằng sau, Tô Trần tinh lực mới hoàn toàn khôi phục. Sau khi tỉnh lại, phát hiện Thẩm Niệm Giao ngay tại cực nhọc ngày đêm, không thể yên ổn nghỉ ngơi chiếu cố chính mình, mà bên ngoài trong phòng, Thẩm Thần Y cùng Lý Thi Đồng bọn người, ngay tại cho các thôn dân xem bệnh tọa trận. "Người đã tỉnh." Thẩm Niệm Giao mặt lộ vẻ vui mừng, đôi mắt đẹp hàm yên, "Tô Trần công tử, thật cảm ơn ngươi." Bên ngoài, Thẩm Thần Y nghe được động tĩnh, cũng là đi đến, không nói lời gì chính là thật sâu cúi đầu, cảm tạ Tô công tử đại ân đại đức. Lão hủ về sau cái mạng này chính là Tô công tử. Thẩm Thần Y thì tuyệt đối đừng nói như vậy, ngươi chăm sóc người bị thương, tạ phúc một phương, có thể trị bệnh cho ngươi cũng là Tô mẫu người vinh hạnh. Tô Trần đối với Thẩm Thần Y thì loại này, đem cả đời kính dâng tại trị bệnh cứu người bên trong thầy thuốc, từ trước đến nay chỉ có khâm phục. Có thể cho dạng này thầy thuốc chữa cho tốt trên người bệnh tật, hắn cũng cảm thấy 10 phần đáng giá. Niệm Giao, ngươi đi ra ngoài trước chiêu đái một chút xem bệnh thôn dân, ra ra có mấy câu muốn cùng Tô công tử nói. Thẩm Thần Y thì đối với Thẩm Niệm Giao đạo. Thẩm Niệm Giao mặc dù mặt lộ nghi hoặc, bất quá vẫn là nhu thuận nhẹ gật đầu, đi ra khỏi phòng. Tô công tử, lão hủ cả gan hỏi ngươi một chút, ngươi lần này trở về Trung Châu Đại Lục, về sau là dự định ở chính giữa Châu Đại Lục sinh hoạt, vẫn là phải rời đi a? Thẩm Thần Y Lìa vấn đề, ngược lại để Tô Trần không có dự liệu được, hắn không nghĩ tới Thẩm Thần Y Lìa sẽ hỏi chính mình cái này vấn đề. Trầm ngâm một chút, Tô Trần nói ra lời nói thật, lần này trở về, chủ yếu là vì giải trừ trên người ngươi tố nữ chú. Bây giờ tố nữ chú đã giải trừ, ta ít ngày nữa liền muốn rời khỏi Trung Châu Đại Lục. Thì ra là thế. Thẩm Thần Y Lìa nhẹ nhàng gật đầu, đã như vậy, lão phu có cái yêu cầu quá đáng. Tô công tử rồi lên đường thời điểm, có thể hay không mang nữa Niệm Giao đâu? Đương nhiên, nếu như nàng không thể giúp các ngươi giúp cái gì, ngược lại tăng thêm phiền toái, coi như lão hủ không có nói qua điều thỉnh cầu này. Thẩm Thần Y Lệ lại lập tức nói bổ sung, mang lên Niệm Giao a. Tô Trần không khỏi có chút ngoài ý muốn, Thẩm Thần Y Lệ, ta nói lời này không phải là bởi vì ghét bỏ Niệm Giao thêm phiền phức, mà là trong cơ thể ngươi tố nữ chú đã khu trừ, chẳng lẽ ngươi không muốn cùng cháu gái cùng một chỗ sinh hoạt, bảo dưỡng tuổi thọ a? Ta thanh lão cốt đầu này có cái gì tốt bảo dưỡng tuổi thọ? Thẩm Thần Y Lệ thở dài, ta chỉ cầu sinh thời có thể đủ nhiều cho mấy người chữa bệnh, nhiều cứu mấy người mệnh. Như thế, ta liền 10 phần thỏa mãn. Tô công tử, ta lời nói này đi ra ngươi đừng ngại cảm, tố nữ chú bị khu trừ, lão hủ đích thật là thật cao hứng. Bất quá, ta cũng rõ ràng tuổi của mình, các loại niên kỳ đến, về sau cuối cùng sẽ rời đi nhân thế, không có khả năng làm bạn Niệm Giao cả một đời. Niệm Giao còn trẻ, nàng tốt mười mấy năm trong đời chỉ có ta lão đầu tử này. Nhưng trên thực tế, Tô công tử ngươi cũng rõ ràng, nàng không phải ta cháu gái ruột, nàng hẳn là có thân nhân của mình, nàng tuổi già hẳn là bị người yêu thương, mà không phải chờ ta chết về sau lưu nàng lẻ loi chơi trọi vượt qua cuối đời. Tốt mười mấy năm, coi như ta lao đầu tử này là trong đời của nàng khách qua đường đi. Nàng hẳn là tìm tới thân nhân của mình, qua nguyên bản thuộc về nàng cuộc sống của mình. Thẩm Thần Y thì nói, mang theo khẩn cầu ánh mắt nhìn Tô Trần, lão hủ cũng biết, điều thỉnh cầu này là có chút quá phận.